Chương 530, đột phát ngoài ý muốn, xáo trộn kế hoạch, chương 530, đột phát ngoài ý muốn, xáo trộn kế hoạch. Dạ Khuynh Hàn thử nghiệm đánh ra đạo thứ nhất không gian pháp tắc, rất nhanh liền bị ma diệt. Hắn không dừng lại, lại đánh ra đạo thứ hai. Tiếp lấy, liên tục không ngừng chuyển vận. Kim Vô Thư ánh mắt sáng lên. Hắn là toàn trường mẫn cảm nhất người, mấy đạo pháp tắc sau đó, đã có thể cảm ứng được, lối đi tốc độ xoay tròn trở nên chậm một tia. Phía trước, làm ban tổ linh nói cho hắn, Dạ Khuynh Hàn có thể tu bổ lối đi lúc, hắn còn có một tia hoài nghi. Bây giờ, tận mắt nhìn thấy, cuối cùng không có nghi vấn. Lúc này, Dạ Khuynh Hàn dừng tay. Kim Vô Thứ cùng ban tổ linh liếc nhau, làm sao vậy? Không lâu, Dạ Khuynh Hàn lại động. Chỉ là, lần này đánh ra phát tắc, cùng lối đi lực xoáy, phát sinh kịch liệt va chạm, phát ra ầm ầm tiếng vang. Kim Ban hai người tranh thủ thời gian chống lên nguyên lực vòng bảo hộ, đem tràn lan nguyên lực ngăn lại. Dạ Khuynh Hàn gãi gãi đầu, nói, xin lỗi, nhịn không được làm cái thí nghiệm nhỏ. Phía sau sẽ không. Dứt lời, hắn liên tục xuất thủ, hàng trăm hàng ngàn đạo phát tắc, như châu chấu đồng dạng chen hướng lối đi. Hai cỗ lực lượng mở rộng đọ sức. Vội vàng, nửa ngày đi qua, theo phốc một thanh âm vang lên, xoay tròn lối đi bị triệt để ma diệt. Giải quyết. Dạ Khuynh Hàn đứng dậy. Kim Vô Thứ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hổ thẹn, nếu như ta đến phong ấn lời nói, chẳng những cần hao phí đại lượng tài liệu, còn phải ít nhất 3 ngày thời gian mới có thể hoàn thành. Đổi thành ngươi, nửa ngày công phu liền giải quyết, trên lệch quá xa. Lão Kim Hoàng Trùng có chút chịu đả kích. Ban tổ linh cười ha ha, an ủi lão hữu một phen. Đa tạ hai vị tôn giả. Khâu Vạn Thực vẻ mặt tươi cười đụng lên đến nói cảm ơn. Ngươi cảm ơn nhiều người, có lẽ cảm ơn là Dạ thành chủ. Khâu Vạn Thực cười khan một tiếng, nói đương nhiên, Dạ thành chủ cũng vất vả. Ngữ khí của hắn hời hợt, đồng thời nói chuyện thời điểm, cũng hoàn toàn không có nhìn Dạ Khuynh Hàn, hiển nhiên, cửa ra vào không đối tâm. Dạ Khuynh Hàn trong lòng cười lạnh một tiếng, bộ này sắc mặt thật để cho người chán ghét. Bất quá, hắn cũng không có cùng đối phương tính toán, không có ý nghĩa. Tiền bối, chạm tiếp theo đi nơi nào? Dạ Khuynh Hàn hỏi. Hắn không nghĩ tại chỗ này ở mặt khác, vừa rồi tu bộ lúc, hắn hơi có một tia linh ngộ, vô cùng cần thiết đi cái kế tiếp lối đi tiến hành nghiệm chứng. Bắc Hoang có một tòa, cách nơi này không xa, chúng ta liền đi chỗ đó a. Thốt ba người tiến vào đại đỉnh rời đi. Mọi người cùng tiễn. Trừ Khâu Vạn Thực bên ngoài, Cổ Linh Thành những cái kia phổ thông tu sĩ, đối Dạ Khuynh Hàn vẫn là rất cảm kích. Đông Hoang Liên Minh cùng hắn xích mích, là đại nhân vật ở giữa đánh cờ, cùng phía dưới lâu la quan hệ không lớn. Bắc Hoang, khí hậu thiên hàn, thành trì số lượng cũng tương đối hơi ít, trở về tứ thập cửu thành trì chiếm 7 tòa. Sóc Sơn Thành là một cái trong số đó. Dạ Khuynh Hàn đám người mục tiêu chính là chỗ này. Chỗ này lối đi cách thành trì khá gần. Sóc Sơn Thành thành chủ, hai tên tiên vương hộ pháp đã nửa tháng không có nghỉ ngơi, một mực bảo vệ chặt ở bên cạnh, không biết đánh lùi bao nhiêu sóng dị tộc công kích. Trong đó, bọn họ không ngừng hướng trật tự giả cầu viện, hy vọng có thể thu hoạch được trợ giúp. Cho tới bây giờ, ban tổ linh cùng Kim Vô Thứ mới khoan thai mà đến. Gặp qua hai vị tôn giả. Sóc Sơn Thành chủ là một tên mày rậm mắt to nam tử trung niên. Hai vị tiên vương hộ pháp thì là một nam một nữ, thoạt nhìn rất trẻ, nhưng tuế nguyện tuyệt đối không nhỏ. Vị này là, ba người đưa ánh mắt nhìn về phía Dạ Khuynh Hàn. Hắn là Võ Khuyết thành chủ Dạ Khuynh Hàn. Chúng ta mới từ Cổ Linh thành chạy tới, chỗ kia lối đi đã bị chặn lại, chính là Dạ thành chủ mất tích. Ban tổ linh giới thiệu nói. A, ba người trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Có khả năng thấy Tiềm Vương lục thứ ba phong thái, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Sóc Sơn thành chủ Hạ Minh dân khách khí nói. Hai vị tiên vương hộ pháp cũng liền gật đầu liên tục. Đối với Dạ Khuynh Hàn danh tự, bọn họ cũng không lạ lắm, chỉ là duyên khan một mặt mà thôi. So sánh Cổ Linh thành, Sóc Sơn thành thái độ cũng tốt hơn nhiều, để Dạ Khuynh Hàn rất được lợi. Hắn cười khiêm tốn vài câu, sau đó nói, chúng ta vẫn là trước làm chính sự a, quay đầu lại tự. Đúng đúng đúng. Lời ấy chính hợp mấy người ý. Giống như trước đó, Dạ Khuynh Hàn trước quan sát một phen, sau đó mới bắt đầu động thủ. Chỗ này lối đi, so Cổ Linh thành cái kia còn muốn lớn, nhiều tầng không gian điệp ra, vô cùng hỗn loạn. Mặc dù độ khó tăng lên, nhưng Dạ Khuynh Hàn không lo ngược lại còn mừng, chuyện này với hắn tôi luyện lực lượng pháp tắc rất có ích lợi. Hai ngày trôi qua. Phúc. Lối đi hao hết một tia năng lượng cuối cùng, chôn vùi vào hư không. Hạ Minh dân ba người mừng rỡ không thôi. Điều này đại biểu bọn họ dài đến nửa tháng dày vò, cuối cùng có thể vẽ lên dấu chấm tròn. Ba người chờ đợi Dạ Khuynh Hàn đứng dậy, gây nên lấy lòng biết ơn. Nhưng Dạ Khuynh Hàn lại giống bức tượng đá, không nhúc nhích tí nào. Cái này, ban tổ linh vung vung tay, nói, đừng quấy rầy hắn, hắn tại lĩnh hội. Mấy người yên tĩnh chờ đợi. Đồng nhiên, Dạ Khuynh Hàn đưa tay đánh ra một kích. Đó là một đoàn màu xám lực lượng phát tắc, cùng hắn phía trước không sai biệt lắm, nhưng hình dạng lại hoàn toàn không giống. Phía trước là từng đầu, giống như băng rua, mà bây giờ lại như vòng xoáy. Ta đã biết. Ban tổ linh bỗng nhiên cất cao giọng nói, hắn tại sáng tạo pháp tắc chiến kỹ. Cái gì? Mấy người trừng to mắt, bao gồm Kim Vô Thứ cũng lộ ra bất khả tư nghị biểu lộ. Pháp tắc chiến kỹ là rất yêu thích đồ vật. Tại lĩnh ngộ pháp tắc phía trước, mỗi người đều có thể tu luyện rất nhiều loại chiến kỹ, chỉ cần có cương quyết, lại thêm nhất định thiên phú là được rồi. Nhưng lĩnh ngộ pháp tắc về sau lại không được, bởi vì pháp tắc là rất khó truyền thừa. Liên tính thân như phụ tử, mẫu nữ, sư đồ cũng không dám cam đoan nhường xuống một đời lĩnh ngộ hắn lĩnh ngộ pháp tắc. Điều này dẫn đến, cho dù đời trước nắm giữ pháp tắc chiến kỹ, cũng không thể nào truyền lên. Chỉ có thể tìm kiếm nắm giữ giống nhau pháp tắc người. Nhưng pháp tắc thiên biến vạn hóa, gần như mỗi người cũng khác nhau, muốn tìm đến đồng dạng khó như lên trời. Lâu này, những cái kia được sáng tạo ra pháp tắc chiến kỹ liền chậm rãi thất truyền. Tu sĩ cấp cao ở giữa pháp tắc đại chiến, cơ bản cũng là so đấu song phương đối pháp tắc lĩnh ngộ chiều sâu, dựa vào ngạnh thực lực thủ thắng, mà không giống cấp thấp tu sĩ, còn có thể dựa vào chiến kỹ cùng bí pháp, đền bù trình độ nhất định thực lực sai biệt. Nói cách khác, càng lên cao, muốn vượt cấp chiến đấu liền càng khó khăn. Truyền thừa con đường này cơ bản bị chắn mất phía sau, nếu như ngươi muốn có pháp tắc chiến kỹ, vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính mình lĩnh ngộ. Nhưng lại có mấy người có loại này ngộ tính, cho nên nắm giữ pháp tắc chiến kỹ người Phượng Mao Lân Giác, bọn họ mỗi một cái đều là sức chiến đấu nghịch thiên tồn tại. Ví dụ như trật tự giả bên trong chiến thần Tiêu Bất Ly, đoạn hồn tam thức chính là hắn sáng tạo pháp tắc chiến kỹ, nội hạch là hủy diệt. Bộ này chiến kỹ Dạ Khuynh Hàn cũng học, nhưng chỉ học được ra lông, không phối hợp pháp tắc sử dụng lời nói, căn bản không phát huy ra toàn bộ uy lực. Tại tu vi không cao lúc khá tốt dùng, nhưng đến tiên vương cấp độ liền như là gân gà. Mấy người khiếp sợ nguyên nhân là Dạ Khuynh Hàn vậy mà tại tiên tướng đỉnh phong liền bắt đầu sáng tạo pháp tắc chiến kỹ, đây quả thực nghịch tiên. Tiêu Bất Ly cũng là tại tấn cấp tiên vương về sau mới sáng tạo ra đoạn hồn tam thức. Lấy Dạ Khuynh Hàn thiên phú, mọi người không chút nghi ngờ hắn trong tương lai có khả năng sáng tạo ra pháp tắc chiến kỹ, nhưng đó là tương lai, hiện tại cũng quá sớm đi. Bành, Dạ Khuynh Hàn đánh ra pháp tắc vòng xoáy, không có bảo trì bao lâu liền ầm vang vỡ vụn. Hắn nhíu mày rơi vào suy nghĩ, cái này yên tĩnh lại là nửa cách giờ, nhưng xung quanh không ai dám làm ra nửa điểm tiếng vang, sợ ảnh hưởng đến hắn. Ngăn chặn người khác lĩnh ngộ giống như giết người phụ mẫu, trừ phi là tử thủ, nếu không không có người làm như vậy. Tất cả mọi người hy vọng Dạ Khuynh Hàn có khả năng thành công, như vậy bọn họ là sẽ trở thành một tên người chứng kiến. Hưu, Dạ Khuynh Hàn không có dấu hiệu nào lại đánh ra một đoàn. Cái này một đoàn so trước đó đoàn kia xoay tròn tốc độ càng nhanh, bắn ra thanh thế cũng càng to lớn. Thành công sao? Mọi người chăm chú nhìn, con mắt cũng không dám nháy. Bành, đáng tiếc chống đỡ một hồi phía sau vẫn là vỡ vụn. Tiếp lấy Dạ Khuynh Hàn tiếp tục xuất thủ, nhưng cùng phía trước đồng dạng, bọn họ cuối cùng đều không thể trốn qua bắn nổ vận mệnh, chỉ là bảo trì thời gian dài ngắn không đồng nhất mà thôi. Ai? Dạ Khuynh Hàn than nhẹ một tiếng, chậm rãi đứng dậy, thần sắc có chút hề bài. Mọi người thầm nghĩ đáng tiếc, nhưng cũng không có cảm thấy có nhiều ngoài ý muốn. Dù sao sáng tạo pháp tắc chiến kỹ vốn là một kiện chuyện phi thường khó khăn, không chỉ cần phải thiên phú, còn cần một chút xíu vật khí. Đừng nản chí, dọc theo con đường này tiếp tục thăm dò đi xuống, ngươi nhất định sẽ thành công. Ban tổ linh đưa lên an ủi. Đúng vậy a. Hạ Minh Dân mấy người cũng nhộn nhịp phụ họa. Ra cái này khúc nhạc dạo ngắn, bọn họ nguyên bản chuẩn bị xong gửi tới lời cảm ơn tử, cũng không nói ra miệng. Dạ Khuynh Hàn gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Sau đó hỏi hướng ban tổ linh, tiếp xuống đi chỗ nào? Bắc Hoang đã giải quyết, tiếp theo chính là Trung Hoang. Trung Hoang có hai tòa, chúng ta trước đi thêm gần U Lan Thành. Hạ Minh Dân tận dụng mọi thứ nói vậy chúng ta liền không làm giữ lại, chư vị có thời gian có thể đến Sóc Sơn Thành làm khách. Nhất định. Ban tổ linh lấy ra đại đỉnh. Nhưng mấy người vừa định chui vào, hắn liền bỗng nhiên cản trở nói chờ chút. Sau đó, hắn lật tay lại, lấy ra một cái liên lạc ngọc phù, chọn đọc về sau, sắc mặt đại biến. Làm sao vậy? Kim Vô Thứ hỏi. Xảy ra chuyện lớn. Băng Ngọc Cung trên không đống nhiên xuất hiện một tòa cự hình lối đi. Xung quanh Hàn Băng Thành, Phong Cẩm Thành, Thu An Thành cường giả, toàn bộ đều đã chạy tới. Mọi người nghe xong, biểu lộ khó coi. Chương 531, các ngươi làm cái gì? Chương 531, các ngươi làm cái gì? Chúng ta cũng đi chợ trận a. Hạ Minh Dân nói. Dạ Khuynh Hàn cùng trật tự giả vừa vặn giải Sóc Sơn Thành nguy cơ, hiện tại Bắc Hoang Đồng Đạo rơi vào hoàn cảnh khó khăn, bọn họ há có thể khoanh tay đứng nhìn? Không cần. Sóc Sơn Thành còn có rất nhiều chuyện cần khắc phục hậu quả, các ngươi lưu lại xử lý a, Băng Ngọc Cung bên kia chúng ta đi là được. Ban Tổ Linh nói. Có thể là. Hạ Minh Dân còn muốn nói, nhưng bị Ban Tổ Linh xua tay ngăn lại. Hắn chuyển hướng Kim Vô Thứ cùng Dạ Khuynh Hàn nói việc này không nên chậm trễ, chúng ta tranh thủ thời gian lên đường. Tình huống cụ thể, trên đường trò chuyện tiếp. Ba người chui vào đại đỉnh, biến mất không thấy gì nữa. Băng Ngọc Cung, lại xưng Băng Cung. Đã từng đi ra một vị thiên tiêu, Tiêu Niệm, đứng hàng cựu đại trật tự giả một trong. Tại Tiêu Niệm khi còn sống, Băng Ngọc Cung âm thanh chấn huyền la lương giới, là cao cấp nhất tông môn. Đáng tiếc, Tiêu Niệm sau khi chết, bọn họ liền dần dần sa sút. Bây giờ, cho dù Bắc Hoang đều không có chỗ xếp hạng. Băng Cung nằm ở cực bắc chi địa, bởi vì bọn họ tu luyện công pháp Băng Ngọc Quyết cần rét lạnh hoàn cảnh. Lúc này, Băng Cung trên không lơ lửng một đoàn to lớn vòng xoáy. Vòng xoáy tựa như nằm vật xuống đu quay đồng dạng, chậm rãi chuyển động, khuấy động không gian chi lực, thỉnh thoảng gọt sạch từng tòa đỉnh băng. Nó cách mặt đất quá gần. Những hư không thông đạo cửa ra vào, cơ bản đều ở trên không, nơi đó không gian bất ổn, cho nên tương đối dễ dàng rách ra. Nhưng cái này một tòa là chuyện gì xảy ra? Nó chẳng những thấp, mà còn lớn. Như xuất hiện tại không người vùng bỏ hoang, còn dễ nói. Có thể mà lại xuất hiện tại Băng Cung đỉnh đầu, cái này không muốn nhân mạng nha. Lối đi xuất hiện ngay lập tức, Băng Cung cung chủ Kiều Thích Chi liền dẫn đầu môn đồ gắt gao giữ vững, phòng ngừa dị tộc xâm lấn. Đồng thời, hướng trật tự giả, cùng với thành trì xung quanh xin giúp đỡ. Kiều Thích Chi biết, loại này cấp bậc lối đi, không phải Băng Cung có khả năng gánh vác. Băng Cung phụ cận có 3 tòa thành trì, phân biệt là Hàn Băng Thành, Phong Cẩm Thành cùng Thu An Thành. Hy vọng bọn họ xem tại hàng xóm phân thượng, có thể đến gấp rút tiếp viện a. Mặt khác chính là trật tự giả đại nhân. Nghệ tình tiểu tổ sư phân thượng, bọn họ tất nhiên sẽ hỏa tốc chưa đến. Thế nhưng, nghe nói giới kiểu vừa vặn giải trừ phong ấn, trật tự giả đại nhân từ nơi nào chạy tới, có lẽ cần thời gian không ngắn, liền sợ Băng Cung đến lúc đó đã hủy diệt. Ai? Tiêu Thích Chi cảm giác gáp lực như núi. Còn tốt, lối đi xuất hiện về sau, một mực tương đối yên tĩnh, bên trong cũng không có dị tộc bắt ra. Bất quá, Tiêu Thích Chi cũng không dám phất lờ, chỉ cần đến một tên tiên vương, liền có thể nháy mắt đem bọn họ diệt môn. A. Lúc này, Băng Cung đệ tử trong nhóm, bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét thảm. Tiếp theo chính là tiếng mắng chửi, Lý Khánh, vì sao công kích lão tử? Lý Khánh giữ im lặng, đồng thời cũng không có dừng lại trong tay động tác. Hán Điên nhanh ngăn lại hắn bị công kích người, ngực quần cuộn chảy xuống máu loãng, chào hỏi đồng bạn hỗ trợ. Tiêu Thích Chi hơi nhíu mày. Hắn vốn là tâm phiền ý loạn, bị như thế nháo trò, lửa giận càng thêm đè nén không được. "Đủ rồi." Hắn hét lớn một tiếng. Các đệ tử lập tức câm như hến. Nhưng mà, khiến người ngoài ý muốn chính là Lý Khánh lạnh nhạt, vậy mà còn tại công kích. Mọi người trố mắt đứng nhìn. Thật can đảm, liền cung chủ đều không nghe. Tiêu Thích Chi sắc mặt tái xanh, lúc này liền muốn bắt giữ Lý Khánh hỏi tội. Đúng lúc này, bên cạnh lại truyền tới mấy tiếng kêu thảm. "A a a," liên tục không ngừng. Lại có ba người giống Lý Khánh đồng dạng, liều mạng công kích đồng bạn. Bọn họ cũng điên. Đám người rơi vào hỗn loạn tương mừng. Tiêu Thích Chi mày nhíu lại đến sâu hơn, nhưng lửa giận trong lồng ngực lại bình phục lại. Không bình thường. Nếu như chỉ có Lý Khánh một cái, còn có thể nói là ngẫu nhiên. Nhưng liên tiếp nổi điên, vậy thì có điểm quỷ dị. Cung chủ, là ám ảnh tộc. Nhanh, giữ vững lối đi lại trưởng lão đồng đại quân bỗng nhiên gấp giọng hô. Tiêu Thích Chi nội tâm run lên, nháy mắt liền nghĩ minh bạch phát sinh cái gì. Không sai, là ám ảnh tộc. Tứ đại dị tộc bên trong khó dây dưa nhất một cái. Bọn họ không có nhục thân, chỉ có linh hồn cùng ý thức, am hiểu ký sinh cùng điều khiển. Lý Khánh đám người khẳng định trong lúc vô tình bị phụ thể, cho nên mới sẽ thần trí không rõ, lung tung xuất thủ. Đối phó ám ảnh tộc biện pháp duy nhất chính là thần hồn công kích. Phóng thích thần niệm, phong tỏa lối đi. Tiêu Thích Chi lớn tiếng hạ lệnh, muốn tập hợp toàn tông lực lượng, cắt đứt ám ảnh tộc xâm lấn lộ tuyến. Sau đó, lại đem Lý Khánh mấy người giải quyết là được rồi. Nhưng dạng này, cũng có một cái nguy hiểm. Nếu có một tên tiên vương, không, chỉ cần một tên đỉnh cấp tiên tướng xâm lấn, liền có khả năng nháy mắt trọng thương băng cung toàn tông, bởi vì bọn họ tất cả mọi người thần niệm đều nối liền cùng một chỗ. Mặc dù biết dạng này rất nguy hiểm, nhưng Tiêu Thích Chi không có lựa chọn nào khác. Không ngăn cản, liền bị từng bước xâm chiếm. Mà mạo hiểm cản lại lời nói, còn có may mắn chống đến cứu viện cơ hội. Giết bọn hắn. Tiêu Thích Chi chỉ là Lý Khánh mấy người. Bọn họ đã bị ám ảnh tộc ký sinh, hết cách xoay chuyển. Chẳng những muốn tiêu diệt bọn họ, còn muốn vỡ nát nhục thân cùng thần hồn, tránh cho ám ảnh tộc thoát ra phía sau hai lần ký sinh. A. A. Nhưng mà, tại mọi người công kích Lý Khánh đồng thời, rất không may, lại có trong mấy người chiêu. Nói rõ, xâm lấn ám ảnh tộc không chỉ cái kia mấy cái, thậm chí còn có càng nhiều, núp trong bóng tối không có bại lộ. Cái này liền phiền phức. Tiêu Thích Chi sắc mặt vô cùng khó coi, hắn không biết nên dùng phương pháp gì, đem những cái kia hư vô mở mịt đồ vật tìm cho ra. Oeng. Lúc này, nơi xa truyền đến âm thanh phá không. Một tòa cỡ lớn phi hành pháp bảo vội vã mà đến. Tiếp lấy, mặt khác hai cái phương hướng cũng xuất hiện động tĩnh. Tiêu Thích Chi dò xét một cái, lập tức mừng tít mắt. Viện quân tới. Mà còn, ba đại thành trì đồng thời chạy tới, thật sự là thật đáng mừng. Trong nháy mắt, ba đại thành trì người liền đi tới trước mặt, bọn họ lẫn nhau gật đầu thăm hỏi phía sau, đưa ánh mắt về phía băng cung mọi người. Ám ảnh tộc. Hàn Băng thành chủ Dư Chính phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên. Không sai, những người khác phụ họa. Khi mọi người nhìn thấy băng cung đệ tử tự giết lẫn nhau tình cảnh lúc, liền nháy mắt nghĩ đến ám ảnh tộc. Cảm ơn chư vị gấp rút tiếp viện băng cung, tiểu mô vô cùng cảm kích. Tiêu Thích Chi khách khí nói. Kỳ thật, hắn là muốn nhắc nhở mọi người, chớ đứng xem kịch, mau tới đây giúp một tay a. Nhưng ba đại thành trì người, thở bọn họ lẫn nhau, tựa hồ tại dùng truyền âm thầm giao lưu. Tiêu Thích Chi nhìn đến nóng nội, nhưng lại không tốt nói do thúc giục. Tiểu cung chủ, chúng ta tới. Dư Chính, Mai Cửu Vân, Sở Viêm ba vị thành chủ cao giọng quát. Sau đó, ba đại thành trì người, toàn bộ giải tán, vây thành một vòng tròn, chậm rãi hướng bên trong khép lại. Tiêu Thích Chi cảm giác có chút kỳ quái, nhưng hắn không có suy nghĩ nhiều, chỉ cho là đại gia sợ ám ảnh tộc phá vây chạy đi a. Nhưng mà, ba đại thành trì người tới gần đến khoảng cách nhất định phía sau, lại đột nhiên xuất thủ, hợp lực chống lên một tấm kết giới lưới lớn, đem băng cung tất cả mọi người tù ở bên trong. Tiêu Thích Chi sững sờ, sau đó giận tí mặt, các ngươi làm cái gì? Chương 532, không có ý gì, chính là không quen nhìn các ngươi, chương 532, không có ý gì, chính là không quen nhìn các ngươi. Tiểu cung chủ, thật xin lỗi ba vị thành chủ một mặt xin lỗi. Có ý tứ gì? Tha giết lầm 1000 cũng không buông tha một cái. Tiêu Thích Chi tức giận đến phát run. Vốn cho rằng đến chính là việc quân, không nghĩ tới nhưng là tử thần. Băng cung mặc dù đã không còn là môn phái lớn, nhưng toàn tông trên dưới tốt xấu cũng có mấy trăm người, nói hy sinh liền hy sinh, thật là độc ác. Tiêu Thích Chi nội tâm tràn đầy hối hận. Vì Bắc Hoang an toàn, hắn dẫn đầu băng cung ra sức chống cự, tránh cho ám ảnh tộc khuếch tán. Nhưng quay đầu lại, ba đại thành chủ liền do dự đều không có do dự, liền lựa chọn hy sinh bọn họ. Sao mà đáng buồn. Sớm biết như vậy, hắn liền không cầu cứu. Phong Cẩm Thành thành chủ Mai Cửu Vân thở dài, nói: "Tiểu cung chủ, đừng trách chúng ta. Ám ảnh tộc có nhiều khó dây dưa, ngươi vô cùng rõ ràng. Phương pháp tốt nhất chính là phát hiện về sau, toàn bộ cách ly tiêu diệt. Cho nên, chỉ có thể hủy khuất băng cung. Các ngươi sẽ không chết vô ích, toàn bộ Bắc Hoàng, thậm chí La Giới, đều đem nhớ kỹ các ngươi công vân." Sở Viêm thanh âm bên trong mang theo một tia đau buồn. Tiêu Thích Chi một cái lao huyết phun ra ngoài. Chưa bao giờ thấy qua như vậy mặt dày vô sỉ người. Hư không nổi lơ lửng một tòa đại đỉnh. Dạ Khuynh Hàn cùng hai vị trật tự giả đã sớm tới. Bọn họ gần như cùng ba đại thành chủ cũng trong lúc đó đến. Ban tổ linh vốn định hiện thân, nhưng bị Kim Vô Thứ ngăn cản. "Ngươi đã sớm liệu đến loại này kết quả?" Ban tổ linh nói. Kim Vô Thứ từ chối cho ý kiến. "Ngươi thấy thế nào?" Ban tổ linh chuyển hướng Dạ Khuynh Hàn. Ba đại thành chủ đều là tiện nhân. Dạ Khuynh Hàn không che giấu chút nào đối với bọn họ xem thường. "A." Ban tổ linh hơi có vẻ ngoài ý muốn. Tại hắn trong ấn tượng, Dạ Khuynh Hàn là một cái xấu bụng lại lợi ích trên hết gia hỏa, trừ người một nhà, hắn cũng không để ý những người khác sinh tử. Nếu như đem hắn đặt ở ba đại thành chủ vị trí, nói không chừng cũng có thể làm ra chuyện giống vậy. Loại người này, vậy mà lại là băng cung tiêu không công bằng, chân tâm khó được. Băng cung không thể bị hy sinh. Dạ Khuynh Hàn trầm giọng nói. Vì sao? Ban tổ linh mặt không hề cảm xúc. Bởi vì ta từng tu tập qua băng ngọc quyết, xem như là nhận qua bọn họ tình cảm. Chỉ đơn giản như vậy.
Không phải vậy đâu.
Ban tổ linh khỏe miệng giật một cái. Ha ha, đem hắn nghĩ đến quá cao thượng. Còn tưởng rằng hắn trong lòng còn có thương xót, không đành lòng gặp mấy trăm người bạch bạch hy sinh đâu. Ám ảnh tộc thật không có cách nào phân rõ sao? Dạ Khuynh hắn hỏi. Tại đối dị tộc hiểu rõ phương diện, hắn thúc ngựa cũng không đổi kịp hai vị trật tự giả.
Rất khó.
Ban tổ linh lắc đầu. Dạ Khuynh Hàn ánh mắt sáng lên, hắn nói là:
"Khó, mà không phải không có.
Làm sao phân rõ?
Thông qua hồn lực mạnh yếu,
ngang nhau tu vi bên dưới, ám ảnh tộc thần hồn lực lượng mạnh hơn một mảng lớn. Nếu như nào đó tên tu sĩ chỉ có tiên sĩ cảnh giới, nhưng hồn lực lại so sánh tiên tướng, vậy hắn liền rất có thể bị ký sinh.
Tiên sĩ cảnh giới ám ảnh tộc, có thể hay không ký sinh tiên tướng cảnh giới nhân tộc tu sĩ?
Có thể, nhưng cực ít."
Ban tổ linh tiếp tục nói, "Loại này phương pháp đủ để si tra ra 99% ám ảnh tộc.
Thế nhưng, có khả năng tạo thành nhất định nội thương.
Ví dụ như số ít nhân tộc tu sĩ tại thần hồn phương diện tiên phú dị bẩm, vượt xa tự thân cảnh giới, đó cũng là rất bình thường."
Dạ Khuynh Hàn gật gật đầu, dù sao cũng so toàn bộ dễ tưởng.
Ban tổ linh cười một tiếng, "Chúng ta có Lao Kim, không cần phiền toái như vậy."
"A."
Ba đại thành chủ chống lên cái giới, một bước này làm đến rất đúng, phòng ngừa ám ảnh tộc quyết tán.
Tiếp xuống, liền nhìn Lao Kim, hắn có thể bày ra một tòa hồn trận, chỉ có nhân tộc mới có thể thông qua, ám ảnh tộc nghĩ lừa dối quá quan, ngay lập tức sẽ bị rào sát.
Dạ Khuynh Hàn nghe xong, triệt để yên tâm.
Rầm rầm rầm.
Đúng lúc này, ba đại thành người vậy mà bắt đầu phát động công kích, muốn đem băng cung môn nhân toàn bộ chu sát.
A,
Tiêu Thích Chi muốn rách cả mí mắt,
băng cung đệ tử cũng mặt giận dữ.
Ta trước cản bọn họ lại, kim tiền bối chuẩn bị bảy trận a.
Dạ Khuynh Hàn thấy tình huống khẩn cấp, lúc này thoát ra đại đỉnh, hướng phía dưới phóng đi.
Ba đại thành trì trước đến gấp rút tiếp viện người, thành chủ ra hộ pháp, tổng cộng có 5 tên tiên vương cùng 3 tên tiên tướng.
Mà băng cung bên này chỉ có cung chủ Kiều Thích Chi cùng đại trưởng lão Đồng Đại Quân là tiên tướng, những người khác tu vi căn bản không đáng giá nhắc tới.
Song phương chênh lệch giống như khoảng cách,
đừng nói mấy tên tiên vương đồng thời xuất thủ, chính là chỉ có một cái cũng có thể nháy mắt đập chết mọi người.
Đối mặt hủy thiên diệt địa công kích, băng cung mọi người một mặt tuyệt vọng.
Bọn họ phẫn nộ, bọn họ không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì,
chỉ có thể đàng hoàng chờ lấy bị ép thành cho bụi.
Đúng lúc này, một thân ảnh bỗng nhiên trống rông xuất hiện,
hai cánh tay hắn chấn động, ngưng kết ra hàng ngàn hàng vạn chi băng ngọc mũi tên nhỏ, bắn về phía những cái kia đánh tới lực lượng phát tắc.
Bành bành bành,
bành.
Va chạm thanh âm không dứt bên tai,
băng ngọc mũi tên nhỏ cùng lực lượng phát tắc triệt tiêu lẫn nhau, song song chôn bụi, hóa thành lạnh buốt tia mưa, lộn xộn rơi mà xuống.
Băng cung mọi người vươn tay, để nước mưa rơi vào lòng bàn tay.
Bọn họ cảm giác bên trong có một tia hết sức quen thuộc băng hàn chi khí.
Là băng ngọc quyết đại trưởng lão Đồng Đại Quân lên tiếng kinh hô.
Mọi người đồng loạt nhìn hướng trên không đạo thân ảnh kia.
Hắn là ai?
Làm sao sẽ dùng băng cung công pháp?
Không đối.
Băng ngọc quyết căn bản không có loại này uy lực.
Dạ Khuynh Hàn nhìn một chút phía dưới.
Băng cung đệ tử tiếng nghị luận, hắn đều nghe được.
Hắn là cố ý sử dụng băng ngọc quyết.
Bình thường băng ngọc quyết đương nhiên không có loại này uy lực, nhưng nếu như tại mũi tên bổ sung một tia lực lượng pháp tắc, vậy liền không đồng dạng.
Bất quá, cái này cùng pháp tắc chiến kỹ vẫn là có căn bản khác biệt.
Pháp tắc chiến kỹ là có thể đem pháp tắc uy lực phóng to mấy lần, thậm chí gấp mấy chục lần, đó là một loại chất tăng lên.
Mà Dạ Khuynh Hàn vừa rồi sử dụng, bất quá là lấy băng ngọc quyết làm môi giới, đem lực lượng pháp tắc đưa đi ra mà thôi.
Vẹn vẹn đưa đến một cái vận chuyển tác dụng, không có ngoài định mức tăng thêm.
Người đến người nào?
Mai Cửu Vân hỏi tất cả mọi người muốn biết vấn đề.
Dạ Khuynh Hàn
ngắn ngủi trầm mặc phía sau, kinh ngạc thanh âm liên tục không ngừng.
Võ Khuyết Thành thành chủ,
Thiểm Vương lục thứ 3.
Bây giờ, Dạ Khuynh Hàn tại La giới cũng coi như thanh danh nổi bật, chưa từng nghe qua tên hắn người có lẽ không nhiều lắm.
Là ta.
Dạ Khuynh Hàn thản nhiên nói.
Ba đại thành người lập tức nhíu mày.
Bọn họ có thể không đem băng cung coi là gì, nhưng tuyệt không thể coi nhẹ Dạ Khuynh Hàn.
Nửa ngày,
Mai Cửu Vân ôm quyền nói, nguyên lai là Dạ đạo hữu, kính đã lâu.
Tiếp lấy, hắn lời nói xoay chuyển, không biết Dạ đạo hữu vừa rồi cử chỉ là ý gì.
Không có ý gì, chính là không quen nhìn các ngươi.
Dạ Khuynh Hàn móc móc lỗ tai.
Ba đại thành người nguyên bản đều trên mặt nụ cười, chuẩn bị cùng hắn kết bạn một phen.
Nhưng nghe đến câu nói này, nụ cười trực tiếp ngưng kết ở trên mặt.
Trái lại băng cung bên này, hơi sững sờ phía sau, toàn bộ đều gõ nhịp gọi tốt.
Thật mụ hắn hả giận.
Chương 533, sinh tử luân, chương 533, sinh tử luân.
Ba đại thành người, trầm mặc sau một lúc, lửa giận bắt đầu tăng gọn.
Cho ngươi mặt mũi đúng không?
Ngươi là thành chủ, chúng ta cũng là thành chủ, có cái gì tốt cao quý?
Đến mức, Tiềm Vương lục thứ 3, cái này chúng ta xác thực không so được.
Nhưng, cái kia cũng không thể trở thành ngươi vênh váo hung hăng thẻ đánh bạc.
Dạ thành chủ chặn ngang một chân, nghĩ qua hậu quả sao?
Mai Cửu Vân mặt âm trầm hỏi.
Hậu quả gì?
Nếu như ám ảnh tộc huyết tán ra, toàn bộ Bắc Hoang đều đem rơi vào bị động, thậm chí lan đến gần mặt khắc vực.
Đây chính là các ngươi hủy diệt băng cung lý do.
Dạ Khuynh Hàn chẳng thèm nó tới.
Ngươi muốn cứu bọn họ.
Ba đại thành người cũng nhìn ra, Dạ Khuynh Hàn tựa hồ muốn bên vực kẻ yếu.
Có thể nói như vậy.
Vì cái gì?
Mai Cửu Vân đám người nghĩ mãi mà không rõ.
Nhưng phỏng đoán, tuyệt không phải bởi vì thương hại cùng đồng tình, loại đồ vật này tại tu hành giới căn bản không tồn tại.
Không quen nhìn các ngươi.
Mai Cửu Vân đám người muốn thổ huyết.
Lại là câu nói này.
Xem ra, hắn là có chủ tâm gây chuyện.
Lại lãng phí môi lưới, cũng không có ý nghĩa.
Còn mời Dạ thành chủ nghĩ lại, không nên quay đầu lại hối tiếc không kịp.
Mai Cửu Vân hạ tối hậu thông điệp.
Dạ Khuynh Hàn ngửa mặt nhìn lên bầu trời, không để ý tới.
Tốt, đã như vậy, cũng đừng trách chúng ta không khách khí.
Nói xong, tám người đồng thời xuất thủ, đánh phía Dạ Khuynh Hàn, chuẩn bị cho hắn một bài học.
Đúng lúc này,
cự hình lối đi một trận lúc đích, như muốn có đại gia hỏa xuất hiện. Dạ Khuynh Hàn biến sắc, hô, hai vị tiền bối, các ngươi còn muốn nhìn hí kịch sao? Tiếng nói vừa ra, siêu siêu, hai đạo nhân ảnh xuất hiện. Ban tổ linh tiện tay vung lên, liền hóa giải 8 người công kích. 8 người sững sờ, sau đó nhanh lùi lại. Ban tôn giả, Kim tôn giả, vòng bảo hộ bên trong tiểu thích chi hết sức vui mừng. Vốn cho rằng trật tự giả bọn họ đều tại giới kiều phụ cận, trong thời gian ngắn không đuổi kịp đến. Không nghĩ tới, bọn họ nhanh như vậy liền xuất hiện. Có ban tôn giả cùng Kim tôn giả tại, ba đại thành người không dám làm ẩu, hô. Băng cung xem như là bảo vệ. Ta đi xử lý lối đi, Kim tiền bối bắt đầu bày trận a. Tốt. Kim vô thứ đáp ứng một tiếng. Mà ban tổ linh thì đem ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía ba đại thành người. Ba đại thành người nhất thời trong lòng siết chặt. Lúc này, bọn họ chỗ nào còn nhìn không ra, Dạ Khuynh Hàn là cùng hai vị trật tự giả đại nhân cùng đi đến. Như vậy, nhóm người mình hành vi, tất nhiên toàn bộ đều rơi xuống trật tự giả trong mắt. Tại đại nghĩa bên trên nói, bọn họ không có làm sai. Nhưng tại tiểu tiết bên trên, khó tránh khỏi lộ ra quá mức hung ác cùng bất nhân. Tất nhiên hai vị trật tự giả đại nhân đến, lúc đó chẳng liền không tới phiên ba đại thành người làm chủ, bọn họ đàng hoàng ở tại một bên, chờ đợi điều khiển. Tiểu cung chủ, ngươi dẫn đầu băng cung đệ tử, rút lui trước đến phía dưới. Dạ Khuynh Hàn không có khách khí, trực tiếp phân phó nói. Là. Tiểu thích chi không có nửa điểm do dự, lúc này làm theo. Người trước mắt này, có thể là cứu bọn họ tính mạng của tất cả mọi người, hắn đương nhiên sẽ không chống lại. Băng cung mọi người rơi xuống đất phía sau, toàn bộ đều khẩn trương nhìn qua trên không. Vừa rồi, bọn họ hợp toàn tông lực lượng, vẫn cứ không có hoàn toàn ngăn chặn ám ảnh tộc, một mình hắn có thể chứ? Hiu hiu hiu. Hiu. Dạ Khuynh Hàn không dám thất lễ, giơ tay liền đánh ra mấy trăm đạo không gian pháp tắc. Chít chít. Lúc nhích lối đi phía sau, lập tức truyền đến một trận bén nhọn tiếng kêu chói tai. Hẳn là ám ảnh tộc cường giả muốn đặt ra, nhưng đột nhiên gặp phải công kích, có chút trở tay không kịp. Mấy trăm đạo pháp tắc toàn bộ chui vào lối đi. Mặc dù mặt ngoài không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng thực tế, tiên vương cấp ám ảnh tộc cường giả đã không cách nào lại thông qua cái lối đi này cửa ra vào giáng lâm. Còn lại lâu la, cho dù xuyên qua cũng không đáng để lo. Lối đi nhúc nhích, dần dần lắng lại. Mọi người thở dài một hơi. Lúc này, Dạ Khuynh Hàn khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục đánh ra lực lượng pháp tắc. Hắn đang làm gì? Mọi người nghi hoặc. Ám ảnh tộc cường giả không phải bị đánh lui sao? Lúc này, chỉ cần dùng thần hồn lực lượng giữ vững là được rồi, dùng pháp tắc trong công kích để làm gì? Băng cung, bao gồm ba đại thành người, cũng còn không biết, Dạ Khuynh Hàn nắm giữ tu bổ lối đi năng lực. Dạ Khuynh Hàn nhắm mắt lại. Tòa này lối đi, so phía trước bị hắn bổ sung vài tòa, đều một lớn, mà còn phức tạp. Hắn nhất định muốn lợi dụng cơ hội lần này, đem pháp tắc chiến kỹ cho lĩnh ngộ ra đến. Nhanh. Dạ Khuynh Hàn cảm giác, khoảng cách sáng tạo nó, chỉ kém một tầng giấy cửa sổ. Hiu hiu hiu. Một đạo lại một đạo lực lượng pháp tắc bị đánh vào lối đi, nó xoay tròn tốc độ càng ngày càng chậm. Mà Dạ Khuynh Hàn cũng tiến vào một cái trạng thái huyền diệu. Giờ phút này, đầu óc của hắn chính là cao tốc vận chuyển siêu máy tính đồng dạng, phân tích lối đi cơ cấu, sau đó đem gây dựng lại, hóa thành lịch hướng lực lượng, lại phản tác dụng tại nó. Ở trong quá trình này, ngăn cản Dạ Khuynh Hàn tầng kia giấy cửa sổ, càng ngày càng mỏng. Mỏng tới trình độ nhất định phía sau, hắn rũi ra ngón tay, liền có thể đưa nó đâm thủng. Ban tôn giả, Dạ thành chủ đây là. Tiểu thích chi kìm nén không được lòng hiếu kỳ trong lòng, hỏi hướng ban tổ linh. Hắn tại tu bổ lối đi. Cái gì? Tu bổ lối đi? Tiểu thích chi cùng ba đại thành người đều khiếp sợ. Dạ Khuynh Hàn lại có loại này bản lĩnh. Bọn họ lại lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía trên không, phát hiện lối đi khí tức sát thực giảm bất không ít. Tiểu thích chi mừng rỡ không thôi, nếu như lối đi bị bổ sung lời nói, băng cung tổ địa cũng có thể bảo vệ. Hắn ánh mắt lửa nóng mà nhìn chằm chằm vào Dạ Khuynh Hàn, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Mà ba đại thành người thì có một tia hối hận, vừa rồi không nên cùng hắn trở mặt. Tại dị tộc toàn diện xâm lấn thời đại, ai cũng không dám cam đoan địa bàn của mình sẽ không xuất hiện lối đi, đến lúc đó không còn phải đi cầu hắn. Điều kiện tiên quyết là hắn thật giống ban tôn giả nói, có cái này bản lĩnh mới được. Đảo mắt, ba ngày đi qua. Đối với người tu hành đến nói, thời gian này cũng không tính dài. Trong ba ngày qua, tất cả mọi người là khán giả, chỉ có Dạ Khuynh Hàn cùng Kim Vô Thứ đang bận việc. Dạ Khuynh Hàn không ngừng đánh ra lực lượng pháp tắc, mà Kim Vô Thứ thì tránh đến tránh đi, vẽ trận văn, trôn xuống trận cơ. Thỉnh thoảng, có mấy tên băng cung đệ tử nổi điên, đều bị Tiểu Thích Chi cùng đồng đại quân cho đánh ngã. Một đoạn thời khắc, Dạ Khuynh Hàn đột nhiên đứng lên. Hai tay của hắn không đứng ở trước ngực xoay tròn ấp ủ, cuối cùng bóp thành một cái xương mù xám lượn lờ mâm tròn. Đi. Dạ Khuynh Hàn hô quát một tiếng. Mâm tròn rời tay về sau, nháy mắt tăng vọt đến cùng cự hình lối đi không chênh lệch nhiều. Nhưng tỉ mỉ người sẽ phát hiện, cả hai xoay tròn phương hướng, đúng lúc là ngược lại. Diệt. Mâm tròn dán lên lối đi, phát ra răng rắc âm thanh. Mấy phút đồng hồ sau, hưu, cả hai cùng nhau biến mất. Mọi người nhìn trợn mắt hốt hoồm. Đây là thủ đoạn gì? Hắn đem lối đi cho diệt. Ha ha ha. Ban tổ linh thoải mái cười to, chúc mừng người, cuối cùng đã sáng tạo ra pháp tắc chiến kỹ, nó tên cứ gọi là gì? Pháp tắc chiến kỹ. Nghe đến mấy chữ này, mọi người mới biết, vừa rồi cái kia to lớn vô cùng mâm tròn, đúng là một loại pháp tắc chiến kỹ. Đối với pháp tắc chiến kỹ, tất cả mọi người không xa lạ gì, cũng biết nó có nhiều hiếm thấy cùng chân quý. Mà nghe ban tôn giả ý tứ, cái này vậy mà là Dạ Khuynh Hàn chính mình sáng tạo. Yêu nghiệt. Mọi người đối với cái này khiếp sợ, xa xa so hắn bổ sung lối đi càng lợi hại. Danh tự. Dạ Khuynh Hàn như có điều suy nghĩ, sau đó nói, liền gọi nó. Sinh tử luân a. Chương 534, nhường hiền, chương 534, nhường hiền. Sinh tử luân. Luân chuyển ở giữa, đoạt người sinh tử. Bộ này chiến kỹ linh cảm, bắt nguồn từ lối đi, nhưng lại không hoàn toàn đồng dạng. Lối đi chỉ có thể đưa đến truyền tống tác dụng, mà không có lực công kích. Nhưng sinh tử luân lại có thể thôn phệ cùng nghiền nát tất cả. Đến đây, Dạ Khuynh Hàn không gian pháp tắc nâng cao một bước. Ông. Bên ngoài kết giới sáng lên một tầng màu xanh lá cây đậm màng ánh sáng. Kim Vô Thứ vô vô tay, như chút được cái nặng. Dạ Khuynh Hàn trong lòng hơi động, hồn trận xây dựng hoàn thành. Siêu. Hắn đi tới màng ánh sáng phía trước, nói, vậy liền từ ta bắt đầu đi. Nói xong vừa nhấc chân, cả người vọt tới màng ánh sáng. Màng ánh sáng tựa như tia laser đồng dạng, từ trong thân thể của hắn xuyên qua. Không có phát sinh bất cứ dị thường nào. Nói rõ, Dạ Khuynh Hàn là thuần chính nhân tộc, không có bị ám ảnh tộc ký sinh. Tiểu công chủ, ngươi dẫn đầu môn nhân, từng cái thông qua. Ban tổ linh phân phó nói. Tốt. Tiểu Thích Chi đáp ứng một tiếng phía sau, tổ chức môn nhân xếp thành hàng ngũ. Cái thứ nhất tiếp thu kiểm tra đo lường, là tên kia bị Lý Khánh công kích người. Hắn mặc dù rất vững tin chính mình không có bị ký sinh, nhưng hướng đi màng ánh sáng thời điểm, vẫn là có một vẻ khẩn trương. Mãi đến bình yên xuyên qua về sau, mới thở dài một hơi. Kế tiếp, Tiểu Thích Chi cùng đồng đại quân, một người tại người đứng đầu hàng, một người tại người đứng cuối hàng, phòng ngừa ngoài ý muốn. Kế tiếp, rất nhanh, mấy chục tên đệ tử đều đi ra kết giới, cũng không có gì thường. Xem ra, ám ảnh tộc cá lọt lưới cũng không phải là rất nhiều. Vu Diệu Diệu, lề mề cái gì, nhanh lên. Lúc này, đến phiên một tên tuổi trẻ mỹ mạo nữ đệ tử, nàng sợ hãi rụt rè, tựa hồ không dám lên phía trước. Đồng đại quân lập tức lớn tiếng thúc giục. "Oanh!" Vu Diệu Diệu chẳng những không có tăng nhanh bước chân, ngược lại xoay người lại, công hướng đồng môn. "Ám ảnh tộc tập trung." Đồng đại quân chửi mắng một tiếng, quả quyết xuất thủ, đem Vu Diệu Diệu đập thành phấn vụn. Sau đó, lại lấy ra thần hồn lực lượng, đem tàn chi nát bọt toàn bộ mài thành cho bụi. Mọi người nhịn không được thở dài. Ngàn vạn không thể bị ký sinh. Không phải vậy, chỉ có một con đường chết. Kế tiếp, kinh lịch vừa rồi một màn kia phía sau, tất cả mọi người không còn dám lề mề, sợ bị trở thành ám ảnh tộc tru sát. Tích tích tích. Đúng lúc này, là một tên thanh niên tóc lam thông qua lúc, hồn trận lập tức phát ra tiếng kêu chói tai. Thanh niên sắc mặt đại biến, muốn mau sớm chen đi qua, sau đó bỏ trốn mất dạng. Đáng tiếc, hồn trận kích phát tự động hủy diệt hệ thống, trực tiếp tạo nên một mảnh ánh sáng xanh lục, đem hắn chìm ngập. Ánh sáng xanh lục tản đi phía sau, thanh niên tóc lam hoàn toàn biến mất. Đây là cái thứ nhất bị hồn trận phân biệt lại xóa đi ám ảnh tộc. Ban đầu, mấy chục người đều bình yên thông qua lúc, đại gia trong lòng còn nói thầm, cái này trận pháp hữu dụng không? Hiện tại, không ai dám nghi ngờ. Bành bành. A a a. Va chạm cùng tiếng kêu thảm thiết đột nhiên tại khắp nơi vang lên, đội ngũ chỉnh tề lập tức thay đổi đến đại loạn. Những cái kia bị ám ảnh tộc ký sinh người, mắt thấy không cách nào chạy trốn, cũng vô pháp lừa dối quá quan, cũng chỉ có thể mở rộng chó cùng rất rộng, kéo mấy cái đệm lưng. Tất cả mọi người rút đi ra. Kim Vô Thứ hô to một tiếng. Đồng thời, hai tay giương lên, đem hồn trận thôi động đến cực hạn. Đi. Tiểu Thích Chi cùng đồng đại quân nhiệm hộ đệ tử rút lui. Siêu siêu siêu. Siêu. Băng cung mọi người tranh nhau chen lấn hướng bên ngoài chạy, chui đến màng ánh sáng bên ngoài phía sau, nhộn nhịp lộ ra một bộ sống sót sau tai nạn biểu lộ. Cuối cùng, Tiểu Thích Chi cùng đồng đại quân cũng rời đi, chỉ còn màng ánh sáng bên trong hai mươi mấy tên đệ tử, có nam có nữ, có trẻ có già, giờ phút này hai mặt nhìn nhau. Thu. Kim Vô Thứ lòng bàn tay một nắm, hồn trận liền như bị giải ra đâm cửa ra vào khí cầu đồng dạng, đột nhiên co vào. Phốc phốc. Phốc. Hai mươi mấy người phát ra một trận kêu thảm, hóa thành tích tích máu loãng. Đào xuất sinh thiên băng cung đệ tử, lập tức dâng lên một cỗ thọ tử hồ bi cảm xúc. Tiểu Thích Chi quay đầu đi, không đành lòng nhìn. Những người này lại có cái gì sai đâu? Bọn họ chỉ là tương đối xui xẻo mà thôi. Đem tất cả ám ảnh tộc nghiền chết về sau, hồn trận ầm vang tiêu tán. Lần này đột phát sự kiện, có một kết thúc. Hai vị tôn giả, Dạ thành chủ, chúng ta là sự tỉnh vừa rồi cảm thấy xin lỗi. Ba đại thành người đụng lên tới nói, kỳ thật, chúng ta cũng là bất đắc dĩ, nếu như sớm biết ba vị có thể chạy đến lời nói, đoạn sẽ không áp dụng như vậy cực đoan thủ đoạn. Không trách các ngươi. Ban tổ linh trả lời. Hắn xác thực tìm không ra đối phương ma bệnh, thậm chí bọn họ ngay lập tức chống lên kết giới, chẳng những vô tội, ngược lại có công. Dạ Khuynh Hàn không có phản ứng. Hắn không phải trật tự giả, không cần chiếu cố người nào cảm thụ. Mà Kiêu Thích Chi thì hừ lạnh một tiếng. Tin tưởng trải qua chuyện này, băng cung cùng ba đại thành ở giữa, đem sinh ra cực sâu vết rách, mặc dù không đến mức sinh tử đối mặt, nhưng tuyệt đối đã chôn xuống hiềm khích. Đa tạ ba vị ân cứu mạng. Kiêu Thích Chi dẫn đầu băng cung mọi người hướng hai vị trật tự giả cùng Dạ Khuynh Hàn hành lễ. Ban tổ linh đưa tay yếu đất đỡ, ra hiệu bọn họ không cần như vậy. Kiêu Thích Chi ngồi dậy, chuyển hướng Dạ Khuynh Hàn nói, dám hỏi Dạ thành chủ, tại sao lại sử dụng ta tông băng ngọc quyết? Ngài đừng hiểu lầm, ta không có bất kỳ cái gì chất vấn ý tứ, chỉ là hiếu kỳ muốn biết một cái mà thôi. Dạ Khuynh Hàn vừa định mở miệng, liền bị ban tổ linh đoạt trước nói, hẳn là tiểu bát truyền cho hắn. Sau đó, ban tổ linh đem tiền căn hậu quả giải thích một lần. Thì ra là thế. Tiểu Thích Chi con ngươi đảo một vòng, nói, như vậy tính ra, Dạ thành chủ cũng coi là ta tông tiểu tổ sư truyền nhân. Không biết có hứng thú hay không làm băng cung công chủ. Nghe được câu này, chẳng những Dạ Khuynh Hàn sửng sốt, tất cả mọi người há to mồm. Cái này chuyển hướng cũng quá đột ngột. Bất quá, hơi chút suy nghĩ, mọi người liền minh bạch Tiểu Thích Chi ý nghĩ. Hắn tự biết năng lực có hạn, đừng nói dẫn đầu băng cung trở lại đỉnh phong, chính là tự vệ đều là vấn đề rất lớn. Cho nên, muốn tìm một tòa chỗ dựa. Dạ Khuynh Hàn cười nói, "Tiểu công chủ đừng nói giỡn." Quả thật, hắn đối băng cung có một tia lòng thân cận, nhưng cũng bèn bèn chỉ là bởi vì học băng ngọc quyết mà thôi, đồng thời không có ý định cùng bọn họ có quá nhiều liên lụy, chớ nói chi là đảm nhiệm công chủ. "Ta là nghiêm túc." Tiểu Thích Chi một mặt trịnh trọng. Sau đó, hắn truyền âm nói, "Nếu như Dạ thành chủ đáp ứng lời nói, ta nguyện dâng lên một cái đại đạo tài phiến." "Ân." Dạ Khuynh Hàn sững sờ. Hắn không nghĩ tới, xa suốt băng cung vậy mà còn có dấu loại này bà bối. Như tiết lộ phong thanh, bọn họ đoán chừng chống đỡ không đến ngày thứ hai liền bị diệt môn. Như vậy trọng yếu tin tức Tiểu Thích Chi đều nguyện ý nói ra đi ra. Một là nói rõ hắn đối Dạ Khuynh Hàn cực kỳ tín nhiệm, mặt khác chính là được ăn cả ngã về không. Đại đạo toái phiến là lĩnh ngộ pháp tắc lợi khí, không ai có thể cự tuyệt, Dạ Khuynh Hàn khẳng định cũng không ngoại lệ. Thế nhưng, Dạ Khuynh Hàn bình phục lại phía sau, trả lời, "Tiểu cung chủ hảo ý, ta xin tâm lĩnh." "Làm sao? Ta thật không phải làm cung chủ tài liệu, làm cái võ khuyết thành chủ đều đã rất không xứng trước, càng không có dư lực chiếu cố mặt khác." Tiêu Thích Chi đầy mặt thất vọng. Nói tới mức này, hắn lại kiên trì lời nói, liền lộ ra hung hăng cằn bấy. Lúc này, Ban Tổ Linh bỗng nhiên vừa cười vừa nói, "Không làm cung chủ, có thể làm nhường khanh trưởng lão nha." Dạ Khuynh Hàn sững sờ, mà Kiều Thích Chi thì hai mắt sáng lên. Chương 535, giới tiểu loạn, chương 535, giới tiểu loạn. Ban Tổ Linh có ý tứ gì? Dạ Khuynh Hàn sâu sắc dò xét hắn một cái, tựa hồ không phải tại nói đùa. Hắn muốn để chính mình chiếu cố băng cung. Dạ Khuynh Hàn suy nghĩ thay đổi thật nhanh. Tiêu Niệm đã từng cùng bọn họ cùng một chỗ đảm nhiệm trật tự giả, không có khả năng không tình cảm chút nào. Tiêu Niệm sau khi chết, Ban Tổ Linh mấy người cũng muốn giúp làm nền một cái băng cung, nhưng trở ngại trật tự giả thân phận, không cách nào nhiều nhúng tay. Cho nên, hiện tại muốn mượn hắn cái này người ngoài đến thành toàn tình cũ. Như thế, các ngươi sẽ phải nợ ta một món nợ ân tình. Hai người ánh mắt vừa ý thần, mặc dù cái gì cũng không nói, nhưng lại phảng phất trao đổi thiên ngôn và ngữ. Tiêu Thích Chi trông mong nhìn qua Dạ Khuynh Hàn, hắn hy vọng nhiều đối phương có khả năng gật đầu a. "Tốt a, ta đáp ứng." Dạ Khuynh Hàn nhún nhún vai nói. "Tiêu Thích Chi," Đồng Đại Quân lập tức cười đến giống một đóa hoa cúc dại. "Gặp qua Dạ trưởng lão." Băng cung đệ tử cũng rất cơ linh, lập tức hướng Dạ Khuynh Hàn làm lễ. "Gặp qua cung chủ." Dạ Khuynh Hàn ngược lại hướng Tiêu Thích Chi thi lễ một cái. "Không được không được." Tiêu Thích Chi một trận bối rối. "Dạ Khuynh Hàn cái này khách khanh trưởng lão, chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Luận thân phận địa vị, băng cung trong mắt hắn không đáng kể chút nào, Tiểu Thích Chi nào dám chịu hắn lễ. Ba đại thành người gặp cái này, tựa như ăn cứt đồng dạng khó chịu. Nguyên bản, liền tính cùng băng cung sinh ra hiềm khích, bọn họ cũng không có để ở trong lòng. Nhưng bây giờ khác biệt, như cùng băng cung bộc phát xung đột, tất nhiên muốn cân nhắc một cái Dạ Khuynh Hàn cảm thụ. "Dạ trưởng lão, xin mời đi theo ta, ta đem đại đạo toái phiến cho ngươi." Tiểu Thích Chi thận trọng cân nhắc phía sau, làm ra quyết định này. Mặc dù Dạ Khuynh Hàn không có đáp ứng làm băng cung cung chủ, cái này cùng hắn ban đầu mong muốn có nhất định sai lầm. Nhưng hắn đáp ứng làm khách khanh trưởng lão, cũng là một loại tình cảm. Cho nên, Tiêu Thích Chi vẫn là quyết định đem đại đạo toái phiến dâng ra đi. Dạng này, hắn đối băng cung cũng sẽ càng thêm trông nom. "Không cần." Dạ Khuynh Hàn truyền âm trả lời. "Dạ trưởng lão không cần khách khí với ta." Tiêu Thích Chi gặp hắn cự tuyệt, cho rằng ngượng ngùng thu. "Không, ta không có khách khí." Dạ Khuynh Hàn giải thích nói, "Nếu như tại ta vừa tới đến La giới lúc, ta nhất định không chút do dự nhận lấy. Nhưng bây giờ, nó đối ta tác dụng đã không có lớn như vậy. Ngược lại, nó lưu tại tiểu cung chủ trong tay, có lẽ có thể phát huy giá càng cao hơn giá trị. Liên tính ngươi không cần, cho thiên phú xuất chúng đệ tử cũng có thể." Dạ Khuynh Hàn mắt sáng như đuốc, một cái liền xem thấu Tiểu Thích Chi còn không có lĩnh ngộ pháp tắc. Đây chỉ có hai loại tình huống, một, Tiểu Thích Chi thiên phú không đủ, hai, hắn không nên sử dụng đại đạo vài phiến. Nếu là cái trước, hắn có thể để lại cho đệ tử dùng. Nếu là cái sau, không cần phải lại cùng, nên dùng thì dùng. Cái này, Tiểu Thích Chi còn muốn du thuyết, nhưng bị Dạ Khuynh Hàn cắt đứt. "Tiền bối, chúng ta nên đi trạm tiếp theo đi." "Tốt, trạm tiếp theo." Trung Hoang ba người tiến vào đại đỉnh, bay về phương xa. Ba đại thành người cũng chuẩn bị đi. Bọn họ vốn là muốn cùng Tiểu Thích Chi cáo biệt, nhưng Tiểu Thích Chi trực tiếp nghiêng mặt qua một bên, làm cho bọn họ xấu hổ vô cùng. Cuối cùng, không hề nói gì, ngượng ngùng rời đi. Giới tiểu. Huyền giới tiến về La giới tu sĩ càng ngày càng nhiều, chậm rãi, liền tại giới tiểu bên trên tạo thành một cô dòng người. Khúc Linh Lung chính là một trong số đó. Từ đạp thượng giới cầu một khắc kia trở đi, nàng liền tại ước mơ cùng công tử gặp mặt phía sau tình cảnh. Nghĩ đến đây, nàng hận không thể chắp cánh, bay qua giới hải. Nhưng cái kia chỉ có tiên vương mới có thể làm đến. Tiên tướng phía dưới đều phải đàng hoàng đi giới tiểu. Giới tiểu tương đối an toàn, nhưng cũng chỉ là tương đối, thỉnh thoảng vẫn có một ít nguy hiểm. Bất quá, bởi vì giới tiểu vừa vặn mở ra, tiến về La giới quá nhiều người, cho dù có nguy hiểm, đại gia đồng tâm hiệp lực phía dưới cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết. Cái này không, vừa vặn liền có một cái tiên tướng cấp hải yêu muốn tập kích mọi người, nhưng bị ngươi một đao, ta một kiếm, chém thành vỡ nát, thành mọi người về vui. Đi giới tiểu, thật mụ hắn buồn chán, nhiều đến điểm hải yêu à, có người thậm chí cảm thấy đến chưa đủ nghiền, hy vọng nhiều ra chút ngoài ý muốn. "Oen." Vừa dứt lời, phía trước liền truyền đến ầm ầm thanh âm. "Ha ha ha." Lão Thiên gia nghe đến ta kêu gọi người kia cười thoải mái một tiếng, dương dương đắc ý. "Để lão tử nhìn xem, phía trước phát sinh cái gì?" Hắn đẩy ra đám người, ra sức chen tới đằng trước. "Giới kiều là cấm bay, không quản ngươi cái gì tu vi, đều muốn đàng hoàng tại trên cầu đi." Âm ầm thanh âm, cách nơi này rất xa, giới kiều thượng pháp thì lực lượng lở lở, căn bản thấy không rõ lắm. Người kia chen lấn nửa ngày, cũng không có đi ra bao xa, tức giận đến hoa hoa kêu to. "Ầm ầm, oeng." Âm thanh vang lên thật lâu, chẳng những không có tản đi, ngược lại càng lúc càng bị liệt. "Không phải là hải yêu bầy đột kia?" Vậy liền kích thích người kia một mặt hưng phấn, hận không thể bay đến hiện trường. "A a." Lúc này, không chỉ có tiếng nổ truyền đến, còn kèm theo một chút kêu thảm. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Cuối cùng, có thể thấy rõ kẻ tập kích hình dáng. "Đó là cái gì hải yêu?" Có người ngửa đầu nghi ngờ nói. "Đậu phộng." Đột nhiên có người mắng to một tiếng, cái này mụ hắn căn bản không phải hải yêu, mà là dị tộc. Dâm dạp chằng chịt điểm đen, là xích nghĩ tộc. Mạnh mẽ đâm tới chính là lân tộc cùng có tộc. Ám ảnh tộc nhìn bằng mắt thường không thấy, nhưng khẳng định tồn tại. Bọn họ đều là từ La giới tới. Khúc Linh Lung cũng tại trong đám người. Cùng huyền giới thổ dân không giống, nàng chưa từng thấy qua dị tộc đâu. Cho nên, nội tâm khó tránh khỏi có một vẻ khẩn trương. "Nhanh, đi trở về." Không biết người nào kêu một tiếng. Nhưng, như thế dài dòng, công kênh đội ngũ, há lại tốt như vậy quay đầu. Trong lúc nhất thời, trang diện hỗn loạn không chịu nổi, chửi đồng cùng giẫm đạp khắp nơi có thể thấy được. Dị tộc điên cùng xung kích, giống như một thanh đao nhọn đâm vào trường xa bụng đồng dạng, từ đầu cày đến đuôi. Huyền giới tu sĩ chỉ có thể ra sức chống cự. Chúng ta nhịn không được, tranh thủ thời gian cho sư môn phát tín hiệu. Trải qua nhắc nhở, không ít người đều lấy ra liên lạc ngọc phủ, điên cuồng cầu cứu. Nửa ngày đi qua, viện quân còn không có bóng hình, dị tộc liền đục xuyên cả tòa giới tiểu, chính thức bước lên huyền giới thổ địa. Cách giới tiểu không xa mấy cái đại tông, trước hết nhất phát giác được tình huống. Bọn họ lúc này liên hợp lại, một bên chống cự, một bên đem tin tức lan rộng ra ngoài. Không đến một ngày, toàn bộ huyền giới đều biết rõ giới tiểu chỉ biến. Ta rốt cuộc minh bạch, la giới trật tự giả vì sao giải ra giới tiểu phong ấn, mụ hắn căn bản không phải bởi vì tài nguyên vấn đề, mà là cố ý thả dị tộc tới, hai họa chúng ta huyền giới. Tâm ác độc a. Bọn họ có thể phong ấn giới tiểu, chúng ta vì sao không thể? Tranh thủ thời gian phong bế, để bọn họ tự sinh tự diệt. Ai? Người có chỗ không biết. Huyền giới bên này giới tiểu quyền khống chế tại Tiên Minh Minh chủ trong tay, nghe nói hắn đoạn thời gian trước tu luyện ra đường rẽ, bế quan. Cho nên, chúng ta nghĩ phong cũng phong không được. Ta nhìn, la giới chính là đoán chắc điểm này, mới làm như vậy. Không sai. Mắng xong về sau, các đại tông môn phái ra số lớn tu sĩ, chạy tới giới tiểu. Tận lực đem dị tộc chặn đường tại đầu cầu, không phải vậy tản vào huyền giới, sẽ càng thêm phiền phức. Chương 536, đi Trung Hoang khiêu chiến giả khuynh hàn, chương 536, đi Trung Hoang khiêu chiến giả khuynh hàn. Vành. Khúc Linh Lung ra sức đem một tên cốt tộc đánh bay. Trong tay nàng pháp kiếm đã tràn đầy lỗ thủng. Cốt tộc quá cứng rắn, như đánh sắt thép. Dị tộc đại quân xuất hiện phía sau, đại bộ phận người đều lựa chọn quay đầu đi trở về. Nhưng Khúc Linh Lung chính ngược lại, nàng vẫn cứ nghị cưỡng ép vượt qua giới kiểu đi là giới. Thế nhưng, còn chưa đi ra trăm trượng, liền kém chút bị phá tan. Nàng thắc khẽ, biết không thể cưỡng cầu. Nếu không, không thấy công tử, chính mình cúc trước. Xoay người, Khúc Linh Lung bất đắc dĩ hướng huyền giới tối lui. Tất cả mọi người tại lui, lẫn nhau còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ngao. Lúc này, mảng lớn khí tức khủng bố giáng lâm, mọi người sắc mặt đại biến, tiên tướng đỉnh phong. Mấy chục con. Lần này thảm rồi. Liêu mẹ hắn dũng manh hạ người nổi giận gầm lên một tiếng, cầm đao mà bên trên. Mọi người vừa muốn liều mạng, dị biến liền phát sinh. Mấy chục con dị tộc, đánh tới một nửa, nhộn nhịp bạo liệt hóa thành máu loãng, trước khi chết liền hô một tiếng kêu thảm đều không thể phát ra tới. Siêu siêu siêu. Mấy thân ảnh, lơ lửng tại giới hải bên trên. Là tiên vương đại nhân, viện quân của chúng ta tới không ít người vui đến phát khóc, bọn họ không cần lo lắng tử vong. Mọi người mau chóng trở về về giới, chờ giới tiểu thanh lý xong xuôi phía sau, lại đi mở ra trong đó một tên tiên vương hô. Bọn họ mặc dù không cách nào giống la giới trật tự giả như thế phong ấn giới tiểu, nhưng có thể thông qua ngoài miệng trói buộc phương thức để mọi người nghe lệnh. Thiên vương xuất thủ, dị tộc đại quân rất nhanh bị giải quyết. Ba ngày sau, giới tiểu khôi phục lại bình tĩnh. La giới qua không tử tế, chúng ta đi tìm Tiêu Bất Ly đòi một lời giải thích. Mười mấy tên tiên vương tập hợp một chỗ, một người trong đó la hét. Lấy cái gì thuyết pháp? Nổi tiếng lão giả hỏi. Bọn họ dạng này trắng trợn hại huyền giới, thật tốt sao? Hừ. Lão giả hừ lạnh một tiếng. Ba vạn năm trước, huyền giới gặp nạn thời điểm, là la giới đưa tay kéo chúng ta một cái, làm người không thể quên tội nguồn. Lời này đi ra, mọi người đều trầm mặc. Rất lâu, người kia không cam lòng nói, chẳng lẽ cứ tính như vậy? Lão giả một lần nữa mở miệng, các ngươi không có phát hiện sao? Tuân hướng huyền giới dị tộc, cũng không có tiên vương cấp cường giả, là bọn họ không muốn tới sao? Ngài ý là, la giới trật tự giả đem tiên vương cấp cường giả chặn lại, không có thả bọn họ tới. Không sai. Lão giả gật gật đầu. Bọn họ ý tứ rất rõ ràng, chỉ là muốn để chúng ta hỗ trợ, mà không phải hại chúng ta. Cho nên, nếu như chúng ta kết hợp đi qua hỏi tội lời nói, ngược lại lộ ra hỏi hỏi. Vậy làm sao bây giờ? Để tiểu bối bọn họ đi làm ồn ào a? Chúng ta đã muốn giữ vững ăn ý, cũng không thể không có chút nào đáp lại. Chủ ý này hay. Giới kiều một lần nữa mở ra. Tiên minh chiêu cáo, như nghĩ tiến về la giới, tốt nhất thành đoàn mà đi, giảm bớt nguy hiểm. Nửa ngày sau, chuyên gia tiếng gió, số lớn tiềm vương lục thiên tài, đem tiến về la giới, cùng bọn hắn lên bảng người mở rộng luật bản, xúc tiến lượng giới giao lưu. Theo như, xếp hạng 30 vị trí đầu người, đều có đi qua. Lại nghe nói, xếp hạng trước 20 người, cũng có mấy cái ngò ngoe muốn động. Cho đến trước mắt, trước 10 yêu nghiệt, vẫn cứ ngồi vững điếu ngư đài. Giới kiều tới gần la giới bên này. Một đội tu sĩ chính cẩn thận từng ly từng tí hành động. Hư không, Âu Dương Huyền hỏi, muốn ngăn cản bọn họ sao? Tiêu Bất Ly lắc đầu, không cần. Giới Kiều không có khả năng một mực phong bế, trước hết để cho tiểu bối bọn họ đùa nghịch một đùa nghịch, cũng coi như một cái thích ứng quá trình, sau đó lại nên đón lượng giới toàn diện nối liền. Tốt. Cái này đội tu sĩ, bình yên đi xuống giới tiểu, đi tới la giới. Ha ha, thật lâu không có tới la giới, hoàn cảnh nơi này, tựa hồ so trước đây mạnh không ít, xem ra là tứ thập cửu thành trở về mang tới thay đổi, ta không kịp chờ đợi muốn đi xem một chút. Vậy còn chờ gì, đi thôi. Khúc Linh Lung trở về huyền giới. Chỉnh đốn vài ngày sau, lại lần nữa xuất phát. Lần này, nàng đi theo một cái đại bộ đội, có lẽ sẽ lại không xảy ra sự cố. Kinh lịch 2 ngày 4 ba, mọi người đến la giới. Khúc Linh Lung nhìn qua mảnh này lạ lẫm thổ địa, trong lòng thì thầm, Võ Khuyết Thành, ta tới. Công tử, chờ lấy ta. Sau đó một đoạn thời gian, lần lượt có rất nhiều đội ngũ từ huyền giới đi tới la giới. Bọn họ khuấy động phong vân, cuối cùng đưa tới la giới chú ý. Nghe nói không, Tiêm Vương Lục xếp hạng thứ 32 vị cốc bá ký, thứ 37 vị sư vi vân, đều bàn tiếng, nói muốn khiêu chiến Dạ Khuynh Hàn. 32, 37 khiêu chiến thứ ba, điên rồi đi, không biết tự lượng sức mình. Nhưng bọn hắn đến từ huyền giới, ngươi biết rõ, dưới cảnh giới ngang hàng, huyền giới tu sĩ muốn so chúng ta lợi hại rất nhiều. Cắt, đó là phổ thông tu sĩ ở giữa so sánh, đừng có dùng bộ này tiêu chuẩn cân nhắc Dạ Thành chủ, hắn là phổ thông tu sĩ sao?
Nói cũng đúng.
Cốc Ba Ký, Sư Vĩ Vân kêu gào vài ngày, Võ Khuyết Thành phương diện không có bất kỳ cái gì đáp lại, Dạ Khuynh Hàn cũng không có lộ diện. Dẫn phát không ít phỏng đoán. Chẳng lẽ, Dạ Thành chủ sợ?
Không có khả năng.
Lấy Dạ Thành chủ bản lĩnh, một cái tay liền có thể đánh đến hai người kia răng rơi đầy đất. Dạ Khuynh Hàn anti-fence cùng Tử Trung phấn mở rộng màn chiến.
Cốc Ba Ký cùng Sư Vĩ Vân bàn tiếng, nếu như Dạ Khuynh Hàn lại không xuất hiện lời nói, bọn họ đem chọn khắp Võ Khuyết Thành tất cả tiên tướng. Đây là tại buộc hắn hiện thân a.
Thế nhưng, Dạ Khuynh Hàn vẫn là không có âm thanh.
Đến đây, liền hắn Tử Trung phấn đều ngồi không yên, âm thầm cầu nguyện, thần tượng a thần tượng, ngươi mau ra đây à, đánh mặt tất cả chất vấn.
Một ngày này, từ Cổ Linh Thành, Sóc Sơn Thành, còn có Bắc Hoang Băng Cung, truyền ra thông tin, nói, Dạ Khuynh Hàn ngay tại vội vàng tu bổ lối đi, không dành phản ứng bọn họ.
Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng.
Mọi người mối quan tâm bắt đầu rời đi.
Cái gì?
Dạ Thành chủ có thể tu bổ lối đi?
Quá tốt rồi.
Về sau rốt cuộc không cần sợ dị tộc xâm lấn.
Sau đó, Dạ Khuynh Hàn tại Cổ Linh Thành, Sóc Sơn Thành, còn có Băng Cung làm sự tình, toàn bộ lộ ra ánh sáng,
lại để cho hắn thu hoạch số lớn hỗ trợ.
Họ cấp họ thời hai cái con non, không nên quấy rầy Dạ Thành chủ, hắn đang bận chính sự.
Chờ hắn làm xong, lại dành thời gian thu thập các ngươi.
Hoặc là, chúng ta thay Dạ Thành chủ cho các ngươi một điểm nhan sắc nhìn một cái.
Rất nhiều tự cho là còn có chút tài năng cao thủ trẻ tuổi, nhộn nhịp tuân hướng Võ Khuyết Thành, chuẩn bị khiêu chiến Cốc Bá Ký cùng Sư Vĩ Vân.
Nhưng mà, ý nghĩ là tốt, làm sao thực lực không cho phép?
Tất cả người khiêu chiến, toàn bộ đều bị thua.
Thậm chí không có người có thể tại trong tay hai người chạy qua ba chiêu.
Toàn bộ là giới xấu hổ vô cùng.
Ta giới Tiềm Vương lục cao thủ đâu?
Đi ra Dương ta giới à, nhóm người này không cam tâm, hô hào những cái kia lên bảng cao thủ, đi khiêu chiến hai cái kia hàng.
Mặc dù La giới có ba mươi mấy người lên bảng, nhưng xếp hạng cơ bản đều tương đối ở phía sau, dựa vào bọn họ hiển nhiên là không có cách nào lấy lại danh dự.
Chỉ có xếp hạng trước 10 Khương Xuất Tú, còn có ba mươi mấy vị Dương Tùy Thư mới có thể.
Nhưng hai nữ cũng cùng Dạ Khuynh Hàn đồng dạng, giữ yên lặng.
Hoa nha nha, tức chết ta rồi.
Nếu như ta có bản lĩnh, ta nhất định một chân một cái, giẫm chết hai cái này làm người ta ghét.
Hoàng đế không gấp, thái giám gấp.
Rất nhiều người vào đầu bức thai.
Dạ Khuynh Hàn tại tù bổ lối đi.
Cốc Ba Ký cùng Sư Vĩ Vân cũng nghe đến tin tức này, bọn họ suy nghĩ một phen phía sau, quyết định tiến đến tìm hắn.
Dựa theo quy tích, Dạ Khuynh Hàn đã bổ xong Đông Hoang cùng Bắc Hoang, tiếp xuống, đến phiên Trung Hoang.
Trong lúc nhất thời, mật thiết quan tâm tình thế phát triển người, toàn bộ tuân hướng Trung Hoang.
Cỡ lớn lối đi cứ như vậy mấy cái, tìm tới Dạ Khuynh Hàn cũng không khó.
Trung Hoang, Hề Khương Thành.
Thành đông 530 dặm, lơ lửng một tòa cỡ lớn lối đi.
Lúc này, lối đi phụ cận, trừ Hề Khương Thành trấn thủ nhân viên bên ngoài, còn có rất nhiều thân ảnh.
Trong đó có hai đạo, khí thế hùng hồn, xem xét liền không phải là dễ chơi.
Bọn họ cùng những người khác không hợp nhau, lộ ra rất khác loại.
Mà những người khác, xem bọn hắn ánh mắt, cũng có chút không giỏi.
Chảnh cái gì chứ, Dạ Thành chủ tới giết chết các ngươi có người đoán hận nói.
Lúc này, phương xa bỗng nhiên truyền đến một đạo âm thanh phá không, một tòa đại đỉnh tại mọi người còn không có kịp phản ứng lúc, ầm vang xông vào ánh mắt.
Chương 537, hai cái thằng hề, lĩnh ngộ mới, chương 537, hai cái thằng hề, lĩnh ngộ mới.
Như thế nhiều người,
làm Dạ Khuynh Hàn ba người đi ra đại đỉnh phía sau, lập tức bị bên ngoài tình cảnh dọa sợ.
Dạ Thành chủ tới, Dạ Thành chủ tới.
Chờ đám người, nháy mắt giống nhận điện thoại fans hâm mộ đồng dạng của nhiệt.
Tình huống như thế nào?
Ban tổ linh cùng Kim Vô Thứ cũng ngập bức.
Những người này tựa hồ cũng là hướng về phía Dạ Khuynh Hàn đến.
Ba người rời đi băng cung phía sau, vốn định chạy thẳng tới Hề Khương Thành, nhưng bất đắc dĩ tại Bắc Hoang lại đột nhiên xuất hiện một cái lối đi cửa ra vào, dẫn đến hành trình trì hoãn, cho tới giờ khắc này mới chạy tới.
Trên đường ngựa không dừng bó, căn bản vô tâm quan tâm ngoại giới tình hình.
Giết chết hai cái kia bức con non.
Đối, giết chết bọn họ.
Đám người điên cuồng kêu gào.
Dạ Khuynh Hàn ba người hai mặt nhìn nhau.
Giết chết người nào?
Dạ Khuynh Hàn thực tế nhịn không được, mở miệng hỏi.
Chính là bọn họ.
Mọi người đồng loạt chỉ hướng Cốc Bá Ký cùng Sư Vĩ Vân.
Vì cái gì?
Dạ Khuynh Hàn đưa ánh mắt ném đi qua, có chút không hiểu.
An Dư quần chúng vừa định giải thích, Cốc Bá Ký cùng Sư Vĩ Vân liền mở miệng nói chuyện, "Dạ Khuynh Hàn, có dám hay không cùng chúng ta một trận chiến?"
"Vì cái gì?"
Dạ Khuynh Hàn lại hỏi một lần.
"Bởi vì ngươi không xứng làm Tiềm Vương lục thứ ba."
"A?"
Dạ Khuynh Hàn trong mắt hơi híp, "Các ngươi là huyền giới người?"
Lúc này, hắn cùng hai tên trật tự giả, cuối cùng có chút minh bạch cái gì tình hình.
Hẳn là hai người này từ huyền giới tới, muốn khiêu chiến hắn, kết quả kích phát đại gia nhất trí đối ngoại tâm.
Không sai.
Cốc Bá Ký cùng Sư Vĩ Vân ngạo nghễ gật đầu.
"Vâng."
Đúng lúc này, lối đi bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn.
Hề Khương Thành người sắc mặt biến đổi, lập tức đồng loạt ra tay.
Dạ Khuynh Hàn nhìn sang, sau đó đối hai người nói, "Quên đi thôi, ta còn có chính sự phải bận rộn." Hắn có thể cảm nhận được hai người này thực lực, đại khái cùng Dương Túy Thư ở vào cùng một trình độ.
Nói thật, loại này cấp bậc đối thủ, hắn căn bản để không nổi dục vọng.
"Chúng ta đợi ngươi làm xong tái chiến,
hoặc là, ngươi muốn cảm thấy không công bằng, chiến xong lại bận rộn cũng được.
Bất quá, đến lúc đó ngươi chưa chắc có tinh lực lại bận rộn." Hai người mang trên mặt một tia khinh miệt.
Dạ Khuynh Hàn hơi nhíu mày.
Nói thật, hắn có chút tức giận.
Bên này, ngay tại bị dị tộc xâm lấn, tu bổ lối đi lửa xém lông mày.
Hai cái này hàng không giúp đỡ thì cũng thôi đi, còn quấn quýt chặt lấy muốn thêm phiền, nào có bị bệnh không?
Đi, vậy ta liền bồi các ngươi vui đùa một chút.
Dạ Khuynh Hàn trầm giọng nói.
Hai người ánh mắt sáng lên.
Ngươi nghĩ hiện tại đánh, vẫn là chờ một lát đánh?
Cùng hắn đánh, vẫn là cùng ta đánh?
Cốc Bá Ký hỏi.
Hiện tại, hai ngươi cùng lên đi.
Dạ Khuynh Hàn biếng nhác, một bộ không quan trọng bộ dạng. chớ có cản rỡ. Hai người cảm nhận được vũ nhục, mặt giận dữ. Điên cuồng cọp lông, ta là Tiềm Vương lục thứ ba, không ngoài dự đoán, hai ngươi có lẽ 30 tên có hơn à, một mình ta còn không đánh được hai cái. Hai ngươi liên thủ, có thể đánh thắng Tiêu Vân Thư hoặc Nam Cung Vũ sao? Đừng hướng trên mặt mình rất vàng, ngươi có thể cùng Tiêu Thánh Tử Nam Cung thiếu chủ so sánh. Cỏ, so mụ hắn rùa đen còn dày vò khốn khổ. Dạ Khuynh Hàn mặc kệ, lúc này vung ra một đoàn mây mù, chụp vào hai người. Lời này của ngươi, tuyệt đối đừng tại lão cổ trước mặt nói, nếu không, hắn có thể đánh đến ngươi cái mông nở hoa. Ban tổ linh trêu chọc nói. Dạ Khuynh Hàn lúng túng sờ mũi một cái. Đi, đi làm chính sự a. Ngươi giấc mộng này thuật không sai. Ban tổ linh xem xét cốc bá ký cùng sư vị vân một cái, vừa cười vừa nói. Không đáng giá nhắc tới, múa dịu qua mắt thợ. Ba người bay về phía lối đi, lưu lại một đám như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc ăn dưa của chúng. Cốc bá ký cùng sư vị vân làm sao vậy? Bọn họ là xóa bước sao? Dạ thành chủ đều đi, hai người còn vây quanh một đoàn đám mây điên cuồng công kích. Ngươi không có nghe ban tôn giả nói sao? Đây là một loại mộng thuật. Hai cái xóa bước đã trúng chiêu. Ha ha ha, ngươi xem bọn hắn bộ dạng, quá buồn cười. Không được, ta muốn cầm lưu ảnh thạch ghi chép lại, quay đầu chuyển cho huyền giới người đều nhìn xem. Quá tổn hại đi. Hai người phải tìm một cái lỗ chui vào. Mọi người ngươi một lời, ta một câu, giống thưởng thức gánh xiếc thú đồng dạng, nhìn xem hai người biểu diễn. Dạ Khuynh Hàn một chiêu này, so trực tiếp dùng thực lực tuyệt đối nghiền ép bọn họ, còn để người hả giận. Thật muốn biết bọn họ sau khi tỉnh lại, biết được chân tướng, sẽ là cái gì phản ứng. Bên kia, Dạ Khuynh Hàn đã khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị tu bổ lối đi. Trên đường tới, hắn hướng hai vị tiền bối thỉnh giáo pháp tắc chiến kỹ sự tình, lại có lĩnh ngộ mới. Ban tổ linh cùng Kim Mô Thứ, vậy mà đều không có sáng tạo ra thuộc về mình pháp tắc chiến kỹ, cái này để Dạ Khuynh Hàn cảm thấy khiếp sợ. Bọn họ có khả năng đưa thân trật tự giả, tất nhiên đều là la giới cao cấp nhất yêu nghiệt, sáng tạo pháp tắc chiến kỹ có lẽ không nói chơi à. Nhưng mà, cũng không có. Hai người nói, sáng tạo pháp tắc chiến kỹ, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, trật tự giả bên trong, chỉ có Tiêu Bất Ly thực hiện cái này một hành động vĩ đại. Bất quá, mặc dù những người khác không có nguyên bộ pháp tắc chiến kỹ, nhưng bọn họ thông qua thủ đoạn khác cũng đạt tới không sai biệt lắm hiệu quả. Ví dụ như, ban tổ linh là luyện khí sư, hắn có thể đem pháp tắc luyện vào pháp khí bên trong, lấy ra đối địch, uy lực không kém hơn pháp tắc chiến kỹ. Khuyết điểm duy nhất là, bọn họ thuộc về tiêu hao chủng loại. Nhưng pháp tắc chiến kỹ cũng tương tự tiêu hao nguyên lực, cho nên trên bản chất cũng không có khác nhau quá nhiều. Liên Cầm Dạ Khuynh Hàn cùng ban tổ linh đến nói, hai người bọn họ như đối chiến lời nói, có khả năng Dạ Khuynh Hàn nguyên lực đã hết sạch, ban tổ linh pháp khí còn liên tục không ngừng. Lại ví dụ như Kim Vô Thứ là trận sư, hắn đồng dạng có thể đem pháp tắc luyện vào pháp trận trong, lúc đối địch, một cái tiếp một cái pháp trận ném qua đến, ngươi còn không có mỏ lấy hắn người, liền bị đánh chết. Cái này nhắc nhở Dạ Khuynh Hàn, không nên cảm thấy nắm giữ pháp tắc chiến kỹ liền rất nhu bức, cũng đừng xem thường bất luận cái gì không có pháp tắc chiến kỹ đối thủ, bọn họ cũng rất khó dây dưa. Mặt khác, nhận đến dẫn dắt, Dạ Khuynh Hàn sinh ra một cái to gan ý nghĩ, hắn tưởng tượng ban kim hai người đồng dạng, đem pháp tắc ngưng tụ chứa đựng, giữ lại làm con bài chưa lật. Nhưng, hắn không phải là luyện khí sư, cũng không phải trận sư, làm sao bây giờ? Cuối cùng, chỉ có thể đem ánh mắt liếc về phía lối đi. Ngươi nói, cái đồ chơi này có thể hay không thu phục dùng để đối địch? Chương 538, ta có cái đồ chơi nhỏ, nghĩ đưa cho hai vị. Chương 538, ta có cái đồ chơi nhỏ, nghĩ đưa cho hai vị. Hừ. Dạ Khuynh Hàn đánh ra một đạo sinh tử luân gián hướng lối đi, nhưng hắn mục đích cũng không phải khiến nó dừng lại, mà là như thế nào tại không phá hư bên trong năng lượng dưới tình huống, để nó thay đổi đến dịu dàng ngoan ngoãn, ổn định. Kẹt kẹt. Hai cỗ lực lượng phát sinh ma sát. Ban tổ linh cùng Kim Vô Thứ hơi nhíu mày. Chuyện gì xảy ra? Tựa hồ không quá thuận lợi. Hai người không hề biết, Dạ Khuynh Hàn đang nghiệm chứng hắn mới phỏng đoán. Nếu như chỉ là đơn thuần tu bổ lời nói, hắn đã xe nhẹ được quen, căn bản không cần phí quá lớn sức lực. Xung quanh những cái kia ăn dưa của chúng, đối Dạ Khuynh Hàn tu bổ lối đi cũng rất tò mò, giờ phút này toàn bộ đều mật thiết chú ý. Thỉnh thoảng nhìn một chút, thằng hề cốc ba ký cùng sư Vĩ Vân. Hai người không có chút nào muốn tỉnh lại ý tứ. Hiu hiu hiu. Một đạo lại một đạo sinh tử luân đánh ra. Lối đi thay đổi đến càng ngày càng chậm, nhưng bên trong năng lượng ẩn chứa vẫn như cũ cuồng bạo. Dạ Khuynh Hàn âm thầm suy tư, nếu như đem lối đi coi như một cái cự hình sinh tử luân lời nói, làm sao đi khống chế nó? Bước đầu tiên, nhất định phải đưa nó đại bộ phận năng lượng đều lao đi mới có thể, nếu không căn bản không phải hắn hiện tại có khả năng hàng phục. Chỉ có lao đi đại bộ phận năng lượng mới có thể nói bước thứ hai. Nói làm liền làm. Dạ Khuynh Hàn bắt đầu chậm rãi mài. Một bước này cùng phía trước tu bổ lối đi lúc, làm sự tình đồng dạng, cho nên chỉ dùng nửa ngày công phu liền giải quyết. Hắn yên lặng cảm thụ một chút, cảm thấy không sai biệt lắm, tiện tay chuẩn bị bước thứ hai. Đến đây, ban tổ linh cùng Kim Vô Thứ cũng nhìn ra một chút đầu mối. Không khỏi đối Dạ Khuynh Hàn ý nghĩ cảm thấy khiếp sợ. Người tuổi trẻ tư duy, thật sự là thiên mã hành không. Nếu như đổi thành bọn họ, quả quyết sẽ không hướng phương diện kia nghĩ. Khả năng này cũng là bọn hắn không cách nào sáng tạo pháp tắc chiến kỹ nguyên nhân một trong a. Hắn có thể thành công sao? Nếu như có thể, đem khai sáng một đầu tiền lệ. Đến mức xung quanh những cái kia ăn dưa của chúng, bọn họ căn bản nhìn không hiểu Dạ Khuynh Hàn đang làm gì, chỉ cho là hắn tại tu bổ lối đi. Khó khăn như thế sao? Làm lâu như vậy đều không có chuẩn bị cho tốt. Hừ. Dạ Khuynh Hàn lại đánh ra một đạo sinh tử luân. Biến lớn về sau, đem lối đi bao vây lại. Hắn muốn dùng sinh tử luân làm áo khoác, đem lối đi ghép lại thành một quả bom. Phốc. Thất bại. Nhưng Dạ Khuynh Hàn không hề nhụt chí, tiếp tục thử nghiệm. Phốc phốc phốc. Một lần lại một lần thất bại. Lối đi năng lượng tiến một bước bị tiêu hao. Như lại tiêu hao một đoạn thời gian, nó có thể liền muốn hoàn toàn biến mất, cái kia Dạ Khuynh Hàn chỉ có thể tìm kiếm kế tiếp tiến hành thử nghiệm. Cho ta thành. Lần này, Dạ Khuynh Hàn thầm kêu một tiếng, toàn bộ thể xác tinh thần đầu nhập đi vào, cẩn thận từng ly từng tí khống chế năng lượng cân bằng. Ong ong ong. Lối đi cùng sinh tử luân xoay tròn, song song trở nên chậm. Chậm đã, chậm đã. Cuối cùng, hoàn toàn bất động. Thành. Ba tổ linh cùng Kim Vô Thứ lẫn nhau. Bọn họ có thể cảm nhận được, tính lại mâm tròn bên trong, ẩn chứa không tầm thường năng lượng. Dạ Khuynh Hàn vẫy tay, mâm tròn lập tức thu nhỏ vô số lần, rơi vào hắn lòng bàn tay. Có thể cho ta xem một chút sao? Ba tổ linh như cái hiếu kỳ bảo bảo giống như. Nó núi thạch, có thể công ngọc. Hắn cảm giác cái này đồ chơi nhỏ, có lẽ đối với chính mình luyện chế pháp tắc khí, có nhất định dẫn dắt. Dạ Khuynh Hàn đưa tới. Ba tổ linh cẩn thận từng ly từng tí đem thần niệm bám vào ở phía trên, yên lặng cảm thụ. Qua rất lâu, mới mở to mắt, nếu có điều đến bộ dạng. Cho ta xem một chút. Kim Vô Thứ đưa tay cầm tới. Đồng dạng cảm thụ một phen phía sau, chật chật nói không đơn giản a, không đơn giản. A. A. Lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến hai tiếng thét lên, tựa như người gặp ác mộng về sau đột nhiên bừng tỉnh đồng dạng. Bành. Dạ Khuynh Hàn thả ra đoàn kia mây mù, bị Cốc Bá Ký cùng Sư Vị Vân hai người đánh nát. Hừ, Dạ Khuynh Hàn, ngươi cũng bất quá như vậy. Hai người vừa vặn thoát khốn, liền mở rộng châm chọc khiêu khích. Toàn trường yên tĩnh. Sau đó, mọi người phát ra rung trời cười nhạo. Cốc Bá Ký cùng Sư Vị Vân sững sờ, làm sao vậy? Muốn biết vừa rồi phát sinh cái gì sao? Xem một chút đi, một vị nào đó nhiệt tâm khán giả, vung ra hắn ghi chép tốt lưu ảnh thạch. Chỉ thấy, Cốc Bá Ký cùng Sư Vị Vân giống hai cái đại sắt bút đồng dạng, vây quanh một đoàn đám mây điên cuồng công kích. Mà bọn họ đối thủ Dạ Khuynh Hàn, đã sớm đi làm chuyện chính. Ầm ầm. Cốc Bá Ký cùng Sư Vĩ Vân hai người như bị sét đánh. Kỳ thật, bọn họ vừa rồi tại phá mộng thời điểm, đã phát giác được có cái gì không đúng, nhưng không nghĩ tới sẽ triệt để biến thành trò cười. Dạ Khuynh Hàn, ngươi hèn hạ vô sỉ. Hai người mặt đỏ tới mang tai, chửi ầm lên, không hề cố kỵ Tiềm Vương Lục cao thủ hình tượng. Nếu như tại huyền giới, bọn họ nói không chừng sẽ lập tức xuất thủ, nhưng tại nơi này, thế đơn lực cô, chỉ có thể cố nén. Làm sao? Cái kia không tính thủ đoạn sao? Dạ Khuynh Hàn nhìn hai người tức hổn hển bộ dạng, cảm giác rất có ý tứ. Hai người không trả lời thẳng, mà gọi là ồn ào nói có bản lĩnh cùng chúng ta trực tiếp quyết đấu. Dạ Khuynh Hàn đưa tay đem vòng tròn nhỏ từ Kim Vô Thứ trong tay gọi trở về đến, nói: "Ta có cái đồ chơi nhỏ, nghĩ đưa cho hai vị, không biết các ngươi có dũng khí tiếp sao?" Vòng tròn nhỏ là lối đi cùng sinh tử luân kết hợp về sau sản vật, phải gọi nó cái gì đâu? Liền kêu sinh tử bàn a. Nghe Dạ Khuynh Hàn nói như vậy, ban tổ linh cùng Kim Vô Thứ lập tức ánh mắt sáng lên, bọn họ cũng muốn biết, cái này đồ chơi nhỏ thả ra ngoài, có thể lớn bao nhiêu lực sát thương. Có cái gì không dám? Có ba ký cùng Sư Vĩ Vân không cam lòng yếu thế. Mặc dù mặt ngoài nói như vậy, nhưng trộm, bọn họ như lâm đại địch. Thông qua vừa rồi sỉ nhục giao thủ, bọn họ đã minh bạch, Dạ Khuynh Hàn không phải dễ dàng đối phó như vậy. Đi. Dạ Khuynh Hàn cong ngón đúng ra. Sinh tử bàn gào thét lên, hướng hai người bay đi. Liền thứ này, hai người cảm thấy Dạ Khuynh Hàn lại tại đục nhã bọn họ. Có thể là, đồ chơi nhỏ bay đến một nửa, hình thể liền ầm vang tăng vọt, đi tới trước mặt hai người lúc, đã thay đổi đến cùng lối đi lớn như vậy. Đậu phộng. Giờ phút này, mọi người trong lòng nghĩ không ra những từ đến hình dung, chỉ có đậu phộng. Liều mạng. Cốc Bá Ký cùng Sư Vĩ Vân hét lớn một tiếng, điều động toàn thân lực lượng phát tác, đồng thời đem sư môn ban cho bảo mệnh con bài chưa lật, toàn bộ đều vung ra đến, một kiện cũng không dám giữ lại. Làm xong tất cả những thứ này phía sau, bọn họ thân hình nhanh lùi lại, hy vọng có thể trốn qua một kiếp này. Chương 539, tiền bối, có muốn hay không thử xem? Chương 539, tiền bối, có muốn hay không thử xem? Bành bành. Tựa như hàng không mẫu hạm nghiền ép ghe độc một đồng dạng. Tồi khô là hủ. Cho dù Cốc Bá Ký cùng Sư Vĩ Vân hai người đem hết toàn lực, vẫn cứ không thể ngăn lại sinh tử bản quất ngang. Bọn họ đánh ra lực lượng phát tác, ném ra bảo mệnh con bài chưa lật, vừa mới tiếp xúc bên trên, liền bị ép thành bụi. Sau đó, sinh tử bàn hung hăng đâm vào hai người ngực. Mau lui lại, An Dư quần chúng hô to một tiếng. Dư âm nổ mạnh, giống như là thủy triều ra bên ngoài càn quét. Người xung quanh biến sắc, như bị cuốn đi vào, hậu quả khó mà lường được. Hỗn loạn kéo dài mấy chục giây. Sau đó, vỡ vụn lực lượng pháp tắc cùng bụi mù mới bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Mọi người mặc dù chưa tỉnh hồn, nhưng tại lòng hiếu kỳ điều khiển, cũng không đoái hoài tới tự thân chật vật, toàn bộ đều trừng lớn hai mắt, xích sao tiếp cận đại chiến trung tâm, không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút Cốc Bá Ký cùng Sư Vị Vân thế nào. Khu khu cụ. Không thấy một thân, trước nghe âm thanh. Không có chết. Tiếp lấy, bụi mù tan hết. Chỉ thấy hai người che ngực nằm trên mặt đất, cả người là máu, run rẩy không chỉ, trong ánh mắt mang theo vô tận hoảng sợ. Hai người này, có chút đồ vật ta. Mọi người như vậy muốn nói. Mặc dù bọn hắn thoạt nhìn rất thê thảm, nhưng dù sao bảo vệ một cái mạng. Tại loại này hủy thiên diệt địa công kích đến, hiện trường không có mấy người dám nói chính mình có thể tiếp lấy. Dựa vào, pháp tắc khí, xính uy, có gì tài ba, hai người bình phục lại phía sau, nội tâm dâng lên một tia không phục, Đức có nói. Cái này vừa mở miệng, làm động tới thương thế. Túi người khụ 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 không ngừng. Pháp tắc khí. Dạ Khuynh Hàn cười một tiếng. Hiển nhiên, đối phương đem sinh tử bản nhận định là pháp tắc khí. Kỳ thật, giữa hai bên vẫn là có rất lớn khác biệt, nhưng hiệu quả, trăm sông đổ về một biển. Đã các ngươi nói là, đó chính là a. Chính ta luyện chế, vì sao không thể tính toán ta bản lĩnh? Dạ Khuynh Hàn nhàn nhạt đánh trả. Ngươi luyện chế? Hai người trợn mắt há hốc mồm. Vừa rồi, Dạ Khuynh Hàn tu bổ lối đi lúc, hai người đang cùng ác mộng đại chiến, hồn nhiên không biết ngoại giới phát sinh cái gì. Tuy có nhiệt tâm khán giả cho bọn họ nhìn lưu ảnh thạch, nhưng lưu ảnh thạch không hề hoàn chỉnh, chỉ có bọn họ đồ đần biểu diễn. Cho nên, hai người không hề biết Dạ Khuynh Hàn đem lối đi luyện thành như thế một cái đồ chơi, sau đó đưa cho bọn họ. Hai người lúng ta lúng túng không nói. Nhân ra tiện tay luyện chế pháp tắc khí, đều có thể đem bọn họ trọng thương, cái này còn đánh cái lông. nhiều ném hai cái, há không muốn mạng người. Hai người run run rẩy rẩy đứng lên. Còn muốn khiêu chiến sao? Dạ Khuynh Hàn bổ một đao, hai người trên mặt lập tức lúc trắng lúc xanh. Rất lâu, Cốc Ba Ký nghiến răng nghiến lợi nói, "Dạ Khuynh Hàn, ngươi chớ đắc ý, huyền giới yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp, luôn có người có thể thu thập ngươi, ngươi thật tốt chờ xem." "Chờ lấy có thể, nhưng ta hy vọng không muốn cái gì a miêu a cẩu đều tới quấy rầy ta, để Tiêu Vân Thư cùng Nam Cung Vũ xuất mã còn tạm được." "Hô, hô." Câu nói này lập tức đem hai người tức chết đi được, mang ai là a miêu a cẩu đâu. Nhưng bọn hắn lại vô lực phản bác. Song phương thực lực sai biệt quá lớn, mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng sự thật chính là như vậy, bọn họ tại Dạ Khuynh Hàn trước mặt, cùng a miêu a cẩu không có khác nhau quá nhiều. Nói khoác không biết ngượng. Nếu như Tiêu Thánh Tử cùng Nam Cung thiếu chủ tới, ngươi chỉ có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ phần hai người hùng dữ nói. Đánh cũng đánh không lại, cũng chỉ có thể xính chút miệng lưỡi nhanh chóng, đến hóa giải một chút nội tâm phiền muộn. A, vậy ta thật sự là chờ mong đến cực điểm. Dạ Khuynh Hàn không chút nào sinh khí, thậm chí liền một tia cảm xúc gợn sóng đều không có. Cái này để hai người rất khó chịu, không thể từ chỗ của hắn được đến trong dự đoán phản hồi. Cút đi, chúng ta muốn đi thì đi, muốn ở lại cứ ở lại, cũng không phải là địa bàn của ngươi. Không đi đúng không? Vậy ta lại đưa các ngươi một cái vừa rồi đồ chơi nhỏ. Vụt vụt vụt. Hai người nhanh chân liền chạy, so thỏ hoang còn nhanh. Đáng thương, hai tên tiềm vương lục thiên tài, vậy mà tổn thương đến liền phi cũng không thể phi tình trạng. Mọi người cười vang. Dạ Thành chủ uy vũ a. Làm đối thủ nghe tin đã sợ mất mật. Ta nhìn, liền tính Tiêu Vân Thư cùng Nam Cung Vũ tới, cũng không phải Dạ Thành chủ đối thủ. Cảm ơn Dạ Thành chủ dương ta là giới chi uy. Kỳ thật, chúng ta nhất có lẽ cảm ơn là Dạ Thành chủ bổ sung lối đi, đem dị tộc cự tuyệt ở ngoài cửa, đây mới là tạo phúc đại chúng tiên phong. Không sai không sai. Các loại giám cầu vồng, phô thiên cái địa hướng Dạ Khuynh Hàn đánh tới. Hắn cười phất tay thăm hỏi. Ban tổ linh nói, huyền giới thiên tài phần lớn tâm cao khí ngạo, cảm giác ưu việt bạo dạn, bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Trước 10 bên trong, không có một cái tên soạn sính, hy vọng ngươi không muốn vất lở. Ngươi bây giờ là La giới cơ sĩ, ta cũng không hy vọng ngươi ngã xuống. Yên tâm. Dạ Khuynh Hàn trấn an nói, bọn họ tới, ta liền dùng sinh tử bản chào hỏi. Sinh tử bản, tên rất hay, nhưng giao đấu trước 10, chưa hẳn hữu hiệu. Dạ Khuynh Hàn xem thường, đây chỉ là ta thử nghiệm luyện chế cái thứ nhất mà thôi, bên trong năng lượng gần như sắp bị tiêu hao hầu như không còn. Theo thủ pháp của ta càng ngày càng thuần thục, lưu lại năng lượng cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Thử nghĩ một cái, nếu như có thể lưu thêm ở gấp 10, thậm chí gấp 100 lần năng lượng. Tiền bối ngài nói, có thể cho Tiềm Vương lục trước 10 tạo thành uy hiếp sao? Ban tổ linh khỏe miệng giật một cái. Đừng nói gấp 10, gấp 100 lần, chính là so hiện tại nhiều ra gấp 2-3 lần, cũng đủ bọn họ uống một bình. Gấp 10, gấp 100 lần. Thật sự dám nghĩ, nếu như Dạ Khuynh Hàn thật có thể làm đến như thế, hắn giết bình thường tiên vương, liền đem như làm thịt gà như giết chó đơn giản. Chính là bọn họ những này trật tự giả, đối đầu hắn, cũng không dám nói có khả năng toàn thân trở ra. Đi thôi, đi cái kế tiếp. Dạ Khuynh Hàn không kịp chờ đợi, muốn đem La Giới tất cả lối đi đều luyện thành sinh tử bản. Đến lúc đó mang theo bọn họ đi Đông Hoang Liên Minh tìm Mẫn Sát trò chuyện chút, nhìn này lao tặc còn có thể hay không chảnh cùng Nhị Ngũ Bắt Vạn giống như. Ba người ngồi đại đỉnh rời đi. An Dư quần chúng cũng chuẩn bị tản đi, bọn họ nhân viên một khối lưu ảnh thạch, ước mơ lấy đưa bọn họ đem ra công khai lúc, đại gia kinh bạo trong mắt phản ứng. Nhất là huyền giới đám kia tôn tử, khẳng định so An Tức còn khó chịu hơn. Ngắn ngủi 2 ngày, Dạ Khuynh Hàn trong nháy mắt trọng thương Cốc Bá Ký cùng Sư Vĩ Vân thông tin, liền liên truyền huyền La Lương giới. Các phương phản ứng khác biệt. La giới đang khiếp sợ về sau, tùy theo mà đến là mừng rỡ như điên. Mà huyền giới thì chính ngược lại, nhộn nhịp hô hào trước 10 ngày mới, tiến đến giao hấn một chút hắn, lấy lại danh dự. Nhưng trước 10 ngày mới, đều là cực kỳ có chủ kiến người, sẽ không bị đại chúng dư luận cuốn theo. Nếu có cơ hội lời nói, bọn họ cũng không ngại xuất thủ, nhưng không hứng thú chuyên môn đi khiêu chiến. Không khiêu chiến, không đại biểu không chú ý. Thiên Minh. Tiêu Vân Thư thả xuống lưu ảnh thạch, nhàn nhạt nói một câu, không sai. Mọi người bài phục. Không hổ là thánh tử, kinh thiên động địa như vậy công kích, trong mắt hắn, cũng chỉ xứng một cái không sai mà thôi. Buồn cười, Dạ Khuynh Hàn còn dương dương đắc ý. Nam Cung gia tổ điện. Nam Cung Vũ nói có ý tứ, người này ngược lại là thật sự có tài. Cùng lúc đó, Liệp Thiên, Cổ Tinh Hà, Kim Trản, Phong Nam Ca, Kỳ Yến đám người, cũng đều nhìn thấy giao thủ hình ảnh. Mặc dù đều có suy nghĩ, nhưng đều không ngoại lệ, bọn họ đều thu hồi đối Dạ Khuynh Hàn kinh thị, bắt đầu đem hắn coi như cùng cấp bậc đối thủ. Võ Khuyết Thành. Khúc Linh Lung trong lúc đi lại. Ngay tại vừa rồi, nàng cũng nhìn thấy lưu ảnh thạch bên trong nội dung. Công tử vẫn là lợi hại như vậy. Nàng đã biết, công tử không tại Võ Khuyết Thành. Vốn là muốn đi tìm hắn, nhưng hắn hành tung bất định, sợ là rất khó gặp phải. Không như Lai Võ Khuyết Thành chờ hắn. Thừa dịp thời gian này, Khúc Linh Lung nghĩ về nàng sinh ra Cốc Lăng giới nhìn xem. Cốc Lăng giới rất sớm phía trước liền bị hủy diệt, nàng biến thành nô lệ, nếu không phải gặp phải công tử, hiện tại không biết kết cục gì. Cho nên, nàng muốn thuận tiện đem năm đó thủ cho báo. Còn có cái kia buôn bán nô lệ Vĩnh Sư Minh, cũng không thể buông tha. Trung vực, Lăng Tiêu Thành. Dạ Khuynh Hàn cùng ban tổ linh, Kim Vô Thứ đến. Không cần nhiều lời, Dạ Khuynh Hàn bắt đầu làm việc. Ngày kế tiếp, trải qua một ngày một đêm phân đấu, Dạ Khuynh Hàn cuối cùng đem lối đi biến thành sinh tử bản. Cái này so trước đó cái kia, năng lượng ẩn chứa nhiều. Tiền bối, có muốn hay không thử xem? Dạ Khuynh Hàn đột nhiên không có hảo ý hướng về phía ban tổ linh nói. Chương 540, kỳ quái kêu gọi, chương 540, kỳ quái kêu gọi. Nhìn Dạ Khuynh Hàn kích động bộ dạng, ban tổ linh cười. Tiểu tử này, tốt, thử xem liền thử xem, tới đi. Ban tổ linh vẫn là dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió, tựa hồ không có đem Dạ Khuynh Hàn để vào mắt. Tiền bối, ta khuyên ngươi muốn quá chủ quan. Không sao. Dạ Khuynh Hàn bị khinh thị, nội tâm cũng kích thích một cấu ngạo khí. Đi. Hắn hô quát một tiếng, đem trong tay sinh tử bản ném ra bên ngoài. Cũng trong lúc đó, bản tổ linh cũng động. Hắn lật tay lại, lấy ra một cái đen xì đồ vật, giơ tay đánh ra. Kim Vô Thứ phất ống tay áo một cái, cuốn lên mọi người nhanh lùi lại. Hiện trường không hề chỉ có Dạ Khuynh Hàn ba người, còn có nguyên bản thủ hộ lối đi tu sĩ. Bọn họ gặp Dạ Khuynh Hàn cũng dám cùng trật tự giả động thủ, không khỏi trừng to mắt. Mặc dù Dạ Khuynh Hàn kỳ tài ngút trời, nhưng cách trật tự giả đẳng cấp còn kém không ít ta. Oeng. Hai kiện pháp tắc khí va chạm, phát ra ngập trời phong bạo, đem bao trùm phía dưới tất cả đồ vật nghiền nát. Phong bạo tan hết. Dạ Khuynh Hàn cùng Ban Tổ Linh đứng đối mặt nhau. Thế nào? So ta tưởng tượng bên trong càng lợi hại. Ban Tổ Linh từ đáy lòng nói. Ta cho rằng tiền bối sẽ đón đỡ đâu. Ta lại không đốc. Ban Tổ Linh trợn mắt chừng một cái, huống hồ, ta muốn nhìn một chút, với đồ chơi nhỏ, cùng ta luyện chế đồ vật so ra, cái nào càng mạnh. Làm sao? Hiện nay đến xem, lực lượng tương đương. Nhưng, Ban Tổ Linh lời nói xoay chuyển, ta đã không có trưởng thành tính, nhiều nhất dựa vào số lượng tăng lên một chút uy lực. Mà ngươi không giống, ngươi còn có rất lớn tiến bộ không gian. Cho nên, ta không bằng ngươi. Không hổ là trật tự giả, lòng dạ trống trải, không bằng chính là không bằng, thản nhiên thừa nhận. Dạ Khuynh Hàn không có khách khí. Hắn cũng cho rằng như thế. Nhưng làm câu nói này, rơi vào những người đứng xem kia trong hai lúc, liền không đồng dạng. Ban Tổ Linh là khí thánh, hắn vậy mà nói chính mình không bằng Dạ Khuynh Hàn. Thật hay giả? Đây chính là Tiềm Vương lục thứ ba yêu nghiệt thiên phú sao? Tiếp xuống, Dạ Khuynh Hàn lại cùng Ban Tổ Linh, Kim Vô Thứ, đi tới Nam vực, đem Nam vực cỡ lớn lối đi cũng xử lý. Đến đây, La giới đã không có cỡ lớn lối đi tồn tại, nhưng không bài trừ tương lai sẽ còn xuất hiện. Dị tộc xâm lấn tình thế, hơi có chỗ làm dịu. Dạ Khuynh Hàn không thể bỏ qua công lao. Đồng thời, đã thông giới kiểu, để huyền giới hỗ trợ chia sẻ, cũng đưa đến tác dụng rất lớn. Dạ Khuynh Hàn phía sau luyện chế sinh tử bản đã không tại nổi chơi, mà là tổn coi như con bài chưa lật. Hắn hiện tại kỹ thuật rất thành thạo, có khả năng lưu lại năng lượng càng ngày càng nhiều. Chúng ta đem về giới kiểu, ngươi đây. Ban Tổ Linh hỏi. Việc đã làm xong, là thời điểm giải tán. Dạ Khuynh Hàn suy nghĩ một chút, ta chuẩn bị đi đem những cái kia cỡ chung lối đi đều cho luyện. Hai người ánh mắt sáng lên. Vậy thì tốt ta. Luyện, liền tương đương với bổ sung, ngăn chặn hậu hoạn. Đây là lối đi đại khái bản đồ phân bố, cầm đi làm tham khảo. Ban Tổ Linh lấy ra một quyển tập tranh. Tốt. Dạ Khuynh Hàn thu hồi. Song phương mỗi người đi một ngả. Trước từ Nam vực bắt đầu, Dạ Khuynh Hàn tiến vào Ban Tổ Linh đưa cho hắn thương lệ chạy tới nơi tiếp theo. Trên đường, hắn đang suy nghĩ, có phải là cỡ lớn lối đi luyện chế sinh tử bản, liền nhất định so cỡ chung, loại nhỏ càng mạnh. Không nhất định. Cái này quyết định ở chính hắn, mà không phải quyết định ở lối đi. Lối đi năng lượng ẩn chứa, so sánh tu sĩ mà nói, vô cùng vô tận, Dạ Khuynh Hàn không có khả năng toàn bộ thuần phục. Trên thực tế, hắn muốn mài rơi 99% trở lên, còn lại mới có thể khó khăn lắm khống chế. Cho nên, lấy năng lực hiện tại của hắn, luyện chế cái dạng gì lối đi cũng không có khác nhau quá nhiều, dù sao đều chỉ có thể khống chế một bộ phận năng lượng. Nói không chừng, dùng cỡ nhỏ lối đi luyện chế sinh tử bản, so cỡ lớn càng có uy lực. Tiếp xuống 3 ngày, Dạ Khuynh Hàn đi khắp toàn bộ Nam vực, luyện hóa gần tới 20 tòa lối đi, thu hoạch sinh tử bản 16 cái. Trong đó có mấy tòa quá vội vàng, không có khống chế tốt lực lượng, thất bại. Đây cũng là rất bình thường. Cái này 16 cái sinh tử bản, dựa theo uy lực, Dạ Khuynh Hàn chia lớn, bên trong, tiểu tam loại. Trong đó lớn 5 cái, bên trong 8 cái, tiểu nhân 3 cái. Nói rõ, hắn hiện tại bình quân trình độ, đại khái tại trung đẳng chết lên một điểm. Trung đẳng có thể thả ra bao lớn lực sát thương? Cùng hắn cùng Ban Tổ Linh luận bàn cái kia một cái không sai biệt lắm. Dùng đến tốt, có thể trọng thương bình thường tiên vương. Đến mức lớn, Dạ Khuynh Hàn đoán chừng, giống Ban Tổ Linh dạng này chuẩn đế, nếu không chú ý lời nói, thậm chí đều có thụ thương nguy hiểm. Có những thứ lặt vật này, Dạ Khuynh Hàn chính thức bước lên trật tự giả cấp bậc kia. Mà còn, hắn cũng không tiếp tục sợ với công. Nghĩ nhiều người ước hiếp ít người. Đến nha, oanh không chết người. Lúc này, Dạ Khuynh Hàn không khỏi nhớ tới Mẫn Sát. Hắn thống nhất Đông Hoang chi tâm, rõ rành rành. Võ Khuyết Thành cùng Bình Nguyên Thành, chính là hắn hai cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Tu bổ lối đi sự tình đã có một kết thúc. Mẫn Sát rất nhanh liền sẽ có được thông tin, hắn có thể hay không lập tức mở rộng hành động. Nghĩ đến đây, Dạ Khuynh Hàn quyết định không lại trì hoãn, trở về Đông Hoang. Bất quá, ven đường những lối đi kia vẫn là muốn thuận tiện thu đi, dù sao cũng không uổng phí bao nhiêu công phu. Nam vực cùng Đông vực chỗ giao giới, cái nào đó cỡ chung lối đi đột nhiên xuất hiện, bên trong toát ra số lớn lân tộc, phụ cận thế lực hỏa tốc tập kết, cộng đồng chống cự. Nhanh hướng Hán Lam Thành cầu cứu. Không còn kịp rồi, đại gia đụng một cái a. Đúng lúc này, một viên hình dáng giống nước mắt bi trắng dáng lâm, Dạ Khuynh Hàn chậm rãi từ trong đi ra. Nhường một chút, ta đem bọn họ đưa trở về. Ở đâu ra người trẻ tuổi, không biết trời cao đất rộng, cút sang một bên. Người này còn chưa nói xong, liền bị Dạ Khuynh Hàn chỉ một cái gậy tại trán, oa nha nha lật ra trăm trượng. Các ngươi cũng đều thối lui. Dạ Khuynh Hàn tay áo phất một cái, đem mọi người cuốn đi, chỉ để lại xâm lấn lân tộc. Mọi người ổn định thân hình phía sau, mới biết được tới đại năng. Dạ thành chủ. Hắn là Võ Khuyết Thành thành chủ Dạ Khuynh Hàn, chúng ta được cứu rồi, mắt sắc người hưng phấn hô. Dạ Khuynh Hàn không thèm để ý. Hắn ngưng tụ ra mấy trăm đạo băng ngọc mũi tên nhỏ, đem tất cả lân tộc toàn bộ đóng đinh. Lân tộc mặc dù phòng ngự cường hãn, nhưng song phương thực lực sai biệt to lớn, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, tất cả đều là phù vân. Xử lý lân tộc về sau, Dạ Khuynh Hàn bắt đầu luyện chế sinh tử bản. Một đoạn thời khắc, hắn không gian pháp tắc đột nhiên từ màu xám nhạt biến thành màu xám đậm. Dạ Khuynh Hàn đột nhiên mở to mắt, nhìn thấy xung quanh trải rộng rậm rạp chẳng chịt khe hở cùng quy tích. Hai tay của hắn cắt đưa ra một ngón tay, đồng thời cắm vào trong đó một vết nứt, nhẹ nhàng hướng hai bên một tách ra, chính giữa liền xuất hiện một đầu tròn trịa thông đạo. Bất quá, thông đạo rất nhỏ, cũng liền có thể nhét vào một cái dưa chuột. người muốn đi vào lời nói, rất không có khả năng. Tìm kiếm một cái, Dạ Khuynh Hàn lại đem ánh mắt ngắm chuẩn một đầu càng lớn khe hở. Lần này, hắn trực tiếp đưa ra hai tay, hung hăng hướng hai bên xé ra, chính giữa liền tạo thành một đầu có thể cung cấp người hành tẩu đường hành lang. Hơi chút do dự, Dạ Khuynh Hàn chui vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, khe hở mất đi chống đỡ, chậm rãi khép lại. Dạ thành chủ đi nơi nào? Phía trước bị đẩy lui những người kia, nhìn qua trời xanh mây trắng, trợn mắt há hốc mồm. Nửa ngày, một người nói, có cái gì ngạc nhiên, Dạ thành chủ tinh thông không gian pháp tắc, vỡ vụn hư không mà đi, không phải rất bình thường sao? Mọi người liên tục gật đầu, xác thực như vậy. Xoẹt. Đông hoang nơi nào đó, trên không đột nhiên rách ra một đạo khe hở, phun ra một người. Dạ Khuynh Hàn thở dài ra một hơi. Đây là làm đến đi nơi nào? Hắn lần đầu tiên mặc toa hư không, không phân biệt phương hướng. Ông. Dạ Khuynh Hàn trên thân bỗng nhiên sáng lên một đạo bạch quang. Đó là đại tự tại pháp tắc. Nó tiến giai. Tục ngữ nói, nhất pháp thông, vạn pháp thông. Theo không gian pháp tắc tiến giai, đại tự tại pháp tắc cũng bị kéo theo đi lên phía trước một bước. Tương ứng, lấy nó là nguồn gốc viêm diện pháp tắc, phục tu pháp tắc, đồng dạng sẽ có tăng lên. Ân. Đúng lúc này, Dạ Khuynh Hàn đột nhiên cảm ứng được một cỗ kêu gọi. Nó không có âm thanh, cũng không có nội dung, chỉ là một loại cảm giác thản nhiên từ nội tâm dâng lên. Dạ Khuynh Hàn quay người tứ phương, nhưng khắp nơi mênh mông, cái gì cũng không có. Hắn nhắm mắt lại, tin ngựa từ cương, để thân thể đi theo cỗ kia kêu gọi mà đi. Nhưng mà, đi một đoạn đường rất dài, lại không có phát hiện bất kỳ biến hóa nào. Cỗ kia kêu gọi vẫn cứ hư vô mà mịt. Dạ Khuynh Hàn trầm tư một lát, sau đó, đột nhiên xé rách hư không, chui vào trong đó. Đi tới hư không phía sau, hắn có thể cảm ứng được, cỗ kia kêu gọi càng cường liệt, càng minh xác. Dạ Khuynh Hàn nhịn không được hướng một phương hướng nào đó bay đi. Chương 541, anh hùng sở kiến lực đồng, chương 541, anh hùng sở kiến lực đồng. Ngơ ngơ ngắc ngác, Dạ Khuynh Hàn tựa như cái xác không hồn đồng dạng, bị một loại nào đó lực lượng thần bí dẫn dắt bay về phía trước. Không biết trôi qua bao lâu, Dạ Khuynh Hàn thần hồn đau nhói, đột nhiên tỉnh táo lại. Lúc này, cố kia kêu gọi càng thêm mãnh liệt cùng cấp bách, phản phất muốn lập tức liền đem hắn kéo đến trước mặt. Dạ Khuynh Hàn thân thể vẫn cứ tại hạ ý thức bay về phía trước. Ngừng. Hắn nội tâm hét lớn một tiếng, cưỡng ép ngừng lại thân thể, sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Ta bị thứ gì để mắt tới? Hiển nhiên, cô kia kêu gọi là có ý thức. Nó gọi ta đi qua làm gì? Phía trước vì sao không có? Vừa vặn tại ta quy tắc tiến giai thời điểm xuất hiện. Dạ Khuynh Hàn đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Mặc dù tràn đầy hiếu kỳ, nhưng hắn lòng còn sợ hãi, không còn dám dọc theo cảm giác tìm. Siêu. Dạ Khuynh Hàn quay người bay trở về, tìm kiếm không gian yếu kém điểm, chuẩn bị xé đầu khe hở đi ra. Và anh. Cảm ứng được Dạ Khuynh Hàn ý đồ, cô kia kêu gọi thay đổi đến cấp thiết vô cùng, liều mạng la lên hắn. Dạ Khuynh Hàn không quan tâm. Xoẹt. Hắn xé ra một cái khe, cả người thoát ra đi về sau, mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cố kêu kêu gọi giảm bất khuyết. Bởi vậy có thể suy đoán, nó có lẽ tại hư không, mà không tại la giới. Hư không ẩn giấu vô tận nguy hiểm, Dạ Khuynh Hàn rất vui mừng, chính mình nửa đường tỉnh dậy, nếu không hậu quả khó mà lường được. Dạ Khuynh Hàn phân biệt một cái phương hướng, lấy ra thương lệ đáp lấy nó hướng đông hoang bay đi. Hắn không còn dám xé rách không gian, sợ lại bị cái kia thần bí tồn tại để mắt tới. Quanh đi còn lại, Dạ Khuynh Hàn phí hết lớn sức lực, mới tìm được về đông hoang đường. Sau năm ngày, hắn đến Võ Khuyết Thành. Vào thành phía sau, Dạ Khuynh Hàn dùng thần niệm cảm giác một phen. Cùng hắn lúc đi, không có gì khác biệt, cái này mới yên tâm. Kỳ quái, Mẫn Sắt còn chưa bắt đầu hành động. Siêu. Dạ Khuynh Hàn thân ảnh biến mất không thấy, sau một khắc xuất hiện tại Văn Sương Các, hắn muốn tìm Mộng Ly hỏi vấn tình huống. Lầu Các bên trong, người cuối cùng trở về. Ân. Dạ Khuynh Hàn hỏi, trong nhà không có cái gì tình huống a? Không có. Chính là đoạn thời gian trước, có chút từ huyền giới tới tu sĩ, mỗi ngày tới kêu gạo, muốn khiêu chiến ngươi. Nhưng từ khi ngươi đánh bại Cốc Bá Ký cùng Sư Vĩ Vân phía sau, những người kia liền không tới. A. Dừng một chút, Dạ Khuynh Hàn lại hỏi, Đông Hoang Liên Minh có gì động tĩnh? Bọn họ khoảng thời gian này thật đàng hoàng. Không nên a. Dạ Khuynh Hàn gãi gãi đầu. Phía trước, vì tu bổ lối đi, ban tiền bối cảnh cáo Mẫn Sát, không cho phép nhúc nhích ta. Nhưng, đó là có kỳ hạn. Hiện tại, ban tiền bối cùng kim tiền bối đều đã trở lại giới tiểu, lấy Mẫn Sát âm hiểm xảo trá, có lẽ minh bạch, cái này kỳ hạn đã qua. Như vậy, hắn còn có thể vững vàng. Mộc Ly suy nghĩ một chút, có thể lúc này không giống ngày xưa a. A. Trước khi đi, ngươi mặc dù cũng đã thanh danh vang dội, nhưng chỉ là sen nhỏ mới lộ góc nhọn nhọn mà thôi. Hiện tại, hoàn toàn khác nhau. Làm sao không đồng dạng? Đệ nhất, ngươi tu bổ lối đi, để la giới càng thêm ổn định, thu hoạch rất nhiều hảo cảm cùng danh vọng. Thứ hai, ngươi đã kích huyền giới thiên tài phách lối dáng vẻ bệ vệ, tương lai vẫn phải dựa vào ngươi giữ thể diện, Mẫn Sát nếu dám động tới ngươi lời nói, chắc chắn tiếp nhận nhiều mặt áp lực. Tổng hợp trở lên hai điểm, hắn mới chọn lựa chọn ẩn núp a. Dạ Khuynh Hàn từ chối cho ý kiến. Sau đó chém đinh chặt sắt nói, Mẫn Sát sẽ không bỏ qua nuốt lấy chúng ta, hắn khẳng định tại nín đại chiêu. Dừng một chút, Dạ Khuynh Hàn nói tiếp, cho nên ta chuẩn bị chủ động xuất kích. Chủ động xuất kích? Mộc Ly nhăn lại lông mày. Ta đồng ý lúc này, bên ngoài truyền đến một đạo hào sảng âm thanh. Tiếp lấy, đi tới hai người, chính là Liễu Lãng cùng Yến Tử Dung. Liễu Lãng cười ha ha nói, anh hùng sở kiến lược đồng a. Không hổ là huynh đệ ta, cùng ý nghĩ của ta không như mà hợp. Ta một mực khuyên Mộc Ly chủ động xuất kích, không muốn bị động ăn đòn, nhưng nàng luôn là không nghe. Hiện tại tốt, hai anh em chúng ta cùng nhau làm. Dạ Khuynh Hàn. Hắn không khỏi sinh ra một tia bản thân hoài nghi. Ta lại cùng con hàng này ý nghĩ đồng dạng. Đó có phải hay không có lẽ lại thận trọng suy tính một chút. Các ngươi đừng xúc động. Mộc Ly phân tích nói, ta đoán Mẫn Sát tần nút, có thể tại quan sát hai chuyện. Cái kia hai kiện? Dạ Khuynh Hàn hỏi. Một, trật tự giả thái độ đối với ngươi. phía trước hai lần hắn đều bị ban tôn giả ngăn cản, đoán chừng không nghĩ lại đến lần thứ ba. Lối đi lúc nào cũng có thể lại xuất hiện, ban tôn giả cũng lúc nào cũng có thể lại đến mọi người, hắn như đem ngươi giết, đến lúc đó ban tôn giả tìm không được người, không được bắt hắn xuất khí sao? Hai, huyền giới thiên tài đứng đầu đối ngươi khiêu chiến. Hắn không xác định, Tiềm Vương Lục xếp hạng trước 10 những thiên tài kia có thể hay không tới, tới về sau có thể hay không ép qua ngươi. Nếu có thể lời nói, ngươi liền đem từ La giới thần tượng triệt để rơi xuống phàm trần. Khi đó, lại thu thập ngươi, ai sẽ còn nhảy ra can thiệp? Có đạo lý. Dạ Khuynh Hàn gật gật đầu. Cho nên, càng phải chủ động xuất kích. Liễu Lang ánh mắt sáng lên, lập tức đi theo tỏ thái độ, ta cũng là nghĩ như vậy. Dạ Khuynh Hàn lấy tay nâng trán. Đại ca, ngươi có thể hay không ngậm miệng? Dạng này một mực phụ họa ta, sẽ có vẻ ta giống như ngươi ngốc điếc. Mộc Ly thở dài, Liễu Lang ngu xuẩn thì mà thôi, ngươi cũng đi theo làm chuyện ngu ngốc. Liễu Lang lập tức sù lông. Ngươi mắng hắn liền mắng hắn, mang lên ta làm gì? Ta cảm thấy, mặc dù Lang ca ngốc một chút, nhưng hắn đổi bị động là chủ động quan niệm, vẫn là đúng. Mẫn Sát Tuyệt sẽ không nghĩ đến chúng ta dám chủ động công lên cửa, vừa vặn đánh hắn một cái trở tay không kịp. Dạ Khuynh Hàn nói. Liêu Lãng mau tức nổ. Ngươi phản bác nàng liền phản bác nàng, mang ta lên làm gì? Mặt khác, nếu như ta không nghe lầm lời nói, lời này của ngươi hẳn là khen ta a. Có thể hay không đừng có dùng mặc dù thế nhưng. Mộc Ly xem thường, Đông Hoang Liên Minh so với chúng ta thực lực mạnh quá nhiều, xuất kỳ bất ý cũng sẽ không có cái gì hiệu quả rõ ràng. Dạ Khuynh Hàn nhìn xem Mộc Ly, biết chính mình có lẽ rất khó thuyết phục nàng, vì vậy khẽ mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Bốn người lại hàn huyên một ít chuyện, ai đi đường đấy. A, làm cái gì? Liêu Lãng đi tại trên đường trở về, Đông Dương liền bị Dạ Khuynh Hàn cho kéo đi. Mộc Ly không đồng ý chủ động xuất kích, nếu không, hai ta cùng một chỗ hành động. Dạ Khuynh Hàn nhẹ giọng nói. Tốt. Liêu Lãng không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Ngươi liền không sợ chúng ta chỉ có hai người, không phải Mẫn Sát bọn họ đối thủ? Cắt. Liêu Lãng khỏe miệng bốc lên một tia khinh thường, ta lại không cùng bọn họ chính diện giao thủ, đến lúc đó, ngươi phối hợp ta, ám sát Mẫn Sát tên kia. Lần trước Lãng ca ta một người liền kém chút thành công, lần này có ngươi tương trợ, nhất định như hổ thêm cánh, Mẫn Sát tên kia hai kiếp khó thoát. Dạ Khuynh Hàn há hốc mồm, cuối cùng gật đầu nói, đi, đến lúc đó ta nghe Lãng ca an bài. Chương 542, trảm thủ hành động, chương 542, trảm thủ hành động. Cái kia tốt, chúng ta trở về chuẩn bị một chút, ngày mai xuất phát. Ghi nhớ, đừng để Mộc Ly nhìn ra sơ hở. Liêu Lãng dặn dò. Vì sao ngày mai? Tối nay không được sao? Tối nay a? Hiểu Ngọc còn đang chờ ta đây. Đâm người nào có chém người có ý tứ, đi thôi. Nói cũng đúng. Hai người hướng Mộc Ly vị trí lầu cắt nhìn một chút, sau đó lặng lẽ rời đi. Một canh giờ sau, Hiểu Ngọc tìm tới Mộc Ly lầu cắt. Lãng ca đâu? Hắn không có trở về. Mộc Ly hơi kinh ngạc. Hiểu Ngọc lắc đầu. Nguy rồi. Mộc Ly nội tâm nói thầm một tiếng không tốt, hỏa tốc đi tìm Yến Tử Dung. Ngươi nói là hai người bọn họ không nghe khuyến cáo, tự mình đi tìm Mẫn Sát? Yến Tử Dung cau mày. Lấy Liêu Lãng tính cách, có thể làm được đến. Nhưng Dạ Khuynh Hàn không giống như là xúc động như vậy người a. Theo lý thuyết là dạng này. Nhưng tối nay hắn cũng một mực tại chủ trương chủ động xuất kích. Hai người ăn nhịp với nhau khả năng rất lớn. Vậy làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Kêu lên Kỷ Tuyên cùng Phó Tương Vân đi cho bọn họ chửi đi. Hy vọng Mẫn Sát bên kia không cần có quá nhiều người a. Tốt, lập tức hành động. Trong bóng đêm, Thương Lệ phi nhanh, giống như vạch phá bầu trời lưu tinh. Với động thiên pháp bảo không sai. Liêu Lãng khen. Đương nhiên, ngươi cũng không nhìn người nào đưa. Ai vậy? Ban tổ linh tiền bối. Liêu Lãng nhíu môi, hâm mộ nói, ta muốn có một cái liền tốt, về sau đâm người thời điểm, cũng không cần màn trời chiếu đất. A, ta còn tưởng rằng ngươi làm như vậy là vì thích đâu. Cỏ, bất đắc dĩ tốt ta. Ngươi xác định Mẫn Sát tại Kính Thủy thành phụ cận? Dạ Khuynh Hàn nói sang chuyện khác. Ân. Liêu Lãng nói ta ám sát qua hắn rất nhiều lần, đối hắn dấu vết hoạt động rõ như lòng bàn tay. Trước đây, Đông Hoang Liên Minh hang ổ là tại tới gần giới kiểu một hòn đảo nhỏ bên trên. Tứ thập cửu thành trở về sau, bọn họ để cho tiện khống chế Đông Hoang, liền chuyển tới Kính Thủy thành phụ cận, Kính Thủy thành là Đông Hoang trung tâm. Tốt ta. Mặc dù hai ta đều rất nhu bức, nhưng ta vẫn là muốn quên ngươi, làm tốt thất bại chuẩn bị tâm lý. A. Mẫn Sát bên cạnh Tiên Vương quá nhiều, chúng ta thành công khả năng rất nhỏ. Bất quá, có thể dọa hắn giật mình, trong lòng cũng thống khoái. Ngươi yên tâm, thất bại phía sau, ta sẽ yểm hộ ngươi đi. Ca, ta còn không có động thủ, liền nói thất bại sự tình, không tốt ta. Mọi thứ đều muốn chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất nha. Dạ Khuynh Hàn cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới thần kinh so đường quốc lộ còn rộng Liễu Lãng, lại còn có dạng này một mặt, khó trách hắn có thể nhiều lần ám sát thất bại mà không chết. So sánh Liễu Lãng không ôm hy vọng, Dạ Khuynh Hàn chính ngược lại. Hắn lần này muốn giải quyết triệt để Mẫn Sát cái này thai hoàng ẩm. Mặt ngoài nhìn, Dạ Khuynh Hàn tựa hồ đi theo Liễu Lãng cùng một chỗ làm loạn. Nhưng thực tế, hắn là suy nghĩ chu đáo về sau mới làm ra quyết định. Long tin bắt nguồn từ hắn luyện chế hơn 20 cái sinh tử bản. Có những món kia, cho dù không thể đem Mẫn Sát đưa vào chỗ chết, cũng sẽ để lại cho hắn một cái cả đời đều khó mà quên được ấn tượng. Về sau, hắn còn dám đối Võ Khuyết Thành hạ thủ, liền muốn ước lượng một cái. Đương nhiên, tốt nhất có thể đem hắn làm chết. Sắp trời tờ mờ sáng thời gian, Thương Lệ đến Kính Thủy thành phụ cận. Tại một ngọn núi, Dạ Khuynh Hàn cùng Liễu Lãng hiện ra thân hình. Phong cảnh không sai. Dạ Khuynh Hàn nhìn qua núi xanh mây mù, tung bách lầu cát, lẫn nhau thấp thoáng hình ảnh, từ đấy lòng khen. Tại sơn hà vỡ vụn la giới, có khả năng tìm tới như thế đầy đất, không dễ dàng. Thích hợp đâm người. Liêu Lãng tiếp một câu. Lập tức để Dạ Khuynh Hàn mắt trợn trắng, ngươi nha cái gì cũng có thể nghĩ ra được phương diện kia đi. Nhìn thấy cái kia hành vi nhất khí phái đại điện sao? Liêu Lãng chỉ phương xa. Ân. Mẫn Sát liền vùi ở bên trong. Dừng một chút, Liễu Lang tiếp tục nói, chúng ta an bài một chút, đợi lát nữa, ngươi xuất thủ trước, Mẫn Sát nhìn thấy ngươi phía sau, chắc chắn phân tâm, sau đó ta lại cho hắn một kích chí mạng. Vì sao không thể ngươi xuất thủ trước, hắn phân tâm về sau, ta cho hắn một kích chí mạng đâu? Dạ Khuynh Hàn đưa ra chất vấn. Liễu Lang có chút hất cằm lên, mang theo kiêu ngạo nói, mặc dù huynh đệ ngươi thủ đoạn cũng rất tốt, nhưng luận lực bộc phát, vẫn là Lãng Ca mạnh hơn một chút. Dạ Khuynh Hàn nhíu môi, nếu như ta xuất thủ trước, trực tiếp đem Mẫn Sát cho làm nằm xuống làm sao bây giờ? Không có khả năng. Liễu Lãng một mặt chắc chắn. Nói đùa cái gì, ca ám sát hắn nhiều lần như vậy, đều không có làm nằm xuống, chỉ bằng ngươi. Bắt đầu hành động a. Tốt. Ca dạy dỗ ngươi, ám sát trọng yếu nhất chính là che giấu thân hình, tiếp cận mục tiêu quá trình là rất có coi trọng, đã không thể quá nóng nảy, cũng không thể do dự dự. Liễu Lãng một bên sở về phía đại điện, một bên truyền thụ kinh nghiệm. Có thể là quay đầu nhìn lại, nhưng không thấy Dạ Khuynh Hàn bóng dáng. Chỉ có một đạo thoạt nhìn giống hung thú miệng giống như vết nứt không gian, đang chậm rãi khép kín. Đậu phộng. Liễu Lãng quỷ kêu một tiếng, kéo kéo ta nha. Xoẹt. Dạ Khuynh Hàn xé ra một vết nứt, từ bên trong chui ra ngoài. Ân. Hắn sửng sốt, phía trước trống rỗng. Mờ mịt xoay người, chỉ thấy đại điện đã rơi xuống hắn phía sau, cực xa vị trí. Không ngưng tụ đủ thị lực lời nói, thậm chí đều nhìn không đến. Xấu hổ. Xuyên toa không gian, mặc dù thoạt nhìn rất có bức cách, nhưng có một cái chí mạng thiếu sót, đó chính là quá mụ hắn không cho phép. Đương nhiên, cái này cũng cùng Dạ Khuynh Hàn tu luyện không tới nơi tới chốn có quan hệ. Hiện nay, hắn còn không có năng lực tinh chuẩn định vị, chỉ có thể dự đoán cái đại khái, tính thực dụng rất thấp. Dạ Khuynh Hàn lắc đầu, mở rộng tiên la ẩn thân pháp, bay trở về. Đến đại điện phụ cận, vừa vặn đụng phải gión rén Liễu Lãng. "A, ngươi làm sao từ bên kia tới?" "Đi tìm hiểu một cái xung quanh tình huống." "Ngư bức, vẫn là huynh đệ ta nghĩ đến chủ đáo." Dạ Khuynh Hàn mặt không đổi sắc tiếp thu cái này ca ngợi, sau đó nhắc nhở, "Ta tiến vào, chờ chút ngươi tránh xa một chút, để tránh tung tóe ngươi một thân máu." "Như vậy sao được, ta còn phải tiếp sức cám sát đâu." "Tùy ngươi vậy." Dạ Khuynh Hàn biến mất không thấy gì nữa. Liễu Lãng suy nghĩ một chút, cũng đi theo chui vào. Đại điện rất trống trải, gần như không có cái gì trang trí. Nhưng Dạ Khuynh Hàn tinh thông không gian pháp tắc, che lại thân hình không nói chơi. Hắn một chút cảm ứng, liền tìm tới Mẫn Sát khí tức. Người này quả nhiên tại chỗ này. Chậm rãi tới gần. Đinh đinh đinh. Khoảng cách Mẫn Sát còn có 10 trượng khoảng cách lúc, đại điện bỗng nhiên dâng lên một vòng tia sáng, sau đó phát ra gấp rút mà sáng tỏ cảnh báo âm thanh. Ngồi xếp bằng tu hành Mẫn Sát, đột nhiên mở to mắt. Chương 543, trốn, chương 543, trốn. Tia sáng như gợn sóng đồng dạng hướng bên ngoài đang đi. Dạ Khuynh Hàn lập tức bị chiếu ra thân hình. Liễu Lãng còn tốt, hắn tại bên rìa đại điện, giờ phút này vẫn cứ không có bại lộ. Mẫn Sát nhìn thấy Dạ Khuynh Hàn sững sờ, cười nói, tại sao là ngươi? Ta còn tưởng rằng là Liễu Lãng cái kia hai hàng đâu. Nói người nào hai hàng đâu? Liễu Lãng lập tức nhảy ra phản bác. Không khí đột nhiên yên tĩnh. Tiếp lấy, Mẫn Sát phát ra một chuỗi cười ha ha. Hai cái ta muốn nhất diệt trừ người đều tới, thật tốt. Liễu Lãng, mắng ngươi hai hàng, ngươi còn không chịu phục. Ngươi ám sát ta nhiều lần như vậy, ta còn có thể không có chút nào chuẩn bị sao? Các với gọi tự chui đầu vào lưới. Cắt. Liễu Lãng chẳng thèm ngó tới, Hiểu Ngọc tình nguyện cùng cái hai hàng, cũng không muốn cùng ngươi, à, còn cười được. Vâng. Nhấc lên cái này gốc dạng, Mẫn Sát phẫn nộ giá trị lập tức kéo căng. Chớ ồn nào, làm chính sự. Dạ Khuynh Hàn đánh gãy hai người, sau đó hướng về phía Mẫn Sát nói, Mẫn đạo hữu, Liễu Lãng xác thực không nên đào ngươi góc tưởng, ta thay hắn nói tiếng xin lỗi. Mặt khác, là bày tỏ thành ý, ta chuẩn bị một phần lễ vật, hy vọng ngươi thích. Nói xong, Dạ Khuynh Hàn giơ tay ném ra một vật. Đi, không tiễn. Dạ Khuynh Hàn tựa như ăn Tết thăm người thân đồng dạng, thả xuống quà tặng liền đi, tránh khỏi chủ nhân quá khách khí, còn muốn phần cơm ngủ lại. Liễu Lãng cảm giác chẳng biết tại sao, đây là ồn ào cái kia ra. Mẫn Sát nhìn qua hướng hắn bay tới vòng tròn nhỏ, nhếch miệng lên một tia khinh thường. Hắn nhận ra vật này, mặc dù không biết tên gọi là gì, nhưng biết nó là một kiện pháp tắc khí. Dạ Khuynh Hàn bằng nó một kích trọng thương Cốc Bá Ký cùng sư Vĩ Vân Ảnh lưu niệm, khắp nơi liên truyền, Mẫn Sát há có thể không chú ý, hắn đã sớm biết đối phương có dạng này một lá bài tẩy. Mẫn Sát lù lù bất động, bởi vì đại điện bên trong có 7 phòng trận. Dạ Khuynh Hàn pháp tắc khí mặc dù uy lực rất kinh người, nhưng tuyệt không có khả năng đánh phá phòng trận, đây chính là hắn hoa giá tiền rất lớn mới làm xong bảo mệnh phụ, liền tính trật tự giả tới, cũng có thể ngăn lại một lát. Oen. Sinh tử bàn cùng phòng trận phát sinh va chạm. Rang rắc. Phòng trận lập tức phát ra một tiếng rạn nứt giòn vang. Cái gì? Mẫn Sát sắc mặt đại biến. Hắn thả ra thần niệm, cảm thụ một chút sinh tử bàn bên trong khí tức. Nam ngày, Mẫn Sát lập tức giống lửa thiêu nông đồng dạng, bắn lên, chuẩn bị đụng nát đại điện mái vòm trốn hướng hư không. Nhưng, sinh tử bàn đã bị toàn diện kích phát, tàn phá bừa bãi năng lượng, liền không khí đều thay đổi đến vặn mèo, mãnh liệt vọt tới Mẫn Sát. Còn có Liễu Lãng. Liễu Lãng bị trước mắt tình cảnh chấn động đến ngốc tại chỗ. Đi. Dạ Khuynh Hàn kéo lấy hắn cánh tay, đem hắn nhét vào vết nứt không gian. Ầm ầm. Cả tòa đại điện hóa thành phế tích. Động tĩnh to lớn, lập tức đã quấy rầy kiến trúc xung quanh bên trong người, bọn họ nhộn nhịp nhảy ra xem xét tình huống. Có địch đột kích? Làm sao có thể a? Đông Hoang Liên Minh là Đông Hoang chúa tể, ai không muốn sống, dám đến nơi này gây rối. Mẫn đạo hữu đại điện bị hủy, hắn khẳng định tức điên lên, người tới chuẩn bị tiếp nhận lửa giận a. Mọi người như vậy muốn nói? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Lúc này, trong bụi mù truyền đến một tiếng bất khả tư nghị gầm thét. Sau đó, một thân ảnh phóng lên tận trời. Mọi người ngưng mắt nhìn lại. Mẫn đạo hữu, chỉ thấy lúc này Mẫn Sát, áo không đủ che thân, tóc tai rối bời, toàn thân trải rộng vết thương. Trong đó kinh khủng nhất một đạo, từ bả vai đến bụng dưới, kém chút đem hắn chém thành hai khúc. Cái này, mọi người đã tê dần. Mẫn Sát xem như đứng đầu tiên vương, người nào có thể đem hắn thương thành dạng này? Trật tự giả, dị tộc, vẫn là huyền giới cao thủ. Mẫn Sát ngực chập trùng, hai mắt trợn lên, hoán hận nói, nó làm sao có thể có loại này uy lực? Ta xem qua cái kia ảnh lưu niệm, nó còn lâu mới có được như thế cường. Xoẹt. Trên không rách ra một đạo khe hở, Dạ Khuynh Hàn cùng Liễu Lãng sóng vai đi ra. Ngươi thấy cái kia là bình thường bản, mà cái này là vì ngươi chế tạo riêng tăng cường thăng cấp bản. Có thể giống nhau sao? Dạ Khuynh Hàn nội tâm cười hắc hắc. Giáng cầm lớn loại hình sinh tử bản không xem ra gì, ban tiền bối đều không có ngươi mạnh như vậy. Liễu Lãng nhìn xem thê thảm Mẫn Sát, lòng còn sợ hãi. Còn tốt lúc ấy Dạ Khuynh Hàn đem hắn kéo đi, không phải vậy, hắn cũng phải biến thành tấm này tạo hình, thậm chí thảm hại hơn. Dạ Khuynh Hàn, Liễu Lãng, mọi người nhộn nhịp vây quanh tới. Đêm Liễu Nhị người nhìn xung quanh một vòng, phát hiện không ít người quen. Thương Vĩnh Hòa, Diệp Tuyết, hai cái này Mẫn Sát cho săn liền không nói. Ngoài ra còn có Bạch Tử Phục, La Diễn trở về sau quy thuận người. Thô sơ giản lược tính một chút, có chừng gần tới 10 tên tiên vương. Nhiệm vụ thất bại, chạy trốn a. Liễu Lãng thấp giọng nói, nếu như không có bên cạnh những người này, hai người cố gắng một chút, nói không chừng thật có thể đem trọng thương Mẫn Sát giết đi. Nhưng có Thường Vĩnh Hòa bọn người ở tại, tình thế liền trái ngược. Không gấp, chờ một chút. Vậy ngươi trước xé đầu khe hở, đem ta nhét vào. Liễu Lãng nghĩ thầm, Dạ Khuynh Hàn tinh thông không gian pháp tắc, tùy thời có thể đi, nhưng hắn không được, vẫn là trước trốn vào hư không tương đối ổn thỏa. Hiu hiu hiu. Dạ Khuynh Hàn lập tức điều ra 10 cái sinh tử bản, lơ lửng ở xung quanh hắn, tản ra khí tức hủy diệt. Đi, ta trước xé đầu khe hở đưa ngươi đi. Không cần. Liễu Lãng lúc này tự tuyệt. Hắn nhìn qua 10 cái sinh tử bản hai mắt để đó ánh sáng xanh lục. Có một đống cái đồ chơi này, còn đi cọp lông. Ta muốn lưu lại, quanh hắn nha. Cho ta hai cái chơi đùa. Liễu Lãng xoa xoa tay. Ngươi không cần đến, cái này cần không gian pháp tắc đến thôi động. Liễu Lãng nghe vậy, thất vọng đến cực điểm. Siêu siêu siêu. Thương Vĩnh Hòa, Diệp Tuyết đám người, nhìn thấy Dạ Khuynh Hàn lấy ra sinh tử bản phía sau, lập tức lùi gấp mấy trăm trượng. Nói đùa, Mẫn Sát đều bị thương thành như thế, bọn họ sao dám dính vào? Mẫn Sát con ngươi co rụt lại. Hắn có thể cảm ứng được, cái này mười mấy cái, trong đó có một nửa đều cùng hắn vừa rồi gặp viên kia đồng dạng, thuộc về tăng cường thăng cấp bản. Nếu như cùng một chỗ nổ tung lời nói, quả thực không dám tưởng tượng. Đi. Dạ Khuynh Hàn vung tay lên, 10 cái sinh tử bản tựa như cực nhanh đồng dạng, bay về phía Mẫn Sát. Mẫn Sát dọa đến vong hồn đại mạo. Hắn không hề nghĩ ngợi, xoay người bỏ chạy. Chạy chỗ nào? Dạ Khuynh Hàn hô quát một tiếng, thả người đuổi theo. Chớp tắt ở giữa, hai người liền không thấy tăm hơi. Hiện trường còn lại Liễu Lãng cùng Thường Vĩnh Hòa, Diệp Tuyết đám người, hai mặt nhìn nhau. Chương 544, bạo bạo bạo, chương 544, bạo bạo bạo. Liễu Lãng có loại thân ở ổ rắn cảm giác. Thường Vĩnh Hòa, Diệp Tuyết nhìn hắn ánh mắt, rất không giỏi. Hắn không khỏi đoán thầm một câu. Huynh đệ, người trước khi đi, tựa hồ quên một việc. Xé đầu khe hở đem ta nhét vào. Siêu siêu siêu. Thường Vĩnh Hòa đám người vây quanh đi lên, đem Liễu Lãng khóa ở trong đó. Liễu Lãng âm thầm kêu khổ. Hôm nay nghĩ phá vây, sợ là đến lộ ra. Đúng lúc này, phương xa bỗng nhiên xuất hiện mấy đạo cường hãn khí tức, cấp tốc chạy tới. Mọi người ngưng mắt nhìn lại. Ha ha ha. Liễu Lãng thoải mái cười to, lão tử viện binh tới. Mộc Ly, Tiễn Tử Dung, Kỳ Tuyên, Phó Tương Quân, Khương Xuất Tú cùng Hòa Ái Nguyệt đi tới trước mặt, trừ Kỳ Tuyên bên ngoài, những người khác đánh giá xung quanh, tìm kiếm Dạ Khuynh Hàn thân ảnh. Người đâu? Tại chỗ này. Liễu Lãng chỉ lỗ mũi mình. Không hỏi ngươi, Dạ Khuynh Hàn đâu? Ai? Các ngươi tới chậm. Liễu Lãng có chút thất lạc, bọn gia hỏa này trong mắt chỉ có Dạ Khuynh Hàn, vậy mà không có chút nào quan tâm hắn. Khương Xuất Tú cùng Hòa Ánh Nguyệt mắt tối sầm lại, Mộc Ly cùng Phó Tương Quân cũng lông mày cau chặt. Tới chậm. Hán, hán. Liễu Lãng thở dài, nếu như các ngươi sớm đến một bước lời nói, liền có thể nhìn thấy. Dạ Khuynh Hàn mau đem Mẫn Sát cho ngược thành chó, ha ha ha. Mấy người một mặt một bước. Ngươi nói là, Dạ Khuynh Hàn không có chết. Ai nói hắn chết? Liễu Lãng cảm giác chẳng biết tại sao. Liêu sóng ngươi đi chết. Uy, các ngươi có phải hay không đánh nhầm người? Nhất trí đối ngoại a. Một hồi náo loạn phía sau, Mộc Ly bảy người, cùng Đông Hoang Liên Minh gần 10 tên tiên vương, tạo thành hai phe cánh, đứng đối mặt nhau. Mặc dù nhân số bên trên, cái trước ý nguyên không bằng cái sau, nhưng cái sau nghĩ nhẹ nhõm năm cái trước, cũng không thể nào. Chúng ta đi. Mộc Ly một bên nói, một bên quan sát đối phương tình huống. Thường Vĩnh Hòa đám người nhìn nhau một cái, không có muốn ngăn trở ý tứ. Mộc Ly đám người thấy thế, hỏa tốc bỏ chạy. Song phương đều vô tâm động thủ, bởi vì bọn họ nhân vật thủ lĩnh, Mẫn Sát cùng Dạ Khuynh Hàn một chạy một đuổi, không biết kết quả cuối cùng sẽ như thế nào. Đi, đi tiếp ứng Mẫn đạo hữu. Thường Vĩnh Hòa đám người theo Mẫn Sát cùng Dạ Khuynh Hàn biến mất phương hướng đuổi theo, cùng Mộc Ly đám người vừa rồi rút đi phương hướng nhất trí. Mẫn Sát bị thương rất nặng. Hắn chẳng những không có thời gian điều trị, còn muốn tiêu hao nguyên lực bảo mệnh. Hai chân cùng mí mắt càng ngày càng nặng, Mẫn Sát nhìn lại một cái. Ân, người đâu? Xoẹt. Phía trước cách đó không xa, một vết nứt thoáng hiện, Dạ Khuynh Hàn nâng 10 cái sinh tử bản thông dong đi ra. Mẫn Sát cắn răng một cái, quay người hướng một phương khác hướng bỏ chạy. Xoẹt. Dạ Khuynh Hàn lại xé ra một vết nứt, chui vào. Lại xuất hiện lúc, lại chạy đến Mẫn Sát phía trước. Mẫn Sát tiếp tục rẽ ngoặt. Như thế ba phen. Giữa hai người, vẫn cứ bảo trì ban đầu khoảng cách, truy cũng đuổi không kịp, chạy cũng chạy không thoát. Bất quá, dạng này kéo đi xuống, đối Mẫn Sát bất lợi, bởi vì hắn trạng thái càng ngày càng kém. Mà Dạ Khuynh Hàn tiêu hao không lớn, chạy mệnh, tiểu xuyên toa không gian, pháp tắc tiêu hao nhiều, liền lại chạy một hồi. Cả hai kết hợp, lực bền bị kinh người. Hai người truy đuổi trốn trốn, đã dần dần rời đi Đông Hoang khu vực, tiến vào Trung Hoang. Ven đường, trải qua rất nhiều thành, cũng gặp phải rất nhiều người. A, đây không phải là Dạ thành chủ sao? Có người nhận ra Dạ Khuynh Hàn. Gần đoạn thời gian, Dạ Khuynh Hàn tu bổ lối đi, đánh bại Cốc Ba Ký cùng Sư Vĩ Vân hai người, đều ra không ít danh tiếng. Nhất là cái sau, theo Lưu Ảnh Thạch truyền bá, để rất nhiều người nhớ kỹ hắn dáng dấp. Phía trước người kia là ai? Nếu mà so sánh, Mẫn Sắt danh khí đã nhỏ đi nhiều. Tại Đông Hoang còn có thể, Trung Hoang không có nhiều người biết hắn. Đi, theo sau nhìn một cái. Dần dần, phía sau hai người thêm một chút cái đuôi. Lại hơn phân nửa ngày. Đi theo người càng đến càng nhiều, đen nghịt giống như chinh chiến đại quân. Không biết, còn tưởng rằng Dạ Khuynh Hàn dẫn người đi thảo phạt hai đây. Chít chít. Mẫn Sắt thắng gấp, xoay người lại. Dạ đạo hữu, chúng ta nói chuyện. Hắn thực tế chạy không nổi rồi, lại kiên trì đi xuống, không có ý nghĩa. Nói cái gì? Dạ Khuynh Hàn giơ tay lên bên trong sinh tử bàn, nhíu mày hỏi. Mẫn Sắt khẽ mắt run rẩy. Người ta cũng không có sinh tử đại thủ, hà tất ồn ào thành dạng này đâu? Chúng ta bắt tay giảng hòa, về sau Đông Hoang chia để trị, làm sao? Dạ Khuynh Hàn hừ lạnh một tiếng. Cái mạng nhỏ của ngươi, bây giờ bóp tại trên tay của ta, ngươi cùng tù nhân không có khác nhau, ta vì sao muốn cùng ngươi nói? Phía trước, ngươi dẫn người đi Võ Khuyết Thành tìm ta phiền phức thời điểm, làm sao không nghĩ qua chia để trị đâu? Mẫn Sắt sắc mặt tâm trầm. Rất lâu, hắn cắn răng nói, trở về thành trì, ta một cái cũng không được, toàn bộ cho ngươi. Dạ Khuynh Hàn bị chọc cười. Ta muốn những cái kia thành trì làm cái gì? Có giá trị nhất, nhưng thật ra là thành trì phía sau những cái kia tiên vương cường giả. Nhưng những người này đều là ngươi chó săn. Liên tính đem thành trì chia cho ta thì có ích lợi gì? Mẫn Sắt gặp Dạ Khuynh Hàn chẳng thèm ngó tới, hỏi, vậy ngươi muốn như thế nào? Ta chỉ muốn giết ngươi. Dạ Khuynh Hàn từng chữ nói ra nói, ngươi không chết, ta không cách nào yên tâm. Cho nên, rất xin lỗi. Hiu hiu hiu. Mười cái sinh tử bản xuyên thành một đầu xiềng xích, cuốn về Mẫn Sắt. Ta liều mạng với ngươi. Mẫn Sắt gặp không có chút nào lượn vòng chỗ trống, liền kích phát tâm huyết, chủ động phóng tới Dạ Khuynh Hàn. Ông. Hai tay của hắn một tấm, vung ra ba món pháp bảo, phân biệt là một cái chuông lớn, một chiếc búa lớn, còn có một hạt châu. Chuông lớn bao lại bản thân, cự truy đập về phía sinh tử bản, hạt châu thì đánh phía Dạ Khuynh Hàn. Ba món pháp bảo bên trên, toàn bộ đều lượn lờ nồng đậm lực lượng pháp tắc. Hiển nhiên, đây là ba kiện pháp tắc khí. Mẫn Sắt không có nói sai, hắn đúng là liều mạng, đây cũng là hắn tất cả con bài chưa lật. Dạ Khuynh Hàn không dám thất lễ. Bạo. Tại Mẫn Sắt vọt tới một nửa lúc, hắn dùng thần niệm đem 10 cái sinh tử bản toàn bộ dẫn nổ. Đồng thời, tranh thủ thời gian xé ra một đầu vết nứt không gian, muốn chui vào. Mẫn Sắt gặp cái này, ánh mắt hung ác. Bạo. Hắn cũng gầm thét một tiếng, đem ba kiện pháp tắc khí toàn bộ dẫn nổ. Đậu phộng. Dạ Khuynh Hàn mắng to một tiếng. Hắn xé ra đầu kia không gian thông đạo, đã tại liên tục dưới vụ nổ, vặn mẹo như là bánh quai trèo. Vào hay là không vào? Dạ Khuynh Hàn nhìn lại một cái. Sau đó, chợt cắn răng một cái, xông vào. Chương 545, hài cốt, chương 545, hài cốt. Tạch tạch tạch. Dạ Khuynh Hàn rời đi về sau, cả vùng không gian bắt đầu sụt xuống, khắp nơi đều là khe hở cùng lỗ đen. Mẫn Sắt ra sức dây rủa. Khi thật sự đối mặt tử vong lúc, hắn lại hối hận. Nhưng hãm sâu bạo liệt vòng xoáy, hắn căn bản khó mà chạy trốn. Thử. Cánh tay trái bị xé đi. Phốc. Chân phải cũng không có. Cuối cùng, Mẫn Sắt tại a a a giữa tiếng kêu gào thê thảm, bị kéo thành mảnh vỡ, thân thể phát tán vô số cái không gian. Chạy mau a. Mắt thấy không gian sụt xuống có khuyết tán xu thế, những cái kia theo ở phía sau cái đuôi, bỏ mạng chạy trốn ra ngoài. Mãi đến thoát ra ngoài trăm dặm, mới dám nhìn lại một cái. Quá đáng sợ. Siêu siêu siêu. Lúc này, một chuỗi thân ảnh dáng lâm hiện trường. Cái này, nhìn qua dọa người tình cảnh, Liễu Lãng liễu lười không thôi, huynh đệ, ngươi sẽ không treo a. Ngậm miệng. Mộc Ly, Khương Xuất Tú mấy người cùng kêu lên quát lớn. Bất quá, các nàng trong mày, trong lòng cũng không chắc chắn. Hiu. Liễu Lãng bàn tay lớn vụ một cái, từ đằng xa kéo tới một người tu sĩ, hỏi, gặp qua Dạ Khuynh Hàn sao? Đêm, Dạ thành chủ tu sĩ cảm nhận được mấy người trên thân khiến người hít thở không thông cảm giác các bách, nói chuyện đều không lưu loát. Ta nhìn thấy, hắn tựa hồ tiến vào một cái thông đạo, biến mất không thấy. Hô. Mấy người lập tức thở dài một hơi. Mẫn Sát đâu? Liêu Lãng lại hỏi. Mẫn Sát, tu sĩ sướng sở. Chính là một người khác. Áo, hắn bị kéo thành mảnh vỡ, hẳn là. Chết ta. Chết. Liêu Lãng ánh mắt sáng lên, nhịn không được cười ha ha. Sau đó, hắn lại bắt tới mấy người hỏi thăm, được đến kết quả không sai biệt lắm, cái này mới xác định. Dạ Khuynh Hàn thật đem Mẫn Sát giết đi. Mộc Ly có loại cảm giác không chân thật. Ta liền nói có lẽ chủ động xuất kích ta. Liêu Lãng một mặt đắc ý. Siêu siêu siêu. Lúc này, Thường Vĩnh Hỏa mấy người cũng chạy tới. Bọn họ cùng Liễu Lãng cách làm đồng dạng, cũng là bắt người hỏi thăm. Nhưng được đến kết quả phía sau, phản ứng lại vừa vặn ngược lại. Mẫn đạo hữu chết. Một đoàn người đứng chết chân tại chỗ. Bị thương ngược lại không đến nỗi, bởi vì đại gia cũng chưa chắc sâu bao nhiêu tình cảm. Chỉ là, Mẫn Sắt là Đông Hoang Liên Minh chủ tâm cốt, sau khi hắn chết, liên minh rắn mất đầu, còn có thể không vận thành một đoàn, liền không nói được rồi. Có thể đoán được, toàn bộ Đông Hoang cách cục đều đem bị thay đổi. Thường Vĩnh Hỏa đám người nhìn hướng bên kia. Vừa vặn, Mộc Ly mấy người cũng nhìn sang. Song phương đều mang tâm tư. A a a, đang vặn vẹo lực lượng tác dụng dưới, Dạ Khuynh Hàn cảm giác chính mình sắp bị nhu thoái. Hắn cố nén đau đớn, vận chuyển lực lượng phát tắc, muốn đem rối loạn không gian cho vớt thuận. Đáng tiếc, ngàn vạn không gian giao thoa, giống như một đoàn dây rối, căn bản tìm không rõ đầu mối. Không phải chứ? Xoẹt. Một đạo dài nhỏ vết nứt không gian, hình như lao kiếm, trực tiếp tại trên lưng hắn vạch ra một đạo thật dài lỗ hổng. Còn tốt, Dạ Khuynh Hàn không chỉ một bộ phát tắc. Một đoàn ánh sáng xanh lục thoáng hiện, trên lưng vết thương bắt đầu khép lại. Nhưng mà, xoẹt xoẹt xoẹt, càng nhiều đao kiếm xuất hiện, sau đó thông đạo tựa như bạo liệt thủy tinh đồng dạng, bã vụn bay lầy trời, trực tiếp đem Dạ Khuynh Hàn cho cắt thành huyết nhân. Cỏ, ánh sáng xanh lục không đủ dùng. căn bản chữa trị không đến. Huống hồ, hắn phục tô pháp tắc chỉ là kích phát thân thể tự lành năng lực mà thôi, cũng không có liệu càng hiệu quả. Tại thương thế quá nhiều quá nặng dưới tình huống, thân thể bị tiêu hao, cưỡng ép kích phát chẳng những không có chính hướng tác dụng, ngược lại là một loại gánh vác. Đây con mẹ nó lúc nào là cái lão đại. Dạ Khuynh Hàn nhìn qua dài dòng thông đạo, đại bạo nói tục. Lâu Trường đốt nửa nén nhang. Phốc. Dạ Khuynh Hàn phun ra một miệng lớn máu tươi. Một nén hương. Hắn tại phun ra vô số ngụm máu tươi phía sau, cho rằng muốn triệt để cúp máy thời điểm, phía trước xuất hiện một đạo vết nứt. Dạ Khuynh Hàn tinh thần chấn động. Hắn triệu tập lực lượng cuối cùng, ra sức hướng vết nứt bơi đi. Cuối cùng, hắn giống cá về biển cả đồng dạng, vọt vào hư không. Nội tâm buông lỏng phía dưới, Dạ Khuynh Hàn rốt cuộc bất lực chống đỡ, ngất đi. Phiêu tại hư không, mà không cái gì ý thức, đây là phi thường nguy hiểm. Dạ Khuynh Hàn đương nhiên minh bạch điểm này, nhưng hắn không có biện pháp. Hư không tràn ngập bóng tối vô tận cùng âm lãnh, ngẫu nhiên có lưu quang hiện lên, mới sẽ làm mảnh này tĩnh mịch tăng thêm một tia sinh động. Không biết trôi qua bao lâu, Dạ Khuynh Hàn chậm rãi tỉnh lại. Ký ức quý vị về sau, hắn thở dài ra một hơi. Còn tốt, không có tại hôn mê bên trong gặp phải cái gì ngoài ý muốn. Nếu như đụng phải tu sĩ khác, hoặc là hư không sinh linh, dị tộc, hắn có thể liền xương vụn đều không thừa. Ô a, nha rồi. Dạ Khuynh Hàn sợ hãi cả kinh, cố kia kỳ quái kêu gọi lại tới. Hoàng bét, hắn thầm kêu một tiếng, nhớ tới trước đây gặp phải, lập tức gấp đến độ ngạch đổ mồ hôi lạnh. Tiếp lấy, Dạ Khuynh Hàn cảm giác ý thức càng ngày càng nặng. Hắn tựa như người bình thường ngao ba ngày ba đêm đồng dạng, buồn ngủ. Nhưng hắn trong lòng còn trông coi cuối cùng vẻ thanh tỉnh. Không thể ngủ. Không muốn, không muốn a. Đáng tiếc, hắn hiện tại tình trạng cơ thể hỏng bét, căn bản chống cự không được cố lực lượng kia. Rất nhanh, cuối cùng cái kia tia thanh tỉnh cũng bị chế mất. Dạ Khuynh Hàn ánh mắt trống rỗng, thân thể cứng ngắc, tựa như một cỗ thi thể đồng dạng. Mấy chục giây sau, hắn mở rộng thân hình, hướng một phương hướng nào đó bay đi. Dạ Khuynh Hàn như cái máy móc đồng dạng, không ngừng phi, không ngừng phi. Hắn không cảm giác được dã rời, bởi vì không có ý thức. Ông. Lúc này, phía trước xuất hiện một cỗ hư không loạn lưu. Thấy được vào xu thế, nếu như Dạ Khuynh Hàn không né tránh lời nói, hắn liền sẽ bị cuốn vào trong đó. 100 dặm, 10 dặm, 3 dặm. Dạ Khuynh Hàn thân hình dừng lại. Sau đó, phía bên phải nhất chuyển, hỏa tốc tránh đi. Hưu. Song phương mạo hiểm gặp thoáng qua. Dạ Khuynh Hàn phàm là hơi chậm một chút điểm, liền tránh không thoát. Hắn mặt không đổi sắc, tiếp tục dọc theo nguyên lai phương hướng phi hành. Sau 3 ngày, phía trước xuất hiện một đám dị tộc. Lân tộc, cốt tộc cùng xích nghĩ tộc đều có, thành đàn kết đội. Dạ Khuynh Hàn lập tức dừng lại. Sau đó tìm một khối hư không tự thạch, giấu thân hình. Chờ dị tộc trôi qua về sau, hắn mới hiện thân. Tiếp tục phi. Dạ Khuynh Hàn mặc dù không có ý thức tự chủ, nhưng hắn đối nguy hiểm dự phán, tránh né chờ, cùng bình thường tu sĩ không có khác nhau quá nhiều. Cứ như vậy, Dạ Khuynh Hàn bay thẳng đến một tháng, trong đó đụng phải vô số lần ngoài ý muốn, nhưng đều bị hắn hóa giải. Ngày hôm đó, hắn đi tới một mảnh loạn thạch khu. Phiến khu vực này tràn đầy to to nhỏ nhỏ tảng đá, lớn có một viên tiểu hành tinh lớn như vậy, nhỏ chỉ có lớn nhỏ cơ nắm tay, phiêu phủ hỗn tạp cùng một chỗ, kéo dài không thấy phần cuối. Dạ Khuynh Hàn sửng sốt một chút, sau đó đâm đầu thẳng vào trong đó. Hắn rẽ trái lượn phải, thâm nhập loạn thạch khu trung tâm, lại bay 3 ngày. Dạ Khuynh Hàn rơi vào một viên không lớn không nhỏ cự thạch bên trên, nghiêm chỉnh mà nói, nó cũng có thể tính toán một viên sao. Viên này sao gập ghềnh, có chút nâng lên địa phương, giống ngọn núi, mà lom thì giống sơn cốc. Trong sơn cốc, thậm chí còn có sơn động. Dạ Khuynh Hàn sau khi hạ xuống, hướng một chỗ sơn cốc đi đến, sau đó chui vào một cái sơn động. Sơn động rất rộng rãi, nhưng có chút ấm lãnh, không biết từ nơi nào thổi tới gió, giống như dao róc xương đồng dạng, cao đến vách đá vang xào xạc. Hắn không dừng bước, tiếp tục đi, đi thẳng đến phần cuối. Tận cùng sơn động có cái gì? Chỉ có một bộ hài cốt, lưng tựa vách đá. Dạ Khuynh Hàn đi tới hài cốt phía trước, khoanh chân ngồi xuống. Tạch tạch tạch. Hài cốt chậm rãi nâng người lên. Chương 546, đưa ngươi một kiện đồ vật, chương 546, đưa ngươi một kiện đồ vật. Dạ Khuynh Hàn làm một giấc mộng. Trong mộng, hắn bay thẳng đến, bay thẳng đến. Rất mệt mỏi, hắn muốn ngừng xuống, nhưng bị một những ý thức chi phối, không cách nào tự quyết làm chủ. Không biết bay bao lâu, hắn cuối cùng dừng lại. Toàn thân giống tan thành từng mảnh đồng dạng. Ý thức trở về thân thể, Dạ Khuynh Hàn đột nhiên bừng tỉnh. Đây là nơi nào? Trước mắt một vùng tăm tối. Hắn thích đứng rất lâu, mới có thể thấy rõ đồ vật. A. Dạ Khuynh Hàn bị dọa nhảy dựng. Trước người hắn cách đó không xa, ngồi một bộ hài cốt. Tư thế cùng hắn không sai biệt lắm, ngồi xếp bằng, hai tay trùng điệp đặt ở trên chân. Lúc này, hài cốt trong mắt giật giật. Dạ Khuynh Hàn toàn thân run lên. Cốt tộc. Hắn kêu lên sợ hãi, lúc này liền muốn đứng dậy nhanh lùi lại. Mặc dù không làm rõ ràng được, vì sao sau khi tỉnh lại sẽ thấy dạng này một bức tình cảnh. Nhưng hiển nhiên, bây giờ không phải là suy nghĩ cái này thời điểm. Dạ Khuynh Hàn chỉ biết là, tình trạng cơ thể của hắn rất kém cỏi, cho dù đối mặt đồng dạng cốt tộc cường giả, cũng không phải đối thủ. Không cần kinh hoàng. Hài cốt vậy mà mở miệng nói chuyện, nhưng hắn âm thanh khàn khàn vô cùng, phản phất dây thanh đã nát thành thủng trăm ngàn lỗ đồng dạng. Không phải cốt tộc. Dạ Khuynh Hàn nghĩ thầm, cốt tộc có lẽ sẽ không nói nhân tộc lời nói a. Ô a. Nha rồi. Đúng lúc này, cố kia kỳ quái kêu gọi lại xuất hiện. Dạ Khuynh Hàn lập tức nội tâm siết chặt. Có thể là, sửng sốt một hồi, hắn phát hiện, thân thể cũng không có bị chi phối cảm giác, cái này mới hơi buông lỏng. Kêu gọi còn đang tiếp tục. Dạ Khuynh Hàn cẩn thận cảm thụ một phen, kêu gọi lầu mượn, tựa hồ liền chỉ hướng nơi này. Sắp thực nói, chỉ hướng bộ kia hài cốt. Dạ Khuynh Hàn quay đầu, kinh ngạc nhìn về phía hài cốt. Là ngươi, tại triệu hóa ta. Hỏi xong, hắn liền cười khổ một tiếng. Căn bản không cần thiết hỏi nha. Nếu không phải đối phương, chính mình tuyệt sẽ không xuất hiện ở đây. Dạ Khuynh Hàn lo sợ bất an, người tại mất đi đại bộ phận lực lượng phía sau, bao nhiêu đều sẽ có chút loại này cảm giác. Vì sao kêu gọi ta? Hai cốt ra mặt một trận lôi kéo, tựa hồ đang cười. Ta nói, để ngươi không cần kinh hoàng. Dạ Khuynh Hàn phí đi rất lớn sức lực, mới nghe hiểu đối phương nói cái gì. Hắn không khỏi trợn mắt chừng một cái. Nói thật nhẹ nhàng, nếu như đem ngươi làm tới một cái lạ lẫm lại quỷ dị địa phương, ngươi có thể không kinh hoàng sao? Bất quá, cho chuyện hai câu về sau, Dạ Khuynh Hàn đã không có ban đầu khẩn trương như vậy. Mấu chốt là, khẩn trương cũng không có cái gì dùng. Ngươi tên là gì? Hải Cốt hỏi. Cái này trọng yếu sao? Cũng là. Ngươi tên là gì? Dạ Khuynh Hàn hỏi lại. Hắn không đợi đối phương mở miệng, vượt lên trước nói bổ sung, điều này rất trọng yếu, nếu như ngươi muốn gây bất lợi cho ta lời nói, ta ít nhất biết chết ở trong tay ai. Kiệt kiệt kiệt. Hải Cốt phát ra một chuỗi khó nghe tiếng cười, sau đó nói, ta gọi Hiên Villa. A. Dạ Khuynh Hàn gật gật đầu. Khoan 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 một lát, ngươi nói kêu cái gì? Dạ Khuynh Hàn đột nhiên trừng lớn hai mắt. Đừng nói cho ta, ngươi chính là 3 vạn năm trước vẫn là cái kia. Hiên Villa. Kiệt kiệt kiệt. Hải Cốt lại là một trận cười to, sau đó, trong giọng nói mang theo một cấu ngạo nghễ nói, hẳn là không có cái thứ hai Hiên Villa. Dạ Khuynh Hàn ngây ra như phỗng, ngươi không phải chết sao? Ai nói? Cái này tựa hồ là Huyền La giới chung nhận thức, mà còn, trật tự giả đã từng không chỉ một lần đề cập tới. Áo, ngươi nói Tiêu Bất Ly mấy tên tiểu tử kia? Tiểu Gia Hỏa. Ha ha, mấy vạn tuổi tiểu Gia Hỏa. Nhìn qua người không ra người quỷ không ra quỷ Hiên Villa, Dạ Khuynh Hàn nội tâm phức tạp. Theo lý thuyết, hắn thậm chí có thể kêu đối phương một tiếng sư phụ. Nhưng tình cảnh này, hoàn toàn không có ý nghĩa kia. Dạ Khuynh Hàn tình nguyện đối phương đang gạt chính mình. Hắn căn bản không phải Hiên Villa. Một cái tin đồn bên trong, vẫn lạc 3 vạn năm người, đột nhiên xuất hiện tại trước mặt ngươi, người nào có thể trải nghiệm loại này cảm thụ? Dạ Khuynh Hàn nhịn không được suy nghĩ lung tung, cái này phía sau nhất định ẩn giấu đi cái gì kinh thiên đại bí mật. Ta cũng không muốn cuốn vào. Hơi không chú ý, liền sẽ biến thành cho bụi. Nhưng hiện thực là, ngươi càng nghĩ trốn xa một chút, càng là không cách nào như nguyện, đối phương mà lại đem ngươi triệu đến trước mặt. Đại lão à, ta chỉ là một tên bình thường tiểu tu sĩ mà thôi, không thể giúp ngươi cái gì, bỏ qua cho ta đi. Nghĩ tới đây, Dạ Khuynh Hàn trong đầu đống nhiên hiện lên một đạo phích lịch, chấn động đến hắn từ đầu tê dại đến chân. Hắn sẽ không muốn đoạt xá ta đi. Ta muốn thân thể có thân thể, muốn thiên phú có thiên phú, trọng yếu nhất. Còn cùng hắn tu luyện giống nhau công pháp, đây quả thực là hoàn mỹ túi ra a. Ngươi thế nào? Hiên Viên La gặp Dạ Khuynh Hàn đột nhiên cảm xúc đại biến, nhịn không được hỏi. Không có gì. Dạ Khuynh Hàn rất bình tĩnh. Hắn đã âm thầm hạ quyết tâm, nếu như chờ bên dưới Hiên Viên La thật độc thủ, hắn liều chết cũng sẽ không để đối phương đạt được. Bất quá, bây giờ còn chưa có vẻ mặt, thật cũng không cần phải biểu hiện quá có lý. Nói cho ta một chút Huyền La giới tình huống. Lập tức sao? Không, từ ta sau khi ngã xuống. Dạ Khuynh Hàn suy nghĩ một chút, liền đem chính mình biết 3 vạn năm đến phát sinh biến cố lớn, toàn bộ đều nói một lần. Hiên Viên La nghe xong, rơi vào trầm mặc. Qua thật lâu, mới thở ra một hơi. Dạ Khuynh Hàn không biết hắn có gì cảm tưởng, bởi vì hắn đã gầy đến da bọc xương, liền cùng cốt tộc bề ngoài không sai biệt lắm, trên mặt căn bản không có cái gì biểu lộ, cho nên cũng dòm không ra mánh khỏe. Tiên bối, ngài triệu ta tới có chuyện gì? Dạ Khuynh Hàn không muốn lại che giấu, trực tiếp làm do nói, nhìn đối phương trả lời như thế nào. Tiên bối. Hiên Viên La tựa hồ đối với xưng hô thế này, không phải rất hài lòng. Dạ Khuynh Hàn tâm niệm thay đổi thật nhanh. Có ý tứ gì? Muốn để ta gọi hắn sư phụ? Nếu như ta kêu, ngồi vững quan hệ thầy trò, hắn có phải là liền ngượng ngùng đoạt xa ta? Không. Nếu như hắn lấy ra sư phụ uy nghiêm, chèn ép ta dâng lên nhục thân làm sao bây giờ? Ta chẳng phải là càng thêm bị động? Người ta tuy không sư đồ chi danh, lại có sư đồ thực. Ngươi đại tự tại quyết, hẳn là mấy tên tiểu tử kia truyền a. Thật không nghĩ tới, tại không có bất luận cái gì chỉ điểm tình huống, ngươi có thể đem tu luyện tới lại thành. Hiên Viên La trong giọng nói lộ ra một cô vui mừng. Đây là thiên đạo tại chiếu cố Huyền La giới a. Ta vốn đã tuyệt vọng, chuẩn bị mang theo tiết đối hóa quy hư không. Có thể một tháng trước, lại bỗng nhiên cảm ứng được đại tự tại pháp tắc khí tức. Lúc ấy, ta sướng đến phát rồi, lập tức liền hướng ngươi phát ra triệu hoán. Đáng tiếc, ngươi không có tới. Ngăn cách mấy ngày, ta lại cảm ứng được ngươi tiến vào hư không. Lần này, để bảo đảm không có sơ hở nào, ta triệt để khống chế thân thể của ngươi. Nhắc tới cũng là thiên ý, nếu như ngươi tại dưới trạng thái toàn thịnh lời nói, tất nhiên sẽ lại lần nữa thoát khỏi. Còn tốt, ngươi trọng thương ngã gục. Dạ Khuynh Hàn khẽ miệng giật một cái này giống tiếng người sao? Nói hồi lâu, ngài vẫn là không nói. Triệu ta tới làm gì nha? Hiên Viên La nhếch miệng cười một tiếng. Triệu ngươi qua đây là nghĩ đưa ngươi một kiện đồ vật. Chương 547, chuyện cũ không hề như khói, chương 547, chuyện cũ không hề như khói. Đưa ta đồ vật. Dạ Khuynh Hàn nghe xong, chẳng những không có vui vẻ cảm giác, ngược lại tràn đầy cảnh giác. Sẽ có loại này chuyện tốt. Tốn công tốn sức đem ta triệu tới, liền vì đưa ta đồ vật. Làm sao như thế không tin đâu? Thứ gì? Hỏi một chút lại nói, nhìn đối phương làm sao biên. Hỗn độn chi khí, danh tự rất dọa người. Đó là cái gì? Dạ Khuynh Hàn nghi hoặc hỏi. Một loại giúp ngươi triệt để khống chế la giới, còn có hy vọng dòm ngó đế cảnh chi bí bảo bối. Mỗi cái vực giới đều sẽ có một sợi hỗn độn chi khí, nó là diễn hóa một vực, duy trì một giới căn bản. Thật có lực hấp dẫn. Trong cạm bẫy để đó mồi nhử, đồng dạng đều rất khiến người tâm động. Động tâm đến, ngươi biết do đó là cạm bẫy, cũng sẽ nhịn không được nhảy vào đi. Hảo ý của ngài, ta xin tâm lĩnh, nhưng ta sợ khống chế không được như thế nghịch thiên đồ vật, ngài giữ lại chính mình dùng không tốt sao? Dạ Khuynh Hàn trực tiếp cự tuyệt. Không quản đối mặt như thế nào xáo lộ, chỉ cần kiên định tâm tư, đối với nó nói không, không muốn, ta không nghĩ. Ngươi liền sẽ không lên làm, nhưng cuối cùng cũng có thể bức bách đối phương bá vương ngạnh thượng cung. Kiệt kiệt kiệt. Hiên Viên La lại cười. Chỉ là, lần này trong giọng nói mang theo vẻ bí thương. Ngươi cho rằng ta không muốn sao? Phàm là còn có một chút xíu lưu lại hy vọng, ta cũng sẽ không giao cho ngươi. Câu nói này mặc dù để người nghe lấy rất không thoải mái, nhưng Dạ Khuynh Hàn cảm thấy, đây mới là phù hợp nhân tính. Vì sao? Ngươi nhìn bộ dáng của ta bây giờ, giấu hết đèn tắt. Nếu như không có ngươi xuất hiện, không bao lâu, ta liền đem mang theo hỗn độn chi khí hóa quy hư không có. Còn tốt ngươi xuất hiện, cho nên ta nói, đây là thiên đạo tại chiếu cố Huyền La giới. Tại sao là ta? Trật tự giả không phải càng mạnh? Chỉ có đem đại tự tại quyết tu luyện tới đại thành người, mới có tư cách khống chế hỗn độn chi khí, mấy tên tiểu tử kia cũng không được, không phải vậy, ta đã sớm giải thoát. Dạ Khuynh Hàn trầm ngâm một phen, không thể tìm ra hắn trong lời nói lỗ thủng. Tạm thời coi hắn là nói thật. Không muốn được hay không? Không được. Hiên Viên La lần thứ nhất lộ ra chém đinh chặt sắt, không cho cự tuyệt một mặt. Còn mang ép buộc. Dạ Khuynh Hàn lẩm bẩm một câu. Mất đi hỗn độn chi khí, La giới liền xong đời, ngươi nhất định phải đưa nó mang về. Ngài từ 3 vạn năm trước liền biến mất, hỗn độn chi khí một mực không tại, cũng không có gặp La giới thế nào a? Không. Ngươi chưa từng thấy La giới 3 vạn năm trước bộ dạng, cho nên ngươi cảm thấy nó hiện tại tạm được, nếu như ngươi gặp qua, liền sẽ không nói như vậy. Mất đi hỗn độn chi khí 3 vạn năm, để nó bệnh nguy kịch, lại tiếp tục kéo dài, liền có phần sụp đổ chia rẽ nguy hiểm. Ngài vì sao muốn đem hỗn độn chi khí mang ra? Hoặc là nói, ngài vì sao không về La giới? Bởi vì Thiên Huyền Đế Quân sao? Hiên Viên La gật gật đầu. Nhưng ta cũng không phải là tham sống sợ chết, chỉ là không thể để hỗn độn chi khí rơi vào Thiên Huyền Đế Quân chi thủ mà thôi. Dạ Khuynh Hàn hơi nhíu mày. Theo ta được biết, 3 vạn năm trước, Huyền La lượng giới quan hệ rất tốt, cộng đồng chống lại dị tộc, ngài vì sao muốn đột nhiên tập kích Thiên Huyền Đế Quân? Kiệt kiệt kiệt. Hiên Viên La trong tiếng cười mang theo vô tận phẫn nộ. Huyền La lượng giới dĩ nhiên không phải địch nhân, nhưng thích Thiên Huyền là. Có ý tứ gì? Hắn căn bản không phải Huyền giới người. Dạ Khuynh Hàn trong đầu một tiếng ầm vang, bất khả tư nghị nói, chẳng lẽ hắn là dị tộc? Không sai, Ám Ảnh tộc. Người rất thông minh. Dạ Khuynh Hàn nội tâm rung động. Đối phương đã nhắc nhở đến loại này phân thượng, hắn như thế nào lại liên tưởng không đến? Nguyên lai 3 vạn năm trước trận kia ân oán, cất giấu như thế sâu bí ẩn. Như vậy liền có thể giải thích thông, vì sao tại cùng chống chọi với dị tộc thời khắc mấu chốt, Hiên Viên La lại đột nhiên hướng Thích Thiên Huyền hạ thủ, hắn khẳng định là phát hiện đối phương bí mật. Không đúng. Tha thứ ta nói thẳng, Thích Thiên Huyền đã giải quyết xong ngài, vì sao Huyền La giới đến nay còn không có luân hãm? Theo lý thuyết, hắn không đối thủ nữa, Huyền La giới có lẽ trở thành dị tộc thiên hạ mới đối. Có lẽ có 2 cái nguyên nhân. Trong đó một cái tương đối rõ ràng, đó chính là Thích Thiên Huyền muốn cầm tới La giới hỗn độn chi khí. Một những là ta đoán, Thích Thiên Huyền có ích kỷ ý nghĩ. Hắn nghĩ một mình khống chế Huyền La giới, không nghĩ cùng hắn những cái kia dị tộc ruột thịt chia sẻ. Có đạo lý, nhưng còn có một điểm. Nghe Trật Tự Giả nói, thực lực của ngài muốn tại Thích Thiên Huyền bên trên, vì sao? Vì sao cuối cùng lại rơi vào Dạ Khuynh Hàn không có đem lời nói quá hoàn toàn, sợ đối phương mặt mũi không nhịn được. Hiên Viên La ngược lại là không có gì khác thường. Nguyên bản, xác thực như vậy. Mà còn, ta lựa chọn hạ thủ thời cơ rất tốt, dưới tình huống bình thường, tuyệt đối không có sơ hở nào, đáng tiếc, đúng phải không bình thường tình huống. Ân. Hiên Viên La hoán hận nói, Thích Thiên Huyền xảo trá vô cùng. Ta cuối cùng không có tính qua hắn. Mọi người đều biết, Ám Ảnh tộc là tứ đại dị tộc bên trong, khó dây dưa nhất một cái. Nhưng thiên đạo là cân bằng, càng là sinh linh người tiên, bị hạn chế cũng sẽ càng lớn. Ngươi biết Ám Ảnh tộc bí mật lớn nhất là cái gì sao? Là cái gì? Bọn họ mỗi cách một đoạn thời gian, liền trải qua một lần tẩy hồn nỗi khổ. Ký sinh, trên bản chất là hồn phách thôn phệ cùng quá trình dung hợp. Lần một lần hai không có gì, nhiều lần về sau, hồn phách bên trong tạp chất liền sẽ tương đối nhiều. Nếu như không tẩy đi, bọn họ liền sẽ mất khống chế. Ta thâm nhập nghiên cứu một cái, Ám Ảnh tộc tẩy hồn chu kỳ là do bọn họ thực lực quyết định. Giống Thích Thiên Huyền, hắn 3000 năm một nhỏ tẩy, 3 vạn năm một lứa tẩy. 3 vạn năm trước, ta chính là bắt lại hắn kinh lịch tẩy hồn chi kiếp, mới chọn lựa chọn hướng hắn hạ thủ. Kinh lịch tẩy hồn chi kiếp, thực lực sẽ chợt hạ xuống, là cái đối phó bọn hắn cơ hội tốt. Vậy cuối cùng tại sao lại thất bại? Dạ Khuynh Hàn không hiểu rõ. Kiệt kiệt kiệt. Hiên Viên La cười khổ một tiếng, ta tính toán ra hiện sai lầm, đi thời điểm, hắn vừa vặn tẩy xong. Dạ Khuynh Hàn khẽ miệng giật một cái. Vận khí này, nếu như cùng nữ thần hẹn họ, đến khách sạn, nàng vừa vặn tẩy xong, đó là một kiện chuyện tốt. Ngài cái này, quá khổ cực. Một lần kia, thiên đạo không có chiếu cố Huyền La giới. Nhưng 3 vạn năm phía sau hôm nay, thiên đạo chuẩn bị bồi thường Huyền La giới, cho nên đem ngươi đưa tới. Ta. Không sai. 3 vạn năm đi qua, Thích Thiên Huyền nhất định lại đem nên đón tẩy hồn chi kiếp, đây là ngươi cơ hội. Ngươi kế thừa hỗn độn chi khí phía sau, đem hắn diệt xác, đạp hắn thi cốt, thành tựu vô thượng tiên đế. Sau đó, Huyền La giới liền dựa vào ngươi chăm sóc. Không không không, ta không được, ngài tuyển những hiền năng a. Dạ Khuynh Hàn nội tâm hô to. Hắn cảm thấy Hiên Viên La não có bệnh. Chính ngươi đều không có giải quyết sự tình, để ta đi làm. Các ngươi là cái gì đẳng cấp? Ta là cái gì đẳng cấp? Đây là ta có thể trộn lẫn sao? Dạ Khuynh Hàn cảm thấy rất hoang đường, tựa như một tên tranh đoạt hoàng vị thất bại hoàng tử, lưu lạc dân gian trở thành tên ăn mày, tùy tiện nắm lấy đứa bé, nói với hắn, ta đem ngọc tỷ chuyển cho ngươi, đoạt dòng chính hy vọng liền rơi xuống trên đầu ngươi. Cái này không kéo sao? Ta cảm thấy, ngài vẫn là thận trọng suy tính một chút. Dạ Khuynh Hàn chuẩn bị huyện chuyển cự tuyệt. Không cần suy tính. Dứt lời, Hiên Viên La đưa ra gậy khô như tuổi bàn tay, đem Dạ Khuynh Hàn bắt đến trước người, ấn về phía đỉnh đầu hắn. A! Dạ Khuynh Hàn kinh hô một tiếng. Chương 548, truyền thừa, chương 548, truyền thừa. Dạ Khuynh Hàn bản năng muốn phản kháng, nhưng hắn thân thể suy yếu, mới vừa dâng lên ý nghĩ này, liền phát hiện toàn thân không cách nào nhúc đích. Đến, không quản Hiên Viên La là thật muốn truyền cho hắn hỗn độn chi khí, vẫn là muốn đoạt xá, Dạ Khuynh Hàn đều không thể trốn tránh.
A, thật là đau a.
Dạ Khuynh Hàn cảm giác có một cỗ lực lượng cuồng bạo từ đầu ra xông vào trong cơ thể, cả người nhất thời như bị ném vào ép nước cơ hội đồng dạng, mỗi cái tế bào đều đang run rẩy.
Không nên phản kháng.
Bên hai truyền đến Hiên Viên La âm thanh.
Nhịn không được a, càng phản kháng càng đau.
Tốt a.
Dạ Khuynh Hàn trung thực.
Loại này cấp bậc đau đớn, liền đã để hắn sống không bằng chết.
Lại đau, ngươi trực tiếp cho ta một đao tính toán.
Còn có bao lâu?
Qua một trận, Dạ Khuynh Hàn nhịn không được mở miệng hỏi.
Nói ra mấy chữ này, phí đi hắn toàn bộ tinh lực.
Yên tâm,
đã truyền một.
Bao nhiêu?
Tự
C.
Dạ Khuynh Hàn rốt cuộc không kiềm chế được, ngửa đầu, ngất đi.
Làm Dạ Khuynh Hàn tỉnh lại lần nữa lúc, trừ mí mắt, toàn thân không có bất kỳ cái gì một vị trí có thể động.
Hắn muốn mở miệng nói chuyện, nhưng mở môi trương nửa ngày, cũng không có chống lên đến.
Lúc này, bên cạnh truyền tới một hư nhược âm thanh, đừng lo lắng, hỗn độn chi khí sẽ giúp ngươi chữa trị.
Dạ Khuynh Hàn ra sức nhấp nhô con mắt, miễn cưỡng thấy rõ bên cạnh cảnh tượng.
Ngài làm sao cũng nằm xuống.
Chỉ thấy, phía trước ngồi dựa vào trên vách đá Hiên Viên La, giờ phút này giống như hắn, nằm trên mặt đất. Vốn là không nhiều da thịt, thay đổi đến càng thêm nông rộng.
Ngươi muốn nói hắn là nhân tộc, đoán chừng liền cốt tộc đều không tin, đây rõ ràng chính là đồng bào của ta nha.
Ông.
Lúc này, Dạ Khuynh Hàn trên thân bỗng nhiên sáng lên một vòng ánh sáng xanh lục.
Ân a.
Hắn phát ra một tiếng sảng khoái thanh âm.
Quá mụ hắn thoải mái.
Giống như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, Dạ Khuynh Hàn thân thể điên cuồng hấp thu ánh sáng xanh lục bên trong năng lượng.
Mấy phút đồng hồ sau, ngón tay của hắn có thể động.
Tiếp theo là cái cổ, tay chân.
Vụt.
Dạ Khuynh Hàn xoay người ngồi dậy,
nhanh vận hành đại tự tại quyết.
Hiên Viên La gấp giọng nhắc nhở.
Dạ Khuynh Hàn trong lòng hơi động, lập tức làm theo.
Ánh sáng xanh lục càng ngày càng đậm, rất nhanh, liền đem Dạ Khuynh Hàn bọc thành một cái kén, trong suốt long lanh, giống như cự hình phỉ thủy thạch.
Hiên Viên La gặp cái này, lộ ra một vẻ vui mừng nụ cười.
Tí tách.
Thời gian tại chạy đi.
Một đoạn thời khắc, tĩnh lặng sơn động, ầm vang bộc phát ra một cỗ kinh người khí tức, xanh kén nổ tung, bắn ra Dạ Khuynh Hàn thân ảnh.
Tạch tạch tạch.
Quanh người hắn lượn lờ tia chớp màu trắng, đó là đại tự tại pháp tắc đặc thủ.
Tại hỗn độn chi khí trợ giúp bên dưới, hắn đã đem lĩnh ngộ được hoàn mỹ cảnh giới.
Đồng thời,
hắn tu vi cũng đột phá đến tiên vương.
Oanh.
Dạ Khuynh Hàn nắm chặt lại nắm đấm, cảm thụ trong đó năng lượng kinh người.
Hắn cảm thấy, nếu như dùng cái này khắc thực lực quyết đấu mượn sát lời nói, hắn một quyền liền có thể đem đối phương đánh bại, căn bản không cần dùng cái gì sinh tử bản.
Không sai.
Hiên Viên La ngước nhìn Dạ Khuynh Hàn, thì thầm nói.
Dạ Khuynh Hàn túi lầu xuống.
Giờ phút này, hắn đã không còn hoài nghi Hiên Viên La nghĩ gây bất lợi cho hắn.
Nếu như hắn có mưu đồ lời nói, căn bản sẽ không đưa cho hắn tốt đẹp như vậy chỗ.
Không khách khí nói, hiện tại hai người vị trí đã điên đảo, Dạ Khuynh Hàn là dao tớt, Hiên Viên La là thịt cá.
Dạ Khuynh Hàn chậm rãi ngồi xổm người xuống, sắc mặt phức tạp.
Rất lâu, hắn gọi một câu, "Thầy, sư phụ."
Hiên Viên La sững sờ.
Sau đó, Kiệt 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 phát ra vui mừng tiếng cười.
Nụ cười này, tác động thân thể, điên cuồng khúc không chỉ.
Dạ Khuynh Hàn đem hắn nâng lên ngồi xuống, hỏi, "Ngài không có sao chứ?"
Hiên Viên La vung vung tay, phải nói, "Không có hy vọng."
"A, không cần kinh ngạc, ta vốn là đại nạn sắp tới."
Sắc thực nói, 3 vạn năm trước liền nên đưa về luân hồi, là hỗn độn chi khí chống đỡ ta sống tạm đến bây giờ.
Cái này 3 vạn năm cũng không có trắng ngao, tâm nguyện được đền bù, ta không tiếc nuối.
Dạ Khuynh Hàn đáy lòng dâng lên một tia thương cảm.
Đối với Hiên Viên La, hắn muốn nói sâu bao nhiêu tình cảm, đó là gần người.
Hai người cũng không có gặp gỡ quá nhiều,
nhưng cảm kích cùng kính nể chi tình vẫn là rất nồng nặc.
Dạng này một vị nhân vật truyền kỳ, không nên rơi xuống dạng này một bộ hạ tràng.
Cuối cùng, có 2 chuyện, ta muốn bàn giao ngươi một cái.
Hiên Viên La thở hổn hển nói.
Đỗ Nhi rửa tai lắng nghe.
Đệ nhất, sau khi ta chết sẽ lưu lại đại đạo tàn ngọc, ẩn chứa lực lượng pháp tắc so đại đạo toái phiến càng nhiều, ngươi toàn bộ luyện hóa phía sau có lẽ có thể xông lên tiên vương đỉnh phong.
Đến lúc đó, tại đại tự tại quyết trợ giúp bên dưới, thực lực có lẽ không thể so với mấy tên tiểu tử kia yếu.
Ách.
Dạ Khuynh Hàn lộ ra vẻ do dự.
Hắn có loại ăn sư phụ thịt uống sư phụ máu cảm giác.
Hiên Viên La nhìn ra hắn tâm tư, trấn an nói, không cần có tâm lý gánh vác, năm đó ta cũng là đối xử với ta như thế sư phụ, đây là truyền thừa,
ngươi không lấy hóa thành thiên địa chi khí cũng là tẩm bổ chúng sinh.
Ân.
Dạ Khuynh Hàn gật gật đầu.
Thứ hai, cũng là điểm trọng yếu nhất, ngươi nhất định phải thừa dịp Thích Thiên Huyền Kinh lịch tẩy hồn chi kiếp lúc, tru sát hắn.
Không phải vậy, sẽ không còn cơ hội.
Vì sao?
Dạ Khuynh Hàn kinh ngạc, chờ ta trưởng thành đến tiên đế, lại cùng hắn phân cao thấp không được sao?
Kiệt Kiệt Kiệt.
Hiên Viên La cười khổ nói, hắn căn bản sẽ không cho ngươi cơ hội này.
Lần này tẩy hồn chi kiếp sau đó, hắn liền sẽ tìm tới ngươi, giết chết ngươi, cướp đoạt trên người ngươi hỗn độn chi khí.
Hắn đã hấp thu huyền giới hỗn độn chi khí, nếu như lại nuốt lấy La giới, liền đem đụng chạm đến thành thần thời cơ.
Từ đây, Huyền La lưỡng giới đều nắm trong tay.
Có thể là
Dạ Khuynh Hàn nhíu mày.
Hắn mới tiên vương mà thôi, đi làm tiên đế, không phải thiên phương dạ làm sao?
Ta nói qua, kinh lịch tẩy hồn chi kiếp, Thích Thiên Huyền sẽ trở nên rất suy yếu, đây là cơ hội tuyệt hảo.
Dạ Khuynh Hàn đoán thầm.
3 vạn năm trước, ngài cũng nghĩ như vậy.
Nhưng, kết quả đây.
3 vạn năm phía sau, lại ra đường rẽ làm sao bây giờ?
Dạ Khuynh Hàn hối hận tiếp thu hỗn độn chi khí.
Bất quá, hắn cũng là thân bất do kỷ, Hiên Viên La cưỡng ép truyền cho hắn.
Cầm hỗn độn chi khí, liền tương đương với bên trên Thích Thiên Huyền tử vong danh sách, không còn đường lui có thể nói.
Thành như Hiên Viên La nói tới, tẩy hồn chi kiếp đúng là cơ hội duy nhất.
Dạ Khuynh Hàn tâm tình nặng nề,
trong lòng giống như ép một khối quả cân đồng dạng.
Đừng nản chí, ngươi còn có thời gian.
Hiên Viên La lời nói xoay chuyển, ta có thể cảm ứng được,
ngươi còn tinh thông không gian pháp tắc. Mảnh này loạn thạch khu tồn tại đã rất lâu trống không khe hở, ngươi có thể tìm một cái gấp trăm lần tốc độ chạy, yên tâm ở bên trong tiềm tu. Nhưng phải nhớ kỹ, ngoại giới thời gian không thể vượt qua 5 năm, ta dự cảm, trong vòng 5 năm, Thích Thiên Huyền nhất định có thể vượt qua tẩy hồn chi kiếp. Dạ Khuynh Hàn ánh mắt sáng lên. Hắn làm sao đem cái này gốc dạ quên? Như thế, về thời gian liền không có gấp gáp như vậy. Tiềm tu mấy trăm năm, xác thực có thể cùng nhược hóa bản Thích Thiên Huyền liều mạng. Hy vọng ngươi có thể thành công, nếu không Huyền La giới liền đem biến thành dị tộc gia viên. Nói xong, Hiên Viên La hóa thành điểm điểm tinh quang, tiêu tán ở hư vô, chỉ để lại trên mặt đất một khối hóng ánh bạch ngọc. Dạ Khuynh Hàn vội vàng không kịp chuẩn bị, ngu ngơ tại chỗ. Cái này liền, đi, chương 549, bên dưới bảng, chương 549, bên dưới bảng. Dạ Khuynh Hàn kinh ngạc rất lâu, mới nhặt lên trên đất đại đạo tàn ngọc. Hồi ức một cái cùng Hiên Viên La trung đụng ngắn ngủi thời gian, giống như nằm mơ. Lão nhân gia ngài là giải thoát, đệ tử muốn bắt đầu đau khổ. Dạ Khuynh Hàn không rảnh tại chỗ này cảm khái cùng tổn thức, hắn phải nắm chặt tất cả thời gian mạnh lên. Thu hồi đại đạo tàn ngọc, cũng không quay đầu lại rời đi. Võ Khuyết Thành, Mộc Ly, Liễu Lãng, Khương Xuất Tú chờ nhân vật trọng yếu, tụ tập một đường. Huynh đệ ta tuyệt đối không có việc gì. Liễu Lãng một mặt chắc chắn nói, có thể là chúng ta tìm khắp cả toàn bộ La giới, không có tin tức gì, nói thế nào? Yến Tử Dung cau mày, ta nói ngươi là không phải ngốc. Liễu Lãng đầy vẻ khinh bỉ. Khuynh Hàn chui vào vết nứt không gian, làm sao lại tại La giới? Hắn chẳng lẽ một mực không ra ngoài sao? Tốt, các ngươi chờ ổn nào. Mộc Ly ngừng lại hai người. Từ hiện trường bạo liệt tình huống nhìn, Dạ Khuynh Hàn liền tính trốn vào hư không, cũng không có khả năng lông tóc không tổn hao gì. Theo ta thấy, hắn có lẽ trốn tại một nơi nào đó chữa thương. Chúng ta không cần lo lắng quá mức, lần trước hắn mất tích hơn 3 năm đều có thể trở về, hiện tại mới 1 tháng mà thôi. Có đạo lý. Mọi người nhộn nhịp gật đầu. Ông. Đúng lúc này, bầu trời bỗng nhiên sáng rõ, phóng xuống vạn đạo tia sáng. Mọi người đối loại này tình cảnh đã rất quen thuộc. Thiểm Vương Lục lại muốn đổi mới. Dạ Khuynh Hàn bật vô âm tín, đại gia cũng không có cái gì tâm tình quan tâm Thiểm Vương Lục sự tình. Hiu hiu hiu. Từng cái danh tự bắt đầu thoáng hiện, không đến 2 phút đồng hồ, hoàn chỉnh bảng danh sách liền đã đổi mới xong xuôi. Ân. Các ngươi mau nhìn. Liêu Lãng chỉ vào bầu trời hô, một mặt hoảng sợ. Làm sao vậy? Khuynh Hàn không tại bảng. Cái gì? Mộc Ly cùng Khương Xuất Tú đám người cực kỳ hoảng sợ, vụt đứng lên, ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Thứ 3 vị trí đã biến thành người tiên, hắn vốn là thứ 4. Mấy người theo bảng danh sách tiếp tục hướng phía sau quét hình, lấy Tiên Vương thần niệm, chỉ một nháy mắt liền nhìn xong tất cả danh tự. Thật không có Dạ Khuynh Hàn. Cái này, Tiên Vương lục trong lịch sử, vô số lần xuất hiện trường hợp này, cơ bản chỉ có một cái kết quả, đó chính là bên dưới bảng người chết. Không có khả năng, ta không tin. Liêu Lãng cảm xúc gần như mất khống chế. Hắn tinh thông không gian pháp tắc, làm sao có thể xảy ra chuyện? Nhất định là thiên đạo sai lầm, cái gì phá loạn ý, về sau đừng ra, lừa gạt người. Mấy người khác không lên tiếng, còn đang tiêu hóa cái này biến cố. Còn có một cái có thể. Lúc này, Yến Tử Dung đống nhiên nói. Mọi người đồng loạt nhìn hướng hắn. Đó chính là Khuynh Hàn tấn cấp Tiên Vương. Mọi người ánh mắt sáng lên. Liêu Lãng lập tức cười ha ha, không sai không sai, chính là như vậy, thật không nghĩ tới Yến Tử bình thường xoa đầu xoa não, thời khắc mấu chốt não như thế linh quang. Yến Tử là Liêu Lãng đối Yến Tử Dung biệt danh. Yến Tử Dung tiến hắn một cái liếc mắt. Mộc Ly mấy người cũng nhẹ nhàng thở ra. Quan tâm sẽ bị loạn, vừa rồi xác thực không nghĩ tới cái này một góc dạng. Tiên Vương Lục Thu vào chính là có hy vọng tấn cấp Tiên Vương thiên tài, nếu như đã tấn cấp Tiên Vương, kia dĩ nhiên liền sẽ bên dưới bảng. Lấy Dạ Khuynh Hàn thiên phú, hắn tấn cấp Tiên Vương bên dưới bảng khả năng, đương nhiên muốn so Tử Vong bên dưới bảng sát suất cao hơn. Hắc hắc, huynh đệ ta cũng tấn cấp Tiên Vương, chờ hắn trở về, hai chúng ta lại lần nữa liên thủ, đem Đông Hoang Liên Minh triệt để bình định. Liêu Lãng trong mắt lộ ra hưng phấn. Mộc Ly đám người gật đầu. Đông Hoang Liên Minh mất đi mẫn sát cái này chủ tâm cốt phía sau, vốn là nhân tâm bất ổn. Nếu như Dạ Khuynh Hàn mang theo Tiên Vương thế trở về, đem bọn họ nhổ tận gốc, xác thực không phải việc khó. Ngắn ngủi một hồi thời gian, tâm tình mọi người tựa như ngồi xe cáp treo đồng dạng, từ bực khổ đến tuyệt vọng, lại đến trình diễn lớn đảo ngược, thật sự là quá kích thích. Tiên Vương Lục liên quan tới Dạ Khuynh Hàn bên dưới bảng biến động, toàn bộ Huyền La giới đều thấy được. Đông Hoang Liên Minh, tốt. Hắn chết, Mộc Ly đám người kia liền không đáng sợ. Nguyên bản, mẫn sát sau khi chết, Thường Vĩnh Hòa, Diệp Tuyết đám người mây đen đú ám. Hiện tại, lập tức quét qua mù mịt. Bọn họ nhìn thấy tiếp tục xưng bá Đông Hoang hy vọng. Những người này hoàn toàn không có hướng Dạ Khuynh Hàn tấn cấp Tiên Vương phương diện kia nghĩ. Một người đối một chuyện nào đó phán đoán, bao nhiêu đều sẽ trộn lẫn một chút tình cảm nhân tố. Hoặc là nói, ngươi chờ mong sự tình như thế nào, liền sẽ nhận định sự tình như thế nào, đây là một loại không tự chủ được tâm lý ám thị. Mộc Ly đám người như vậy, Đông Hoang người trong liên minh cũng là như thế. Cái trước hy vọng Dạ Khuynh Hàn sinh, cái sau hy vọng hắn chết. Mà La giới ngàn vạn tu sĩ, nghiêng về cái sau càng nhiều một điểm. Bọn họ tương đối khách quan. Căn cứ vào quá khứ kinh nghiệm, 10 cái bên dưới bảng, có 9 cái đều treo. Cho nên, đương nhiên cho rằng Dạ Khuynh Hàn cũng không ngoại lệ. Hú hồn, hắn cùng Mẫn Sát đại chiến, nhiều người như vậy đều thấy tận mắt, vẫn là sát suất cực cao. Đáng tiếc a, rất nhiều người thốn thức không thôi. Dạ Khuynh Hàn tinh thông không gian pháp tắc, hắn bổ sung La giới tất cả cỡ lớn lối đi, là chống cự dị tộc làm ra cống hiến to lớn. Sau khi hắn chết, đến tiếp sau lại có cỡ lớn lối đi xuất hiện, cũng chỉ có thể dựa vào Kim Vô Thứ Tôn giả phong ấn. Nhưng phong ấn dù sao không bằng bổ sung tới ổn thỏa. Đây là một phương diện. Mặt khác, hắn là Tiềm Vương Lục thứ 3, La giới thế hệ trẻ tuổi cờ sĩ cùng bề ngoài. Có hắn tại, huyền giới lên bảng người không dám quá phép lối. Mà hắn không tại, đám kia tôn tử đoán chừng lại muốn tao bao đi lên. Suy nghĩ một chút liền có thể hận. Huyền giới, tình huống như thế nào, Khi mọi người nhìn thấy sự biến đổi này động thời điểm, phản ứng đầu tiên là một bước. Vẫn lạc. Không thể nào. Muốn nói xếp hạng dựa vào sau dưới người bảng, hoặc là bị chen rơi hoặc là chết đi, Dạ Khuynh Hàn cao xếp thứ 3, làm sao có thể tùy tiện của máy? Trước 10 thiên tài đều là chịu tiên đạo chiếu cố người, nghĩ chết yểu cũng khó khăn. Ngươi nói, có phải hay không là tấn cấp tiên vương, có người nâng lên?
A, đừng đùa.
Thế nào? Tiêu Thánh Tử cùng Nam Cung thiếu chủ cũng còn không có tấn cấp, ngươi cảm thấy Dạ Khuynh Hàn so hai người bọn họ còn cường. Nói cũng đúng, người kia lắc đầu, nháy mắt phủ định ý nghĩ của mình. Không quản Dạ Khuynh Hàn bởi vì cái gì bên dưới bảng, đối huyền giới đến nói, đều là một chuyện tốt. Không sai, tựa như rút ra một cây gai, thông khoái. Tại ngoại giới bởi vì Dạ Khuynh Hàn bên dưới bảng sự tình, mà huyên náo xôn xao lúc, Dạ Khuynh Hàn bản nhân thì tại loạn thạch vực vội vàng tìm kiếm gấp trăm lần tốc độ chạy thời không dũng đạo. Hắn đã thử qua rất nhiều, nhưng đều không phù hợp yêu cầu. Trong đó cao nhất một cái, có thể đạt tới 30 lần tả hữu. Mặc dù đã rất khả quan, nhưng Dạ Khuynh Hàn vẫn cứ không hài lòng lắm, hắn muốn gấp trăm lần. Cho dù không đạt tới, ít nhất cũng phải tiếp cận mới được. Đương nhiên, nếu như cuối cùng đi khắp toàn bộ loạn thạch vực, y nguyên tìm không được lời nói, hắn chỉ có thể trở về cái kia 30 lần. Hy vọng lão thiên gia chiếu cố một cái ta đi, chương 550, thời gian trôi mau vội vàng chạy đi, chương 550, thời gian trôi mau vội vàng chạy đi. Đảo mắt, 10 ngày đi qua. Dạ Khuynh Hàn tìm nhanh hỏng mất. Lúc này, hắn chợt thấy phía trước xuất hiện một đoàn to lớn vầng sáng, tản ra sắc thái mê người. Dạ Khuynh Hàn tinh thần chấn động. Đây là hắn đụng phải nhất rực rỡ thời không dũng đạo, tốc độ chạy có lẽ rất có thể nhìn a. Siêu. Dạ Khuynh Hàn lóe lên một cái, đi tới trước mặt, đưa tay điên lặng cảm thụ một chút. T. Thật nhanh. Tuyệt đối vượt qua gấp trăm lần. Dạ Khuynh Hàn mừng rỡ không thôi. Hắn hít sâu một hơi, không kịp chờ đợi chui vào. Thời gian là tương đối. Người tại bên ngoài ở giữa, trong cảm giác phi tốc lưu chuyển. Nhưng làm ngươi thâm nhập ở giữa về sau, lại sẽ cảm giác bên ngoài kỳ chậm vô cùng. Bên trong đi qua 2 canh giờ, bên ngoài mới đi qua 1 phút đồng hồ mà thôi. Dạ Khuynh Hàn xác nhận không sai phía sau, lấy ra đại đạo tàn ngọc, bắt đầu tu hành. Mục tiêu của hắn là mau chóng đạt tới Tiên Vương đỉnh phong. Nếu như có thể vượt qua chuẩn đế cánh cửa, vậy thì càng tốt hơn. Thời gian không nói, 10 năm vội vàng chạy đi, ngoại giới mới qua không đến 1 tháng. Dạ Khuynh Hàn cuối cùng đem đại đạo tàn ngọc cho hấp thu xong, hắn tu vi cũng tăng lên đến Tiên Vương trung kỳ. Tiếp xuống, Dạ Khuynh Hàn liền muốn bắt đầu tôi luyện pháp tắc. Cảnh giới là căn cơ, pháp tắc là lợi khí, cả hai kết hợp mới có thể tạo thành tất cả sức chiến đấu. Đảo mắt, trăm năm đi qua. Lúc này, ngoại giới đã đi qua 1 năm. Dạ Khuynh Hàn mở to mắt, cảnh giới của hắn cuối cùng tăng lên tới Tiên Vương hậu kỳ. Mặc dù tu luyện thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng trăm năm dù sao cũng là một cái quá trình dài dằng dặc, Dạ Khuynh Hàn cảm thấy nội tâm có chút kiềm chế, hắn cần buông lỏng cùng thư giãn. Vì vậy, Dạ Khuynh Hàn thoát ra thời gian đường hành lang, tại loạn thạch vực khắp nơi lăn lư. Mặc dù loạn thạch vực cũng không có cái gì phong cảnh, nhưng ít ra so thời không dũng đạo đơn điệu không thú vị mạnh hơn nhiều. Hắn tựa như một cái trong tù quan lâu dài người, đi ra canh chừng đồng dạng. Toàn bộ một trận còn phải trở về, tiếp tục chịu đựng cô độc dày vò. Không có cách nào. Muốn mạnh lên, muốn bảo mệnh, liền phải đánh đổi khá nhiều. Dạ Khuynh Hàn lại lần nữa trở lại thời không dũng đạo. Hắn muốn xung kích Tiên Vương đỉnh phong. Lại qua 200 năm, Dạ Khuynh Hàn toàn thân khí tức tăng vọt, thời không dũng đạo một trận rung động, kém chút phát sinh rối loạn. Hắn tranh thủ thời gian thu lại nguyên lực cùng pháp tắc. Đỉnh phong. Dạ Khuynh Hàn đặt lên. Tính toán, hắn đã tại thời không dũng đạo ngốc 300 năm. Ngoại giới hẳn là cũng nhanh đi qua 3 năm đi. 5 năm là Hiên Viên La dự tính kỳ hạn. Nhưng Dạ Khuynh Hàn không dám can giờ, hắn sợ bước 3 vạn năm trước sư phụ góp chân, làm chạy đến thời điểm, Thích Tiên Huyền đã vượt qua tẩy hồn chi kiếp. Hắn muốn lưu nhất định chỗ trống. Tốt nhất 4 năm liền rời đi, lại trễ cũng không thể vượt qua 4 năm rưỡi. Tiên Vương đỉnh phong mục tiêu đã hoàn thành. Tiếp xuống, Dạ Khuynh Hàn đem thử nghiệm xung kích chuẩn đế. Từ Tiên Vương đỉnh phong đến chuẩn đế, cần vượt qua lớn cảnh giới, cùng Tiên Vương sơ kỳ đến Tiên Vương đỉnh phong không giống. Có lẽ chịu khổ 100 năm, 500 năm, 1000 năm cũng khó có thể như nguyện. Nhưng tóm lại muốn thử một lần. Nếu có thể trèo lên chuẩn đế, lực lượng pháp tắc liền sẽ sinh ra một tia đế ẩn, uy lực đem có cấp số nhân tăng lên. 20 năm trôi qua, Dạ Khuynh Hàn không thu được gì, hắn tiếp tục bảo trì ôn hòa tâm tính lĩnh hội. 50 năm đi qua, vẫn như cũ như vậy. Lại qua 50 năm, Dạ Khuynh Hàn mở to mắt, thở dài lắc đầu. Không cần kiên trì nữa. Xung kích chuẩn đế, có lẽ không phải đơn thuần bế quan có thể giải quyết, cần tại trong hồng trần sóc này lịch luyện mới được. 5 năm kỳ hạn, cũng không có thừa lại bao nhiêu, Dạ Khuynh Hàn chuẩn bị trở về Huyền La giới. Hưu. Hắn thoát ra thời không dũng đạo. Kinh lịch hơn 400 năm thời gian cọ rửa, Dạ Khuynh Hàn dáng dấp không có bất kỳ cái gì thay đổi, vẫn như cũ tuổi trẻ anh tuấn. Nhưng cặp mắt kia cũng đã hoàn toàn khác biệt. Trước đây, nó tràn đầy tinh thần phấn chấn, vô lại, lười biếng, cả lơ phất phơ. Nhưng bây giờ, đã bịt kín một tầng tang thương cùng thâm trầm. Hoa 2 ngày thời gian, Dạ Khuynh Hàn thoát ra loạn thạch vực. Sau đó, liền một mặt mở mị sững sờ tại nguyên chỗ. Đến thời điểm, thật tốt, trở về không được. Hắn căn bản không biết đi hướng nào. Đến thời điểm, là Hiên Viên La điều khiển thân thể của hắn, căn cứ chỉ dẫn cùng triệu hoán, đi hơn 1 tháng mới đến nơi này. Trở về làm sao bây giờ? Hắn đã không có lưu lại thần niệm khí tức, cũng không nhớ rõ đường, thậm chí liền cái đại khái phương hướng cũng không biết. Mù lắc lư, tìm vận may sao? Đau đầu. Mặc dù Dạ Khuynh Hàn tinh thông không gian pháp tắc, nguyên bản đi một cái tháng đường, chỉ cần tìm đúng tiết điểm, nháy mắt cũng có thể vượt qua. Nhưng điều kiện tiên quyết là, hắn có thể tại ngàn ngàn vạn vạn đầu quỹ tích bên trong, lấy ra chính xác cái kia một đầu. Đây là không có khả năng. Cho nên, Dạ Khuynh Hàn quyết định đi khắp nơi đi nhìn xem. Nếu như 5 năm kỳ hạn đến, hắn vẫn là bị vây ở hư không, đó cũng là mệnh. Huyền La giới. Đi qua 4 năm rưỡi, lưỡng giới đều phát sinh biến hóa rất lớn. Đầu tiên, dị tộc xâm lấn vấn đề tại huyền giới cộng đồng chia sẻ bên dưới đã không đáng sợ. Thứ nhì, la giới kết cấu cũng càng thêm ổn định, sẽ không tùy tiện lại có lối đi xuất hiện, dị tộc tự nhiên không có xâm lấn con đường. Huyền giới có càng ngày càng nhiều người tiến về la giới, phần lớn chạy tứ thập cửu thành đi, lưỡng giới giao lưu ngày càng thường xuyên. Mặt khác, Thiềm Vương Lục phát sinh vô số lần biến động, có người lên bảng, có người bên dưới bảng, có người tiến lên, có người lui lại. Đã từng cao xếp thứ ba Dạ Khuynh Hàn đã dần dần bị người quên lãng. Vừa mới bắt đầu còn có một nhóm nhỏ người tin tưởng vững chắc hắn là tấn cấp tiên vương mới bên dưới bảng, nhưng hơn 4 năm đi qua, hắn không tin tức, cái này một nhóm nhỏ người cũng dao động. Hắn đại khái là thật chết rồi, không cần thiết đối một người chết nhớ mãi không quên. Trừ Võ Quyết Thành, Bình Nguyên Thành một chút người bên ngoài đã sẽ lại không có người nhắc lên Dạ Khuynh Hàn cái tên này. Đông Hoang rất loạn, bởi vì Đông Hoang liên minh cùng Võ Quyết Thành, Bình Nguyên Thành chiến đấu hơn 4 năm một mực không có đình chỉ qua. Thương Vĩnh Hòa, Diệp Tuyết đám người cảm thấy Dạ Khuynh Hàn sau khi chết, bọn họ nên có khả năng cầm xuống hai tòa thành, thống nhất toàn bộ Đông Hoang. Nhưng Ngọc Ly đám người không có khả năng ngồi chờ chết. Bọn họ từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, Dạ Khuynh Hàn không có chết, hắn nhất định sẽ bình an trở về. Mà tại cái kia phía trước, bọn họ muốn giúp hắn bảo vệ tốt gia môn. Không phải vậy, hắn trở về khẳng định rất tức giận. Song phương lẫn nhau có thắng bại, tiêu hao đều rất lớn. Ngày hôm đó, Huyền La Lượng giới điên truyền một tin tức, Tiên Minh Thánh tử Tiêu Vân Thư chuẩn bị tấn cấp Tiên Vương. Vì chứng kiến giờ khắc này, Tiêu Vân Thư chỉ riêng mời thế lực khắp nơi tuổi trẻ tuấn kiệt, nhất là Tiềm Vương Lục lên bảng cao thủ, tiến đến xem lễ. Không giới hạn tại huyền giới, còn có la giới. Ví dụ như Khương Xuất Tú, Dương Thúy Thư đám người, liền tại danh sách mời. Huyền giới thế hệ trẻ tuổi phần lớn hãnh diện, vui mừng hớn hở, bọn họ nhân vật thủ lĩnh, cuối cùng muốn nhảy đến một cái cấp bậc cao hơn. Mà la giới, lại được tốt ngược lại, nội tâm tràn đầy ước ao ghen tị. Lúc này, một cái tên hiện lên bọn họ trong đầu. Nếu như Dạ Khuynh Hàn không chết yểu lời nói, hắn hẳn là cũng có thể xung kích Tiên Vương đi. Đáng tiếc a. Mặc dù rất khó chịu, nhưng la giới vẫn là có không ít tu sĩ xuyên qua giới kiều tiến đến xem lễ, cho dù là bọn họ không có được mời. Dù sao loại này thịnh hội, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Ngược lại là nhận đến mời Khương Xuất Tú, Dương Thúy Thư đám người, không có hứng thú gì. Các nàng là sẽ không đi. Khuynh Hàn còn không có tìm tới đâu, nào có tâm tư trộn lẫn mặt khác. Thiên Minh, huyền giới chúa tể tuyệt đối. Theo Thánh tử Tiêu Vân Thư phong vương đại hội càng ngày càng gần, bọn họ Minh phụ cận cũng biến thành càng ngày càng náo nhiệt. Thế lực khắp nơi nhộn nhịp chạy đến, rộn rộn ràng ràng. Chương 551, hắn không có chết, chương 551, hắn không có chết. Oanh. Bốn đầu giao long kéo lợi dụng một tòa cung điện, chậm rãi đáp xuống Tiên Minh bên ngoài. Cửa điện mở ra, bên trong nối đuôi nhau đi ra không ít người. Nơi xa, hai cái thải phượng phe phẩy cánh khổng lồ, cấp tốc bay tới. Phượng trên lưng, người người nôn náo. Tiếp lấy, nhiều loại phi hành pháp bảo lần lượt đến. Tiêu Thánh Tử Phong Vương đại hội còn có 3 ngày mới chính thức bắt đầu. Nhưng huyền giới gần như tất cả có thể xếp thượng hào thế lực đều tới. Không quản có hay không nhận đến mời, đều muốn đến. Bởi vì đây là Tiêu Thánh Tử trên con đường tu hành một lần sự kiện quan trọng vừa qua. Không đến liền tương đương với không nể mặt mũi. Nếu như vì vậy mà đắc tội Tiêu Thánh Tử, đưa tới hắn ghi hận, vậy thì phiền phái. Tiên Minh cũng hiển thị rõ bá chủ khí phái ra mấy ngàn tên ngân giáp vệ sĩ phụ trách tiếp đãi thủ tục, đem trước đến xem lễ tất cả khách nhân, ăn bài rõ ràng bạch bạch. Vì sao ngăn lại chúng ta? Minh địa ngoại vây, có người cùng ngân giáp vệ sĩ phát sinh xung đột. Nghe song phương tranh chấp nội dung, tựa hồ không có nhận đến mọi người, không thể đi vào. Lúc này, Tiêu Vân Thư vừa vặn đang nên tiếp một phương đại giáo, thấy cảnh này, lập tức bay tới, khiển trách ngân giáp vệ sĩ, đây là làm cái gì? Người tới là khách, chúng ta đều có lẽ thật tốt chiêu đãi. Ngân giáp vệ sĩ lập tức xin lỗi. Cuối cùng, bị ngăn trở người, tại Tiêu Vân Thư đích thân cùng đi, tiến vào Minh. Thu sủng nhược kinh. Những người khác nhìn thấy, nhộn nhịp khen ngợi Tiêu Thánh Tử bình dị gần gũi, không có bất kỳ cái gì giá đỡ. Sự kiện này truyền ra phía sau, càng nhiều người chạy tới Tiên Minh. Tất nhiên Tiêu Thánh Tử đều nói người tới là khách, vậy chúng ta còn chờ cái gì, tranh thủ thời gian đi tham gia náo nhiệt. Sau 3 ngày, Phong Vương đại hội chính thức mở ra, tổ chức địa điểm thiết lập ở Tiên Minh trên diễn võ trường. Diễn võ trường to lớn vô cùng, không thể nhìn thấy phần cuối. Xung quanh còn có rộng lớn không gian, trong trong ngoài ngoài, toàn bộ đều đầy ắp người. Tiêu Vân Thư tấn cấp Tiên Vương phía sau, liền muốn tiếp ban Tiên Huyền Đế quân, trở thành Tiên Minh trên mặt nổi khống chế người. Cho nên, đây không phải là một tràng đơn thuần Phong Vương đại hội, đồng thời còn là quyền lực giao tiếp đại hội. Không biết Thiên Huyền Đế quân có thể hay không hiện thân, lão nhân gia ông ta đã thật lâu không hề lộ diện. Mau nhìn, Nam Cung gia người cũng tới. Có người chỉ vào trên diễn võ trường đài cao nói, người có mặt mũi mới có tư cách ngồi tại hạch tâm nhất vị trí. Đi ở trước nhất chính là Nam Cung thiếu chủ sao? Vương không thấy vương, hắn vậy mà cũng sẽ trình diện, không phải là tới quấy rối à? Có người ác ý phỏng đoán. Làm sao có thể? Nam Cung gia là truyền thừa mấy vạn năm cổ tộc, không làm được loại này mất mặt sự tình. Bất quá, Nam Cung thiếu chủ cùng Tiêu Thánh Tử nếu như có thể luận bàn một cái, vậy cũng tốt, để chúng ta no bụng một cái may mắn được thấy. Bọn họ cũng không phải là không có giao thủ qua, một mực không phân thắng bại. Đó là trước đây, hiện tại không đồng dạng. Tiêu Thánh Tử sắp tấn cấp Tiên Vương, nếu như Nam Cung thiếu chủ không đi theo đột phá, hắn sợ rằng liền muốn tụt lại phía sau. Yên tâm, đến bọn họ loại cảnh giới đó, sẽ không cam lòng lạc hậu hơn người. Nói không chừng Tiêu Thánh Tử tấn cấp xong, Nam Cung thiếu chủ cũng sẽ tùy theo đột phá, hai người đồng thời phong vương lưu lại một đoạn giai thoại. Vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi a. Ân. Liệp Tiên cũng tới, hắn vẫn là thích độc lai độc vãng. Cổ Tinh Hà cũng đến. Còn có Kim Trản, Phong Nam Ca, Kỳ Yến. Thiềm Vương Lục xếp hạng trước 10 thiên tài, lần lượt hiện thân. Đáng tiếc, la giới lên bảng cao thủ không có tới. Không phải vậy, hai bên đối chọi gay gắt, khẳng định rất có ý tứ. Ha ha, những người kia đến tự rước lấy nhục sao? Bây giờ, La giới người đứng đầu thiên tài chỉ có Khương Xuất Tú một người. Nghe nói nàng bởi vì Dạ Khuynh Hàn mất tích mà bi thương không thôi, căn bản không tâm tư để ý tới những ai. Nhắc lên Dạ Khuynh Hàn, như hắn còn sống, ngược lại là có thể cùng Tiêu Thánh Tử cùng Nam Cung thiếu chủ va vào. Không, ngươi quá để cao hắn. Liên tính hắn còn sống, cũng không dám đến. Huyền giới tu sĩ mở rộng nhận nghị. Trong đám người, còn cất giấu rất nhiều La giới tu sĩ, bọn họ nghe đến những này, trong lòng đều rất cảm giác khó chịu. Nhưng bọn hắn bất lực phản bác, cũng không dám biểu hiện ra khác thường, chỉ có thể yên lặng đem đầu thấp kém. Thánh tử đến. Mọi người tập thể quay đầu nhìn lại. Tiêu Vân Thư mặc một bộ trường sang màu vàng nóng, chân đạp mây dày, đầu đội mão ngọc, chậm rãi bay thấp. Hắn bước lên đài cao, đầu tiên là liếc nhìn một cái toàn trường, sau đó cao giọng nói, đại gia có thể đến, ta rất cao hứng. Phá cảnh về sau, ta sẽ đem người kinh nghiệm chia sẻ đi ra, hy vọng có thể để chư vị có chỗ dẫn dắt. Nói xong, Tiêu Vân Thư khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị đột phá. Dưới đài thì vỡ tổ. Tiêu Thánh tử thật vô tư, như thế lòng dạ ai có thể so sánh. Tu hành giới bầu không khí, cơ bản đều là của mình. Minh quý, cho dù thân như sư đồ, rất nhiều đều sẽ lưu lại thủ đoạn. Mà Tiêu Thánh tử lại muốn đem hắn đột phá tiên vương kinh nghiệm công bố tại chúng, cái này ngoài tất cả mọi người dự liệu. Đã kiếm được, không uổng công a. Nghe xong Thánh tử chia sẻ, nói không chừng ta cũng có thể mò lấy tấn cấp tiên vương thời cơ. Cắt, liền ngươi, đừng có nằm động. Ta làm sao lại không được? Ngươi liền tiên tướng đỉnh phong đều không có, tấn cấp cộng lông đồng bạn vô tình đả kích. Hiện trường như thế nhiều người, có thể đoán được, Thánh tử giảng đạo phía sau, nhất định có rất nhiều người tại chỗ đột phá. Đến lúc đó, bọn họ cũng coi như Thánh tử nửa cái đồ đệ. Oanh. Đài cao bên trên, Tiêu Vân Thư quanh thân sáng lên một vòng màu vàng phát tắc, tản ra vô tận bá khí. Cách gần đó người, lập tức có một loại muốn quỳ bái xúc động. Đây là cái gì phát tắc? Tiêu Vân Thư chưa hề đối ngoại công khai qua, cho nên cũng không có người biết. Màu vàng khí tức càng lúc càng nồng nặc, rất nhanh liền đem Tiêu Vân Thư cả người cho bao ở. Một đoạn thời khắc, oanh. Kim kén nổ tung, Tiêu Vân Thư thét dài một tiếng, phi thân lên, bệ nghệ toàn trường. Mọi người lập tức chấn động toàn thân, càng không dám nhìn thẳng. Bao gồm Nhật Tiên, Cổ Tinh Hà Trở, xếp hạng Tiềm Vương lục trước 10 yêu nghiệt, đáy lòng cũng đều dâng lên một tia bị áp chế cảm giác. Cái này để bọn họ hoảng sợ. Đến cấp bậc này, mỗi người đều tâm cao khí ngạo, lẫn nhau không phục. Nhưng lúc này, lại nhìn không được nghĩ, ta không bằng hắn. Chỉ có Nam Cung Vũ, ý nguyên giữ vững bình tĩnh. Không những như vậy, hắn nhìn lên trên không, trong con ngươi còn tiêu đốt chiến ý hừng hực. Tiêu Vân Thư hình như có nhận thấy, có chút túi đầu, nhìn hướng Nam Cung Vũ. Hai người ánh mắt giao thoa, phát ra lốp bốp sóng điện. Thật lâu không cùng Nam Cung huynh giao thủ, không bằng hôm nay luận bàn một cái. Tiêu Vân Thư cười khiêu chiến, như ngươi mong muốn. Nam Cung Vũ không có nửa phần do dự, đáp ứng. Ta chờ ngươi đột phá. Không phải vậy, ngươi bây giờ cũng không phải ta đối thủ. Tốt. Nam Cung Vũ cũng không nói nhảm, lúc này khoanh chân ngồi xuống. Hiển nhiên, hắn cùng Tiêu Vân Thư tại tiên tướng cảnh giới này đều đã góp nhặt đầy đủ, tùy thời có thể phá cảnh. Thừa dịp Nam Cung huynh đột phá thời gian, ta thực hiện phía trước hứa hẹn, cho đại gia chia sẻ một cái kinh nghiệm của ta. Tiêu Vân Thư hơi trải vớt một cái trong đầu ý nghĩ, chậm rãi bắt đầu nói. Mọi người tranh thủ thời gian tập trung ý chí, nghiêm túc nghe. Một canh giờ sau, Tiêu Vân Thư dừng âm thanh, mọi người cũng chậm chậm từ trong say mê tỉnh táo lại. Lúc này, Nam Cung Vũ trên thân ẩm vang bộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng, hắn cũng vừa lúc tại cái này thời gian đột phá thành công. Siêu. Nam Cung Vũ nhảy lên không trung, hướng về phía Tiêu Vân Thư quát, đến chiến. Phục bồi. Cùng Nam Cung Vũ hùng hổ dọa người khác biệt, Tiêu Vân Thư một mực là ôn tồn lễ độ. Hai người cách không mà đứng, nổi lên khí thế. Phía dưới quần chúng sôi trào. Tiêm Vương lục phía trước hai tên tấn cấp tiên vương trận chiến đầu tiên, còn có so cái này kích thích hơn sao? Vừa vặn, vừa rồi nghe Tiêu Thánh Tử giảng đạo, có rất nhiều nơi không hiểu, có thể mượn nhờ bọn họ đại chiến nghiệm chứng một chút. Bành. Hai người đã giao thủ lên. Nam Cung Vũ pháp tắc là màu xanh đậm, lộ ra một luồng khí tức thần bí, để người nhìn không thấu. Mà Tiêu Vân Thư chính là màu vàng, mang theo một cỗ kinh người sắc bén, cùng hắn bình thường biểu hiện ra khí chất, hoàn toàn không tương xứng. Giang giác. Màu xanh đậm pháp tắc bị màu vàng pháp tắc đục ra một cái độc lớn. Nam Cung Vũ biến sắc, hỏa tốc lui lại. Tiêu Vân Thư nhếch miệng lên vẻ mỉm cười, theo đuổi không bỏ. Đánh đâu thằng đó. Màu vàng pháp tắc hóa thành một cây trường mâu, bắn về phía Nam Cung Vũ. Nam Cung Vũ hai mắt trừng lớn. Pháp tắc chưa kỹ. Bành. Phốc. Tiếng va đập sau đó, chính là Nam Cung Vũ thổ huyết tâm thanh. Hắn bị đánh rơi không trùng, vì một chân chiến đất, thân thể nhịn không được run. Thiếu chủ, ngài không có chuyện gì sao? Nam Cung ra người, lập tức vây lên lo lắng hỏi. Không có việc gì. Nam Cung Vũ vung vung tay. Sau đó, một mặt phức tạp nhìn về phía phía trên. Rất lâu, hắn thất hồn lạc phách nói ta, bại. Cái gì? Khán giả mắt trợn tròn. Cái này cũng quá nhanh đi. Bọn họ phía trước giao thủ rất nhiều lần, không phải toàn bộ đều không phân thắng bại sao? Làm sao tấn cấp tiên vương về sau, trên lệch thay đổi đến như thế lớn? Vốn cho rằng là một tràng long tranh hổ đấu, không nghĩ tới nhưng là thiên về một bên nghiền ép. Tiêu Thánh Tử pháp tắc quá bá đạo, ta cách xa như vậy, đều có một loại bị xé nước cảm giác, có thể nghĩ Nam Cung thiếu chủ đứng mũi chịu sào là tư vị gì, không phải hắn không đủ cường, mà là đối thủ quá mạnh. Ta tựa hồ nghe Nam Cung thiếu chủ nói một câu pháp tắc chiến kỹ, chẳng lẽ Tiêu Thánh Tử lĩnh ngộ pháp tắc chiến kỹ? Không sai, ta cũng nghe đến. Nếu như vậy, Nam Cung thiếu chủ bị bại không an. Tiêu Thánh Tử không hổ là Tiềm Vương lục đứng đầu bảng, lại có thể lĩnh ngộ pháp tắc chiến kỹ. Trước đây chưa hề gặp hắn lộ rõ qua, giấu thật sâu. Ngươi có ý tứ gì? Mang Tiêu Thánh Tử âm hiểm xảo trá sao? Ta cũng không có ý tứ kia, ngươi đừng ngậm máu phun người. Không hiển lộ, khả năng là không có người đáng giá hắn lộ rõ a. Lời này ngược lại là có lý. Nam Cung Vũ ngồi dậy, đắng chát cười một tiếng, người đế vương pháp tắc, trước đây cũng không có như thế tưởng, không nghĩ tới, đột nhiên tiên vương về sau, trực tiếp phá vỡ nó gông xiềng, trở thành danh xứng với thực.
Vương.
Tiêu Vân Thư gật gật đầu. Đối phương nhìn ra đế vương pháp tắc chân lý, hắn là trời sinh vương, càng là mục đích chung, vạn người cùng bái, lực lượng pháp tắc càng mạnh. Ngược lại, như bị đánh vào bụi bặm, người người phỉ nhổ, lực lượng pháp tắc cũng đem thay đổi đến không có chút nào uy lực. Có thể là, cùng thế hệ bên trong, có ai có thể đem hắn đánh vào bụi bặm đâu? Tối cường đối thủ Nam Cung Vũ đều không phải hắn một chiêu địch, càng không nói đến người khác. Cho nên, hắn nhất định bước lên một đầu con đường vô địch. Tương lai sẽ thành sư phụ như thế tồn tại. Nam Cung Vũ lắc đầu, tự rêu nói, buồn cười, ngoại giới còn đem ta cùng ngươi đánh đồng, đây là lớn cỡ nào châm chọc ta.
Không.
Nam Cung Vũ tựa hồ nhớ tới cái gì, tiếp tục nói, không riêng ta, còn có Dạ Khuynh Hàn.
Ha ha ha, hắn tính là thứ gì, càng thêm không xứng.
Không thể nói như vậy. Tiêu Vân Thư nghe xong, phản bác, người ta chưa hề cùng Dạ Khuynh Hàn giao thủ qua, làm sao biết hắn không xứng đâu.
Nam Cung Vũ hừ lạnh một tiếng, xem thường.
Chính mình tại Tiêu Vân Thư thủ hạ đều không chịu được như thế, chẳng lẽ Dạ Khuynh Hàn còn mạnh hơn hắn?
Tạch tạch tạch.
Lúc này, bầu trời bỗng nhiên truyền đến một trận kỳ quái âm thanh. Sau đó, trời xanh mây trắng bên trên bắt đầu xuất hiện từng đầu màu đen khe hở, giống mạng nhện đồng dạng hướng bốn phía lan tràn.
Đó là cái gì?
Chuyện gì xảy ra? Mọi người ngửa đầu nhìn này, mang trên mặt nghi hoặc.
Có địch nhân tập kích.
Xin nhờ, thêm chút đầu góc tốt sao?
Nơi này là Tiên Minh, huyền giới hạch tâm, tên địch nhân kia dám làm cản.
Nếu như là dị tộc đâu?
Huyền giới không gian ổn định, đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện lối đi, dị tộc làm sao xâm lấn?
Tại mọi người thảo luận lúc, một đầu đường hành lang xuất hiện tại trong cái khe tâm.
Lối đi.
Mới vừa rồi còn khoe khoang huyền giới không gian ổn định, rất nhiều năm chưa từng xuất hiện lối đi vị nhân huynh kia, trực tiếp trợn tròn mắt.
Không đối, đây không phải là lối đi.
Có người phát hiện, đầu này đường hành lang mặc dù cùng lối đi rất tương tự, nhưng có một ít nhỏ xíu khác biệt.
Siêu.
Đúng lúc này, bên trong dũng đạo lóe lên, chui ra một bóng người.
Đó là một nam tử trẻ tuổi.
Nam tử sau khi ra ngoài, đường hành lang tạch 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 một trận vặn mèo, chậm rãi khép lại, rất nhanh lại khôi phục trời xanh mây trắng răng rớp.
Hô.
Dạ Khuynh Hàn dò xét một cái xung quanh, thì thào thì thầm, có lẽ trở lại huyền la giới đi. Hắn bằng vào kinh nghiệm, tại hư không bên trong khắp nơi tìm tòi, rốt cuộc tìm được một đầu quen thuộc quy tích.
Xé ra về sau, liền đi đến nơi này.
Có phải là huyền la giới? Tìm người hỏi một chút liền biết.
Có thể là, làm Dạ Khuynh Hàn túi lầu xuống, lập tức bị dọa nhảy dựng.
Dâm dạp chẳng chịt, tất cả đều là đầu người.
Làm sao như thế nhiều người?
Làm gì vậy?
Hắn đang đánh ra phía dưới, người phía dưới cũng tại rõ xét hắn.
Theo Dạ Khuynh Hàn hạ xuống thân hình, mặt mũi của hắn dần dần rõ ràng.
Dạ thành chủ.
Trong đám người bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh hô.
Cái nào Dạ thành chủ?
Nói nhảm.
Tại La giới, Dạ thành chủ chỉ có một cái, đó chính là Võ Khuyết thành Dạ Khuynh Hàn.
Hắn không phải chết sao?
Ta cũng không rõ ràng.
Dù sao phía trên người này cùng Dạ thành chủ dài đến giống nhau như lúc.
Không sai, hắn chính là Dạ thành chủ, càng nhiều người nhận ra Dạ Khuynh Hàn.
Dạ thành chủ.
Số lớn La giới tu sĩ một bên la lên, một bên hướng về phía trên vẫy chào.
Dạ Khuynh Hàn nghe đến la lên phía sau, lập tức lộ ra một vệt nụ cười.
Không cần hỏi, đây chính là Huyền La giới không sai.
Không phải vậy, sẽ không có người biết hắn.
Từ không gian vững chắc trình độ đến xem, hẳn là Huyền giới, nhưng Huyền giới vì sao lại có như thế nhiều người biết hắn?
Hắn là Dạ Khuynh Hàn.
Thông qua bên cạnh La giới tu sĩ đối thoại, Huyền giới người cũng biết Dạ Khuynh Hàn thân phận.
Hắn không có chết.
Cái kia tại sao lại từ Tiềm Vương Lục bên trên biến mất?
Cái này hơn 4 năm, lại đi nơi nào?
Như thế nào đột nhiên lấy loại này phương thức xuất hiện?
Cái này đến những nghi vấn nổi lên trong lòng.
Hoan nên Dạ huynh quang lâm Tiên Minh.
Lúc này, Tiêu Vân Thư hướng về phía trên chắp tay một cái, vừa cười vừa nói,
hắn chưa từng thấy Dạ Khuynh Hàn, chỉ nhìn qua hắn cùng Cốc Bá ký sư Vĩ Vân đối chiến ảnh lưu niệm. Nhưng ảnh lưu niệm tương đối mơ hồ, cùng chân nhân có không nhỏ ra vào, cho nên ngay lập tức không nhận ra được.
Bất quá, thông qua những người khác thảo luận, Tiêu Vân Thư xác nhận thân phận đối phương.
Vì vậy, làm chủ nhân, mở miệng chào hỏi.
Tiên Minh.
Làm Dạ Khuynh Hàn nghe đến Tiên Minh hai chữ thời điểm, lập tức trợn mắt há hốc mồm.
Chương 552, tốt a.
Chơi đùa với ngươi, chương 552, tốt a.
Chơi đùa với ngươi.
Chỉ một cái làm đến Tiên Minh cửa nhà.
Dạ Khuynh Hàn hơi kinh hãi.
Thích Thiên Huyền sẽ không đã phát hiện hắn đi.
Vì sao còn chưa tới cấp đoạt hỗn độn chi khí?
Nguyên bản, Dạ Khuynh Hàn tính toán trở lại La giới về sau, nhu đồ một cái lại đến tìm Thích Thiên Huyền liều mạng. Nhưng bây giờ, lão thiên gia trực tiếp để hắn nhảy dù, có lẽ là thiên ý a.
Vậy liền trực tiếp mở làm.
Dù sao chuẩn bị cùng không định cũng không có cái gì khác nhau.
Bất quá, Tiểu Bát cùng Tiểu Kim muốn thả đi ra, bọn họ không có đạo lý cùng chính mình cũng chết.
Siêu,
siêu.
Hai cái tiểu bất điểm bị bỏ rơi đi ra.
Tiểu Bát tại dưới trạng thái bình thường, hình thể cũng không lớn, cùng một bàn tay không sai biệt lắm.
Tiểu Kim còn muốn càng nhỏ hơn một điểm.
Làm sao vậy? Hai thú có chút ngộng.
Ta muốn đi đánh nhau, các ngươi về là giới a.
Đánh cái trận mà thôi, cần thiết hay không?
Lần này không giống.
Làm sao không giống?
Khả năng sẽ người chết.
Lần nào không chết người?
Trước đây là người khác chết, lần này khả năng là ta.
Hai thú trầm mặc.
Chật, Tiểu Bát nói ta đi kêu ra bọn họ chạy tới hỗ trợ, người trước ổn định.
Hai thú đã đoán được, Dạ Khuynh Hàn muốn đi tìm người nào đánh nhau.
Thích Thiên Huyền là toàn bộ La giới địch nhân, không nên để hắn một mình đối mặt.
Chật tự giả cũng có trách nhiệm.
Đi.
Dạ Khuynh Hàn không có cự tuyệt,
bởi vì dạng này cũng coi như đem hai thú cho đẩy ra.
Chờ bọn họ trở về, hoặc đã nắp hòm kết luận.
Hai loại kết quả.
Một, chính mình chết trận.
Cái kia không có cái gì dễ nói, vạn sự đều yên.
2. May mắn không chết. Trật tự giả vừa vặn đem hắn đón về. Giết Tiên Minh minh chủ, huyền giới người đoán chừng sẽ không từ bỏ ý đồ. Liên tính nói cho bọn họ, Thích Thiên Huyền là ám ảnh tộc, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Tiểu Bát cùng Tiểu Kim Phi tốc hướng giới tiểu phương hướng lao đi. Nếu như tại La giới, bọn họ phát cái tín hiệu liền có thể liên lạc lên Cổ Lai Hy cùng Kim Vô Thứ. Nhưng vượt qua giới hải, liền không có bản sự này. Dạ huynh có phải là khinh thường Tiêu Mỗ? Tiêu Vân Thư sắc mặt khó coi. Hắn đối Dạ Khuynh Hàn biểu thị ra hoan nghênh, nhưng cái sau lại một bộ lạnh nhạt bộ dạng. Đang tại như thế nhiều người mặt, hắn có chút xuống đài không được. Kỳ thật hắn đoan uổng Dạ Khuynh Hàn. Dạ Khuynh Hàn căn bản không có ý tứ kia, hắn chỉ là đang nghĩ sự tình khác mà thôi. Các hạ là? Dạ Khuynh Hàn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhìn hướng Tiêu Vân Thư. Dạ Khuynh Hàn, ngươi đừng quá mức, lúc này có người không nhìn nổi, cao giọng khiển trách, Tiêu Thánh Tử danh mãn huyền la giới, ngươi lại dùng giả vờ không quen biết đến nhục nhã hắn, tâm hắn đang chết. Những người này cảm thấy, Dạ Khuynh Hàn là cố ý đến đập phá quán. Dạ Khuynh Hàn trợn mắt chừng một cái. Cái này mụ hắn cái gì logic, không quen biết cũng là một loại tội. Bất quá, thông qua Tiêu Thánh Tử ba chữ, hắn đoán được thân phận đối phương. Trừ xếp hạng Tiềm Vương lục đệ nhất Tiêu Vân Thư bên ngoài, hẳn là không có người khác. Tiêu Vân Thư khống chế cảm xúc năng lực rất mạnh, lúc này sắc mặt đã khôi phục bình thường. Mở miệng lần nữa nói, Dạ huynh có lẽ đã sớm tấn cấp Tiên Vương đi. Hơn 4 năm phía trước, Dạ Khuynh Hàn bỗng nhiên bên dưới bảng. Ngoại giới suy đoán, hắn là vẫn lạc. Nhưng bây giờ, hắn lại nhảy nhót tương bừng xuất hiện. Vậy đã nói rõ, bên dưới bảng nguyên nhân không phải tử vong, mà là tấn cấp. Mặt khác, Tiêu Vân Thư cũng có thể từ đối phương trên thân cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng. Khẳng định là Tiên Vương không thể nghi ngờ. Nói thật, cái này để Tiêu Vân Thư rất không thoải mái. Mặc dù đối ngoại, hắn một mực đem Dạ Khuynh Hàn, còn có Nam Cung Vũ, đặt ở cùng chính mình cùng một cấp độ. Nhưng đây chẳng qua là duy trì khiêm tốn hình tượng cần mà thôi, nội tâm không hề cho rằng hai người này có thể cùng hắn đánh đồng. Nhưng mà, Dạ Khuynh Hàn lại so hắn sớm hơn 4 năm tấn cấp Tiên Vương. Mặc dù 4 năm trước, cưỡng ép đột phá, Tiêu Vân Thư cũng có thể làm đến. Nhưng cái kia dù sao không bằng nước chảy thành sông tới tự nhiên. Hắn tin tưởng, Dạ Khuynh Hàn cũng không phải cưỡng ép đột phá, khẳng định cũng là góp nhặt đầy đủ về sau, thuận lý thành chương tấn cấp. Bởi vậy, Tiêu Vân Thư mới sẽ cảm thấy không thoải mái. Đây là hắn lần thứ nhất bại bởi cùng thế hệ, giống như một cây gai, sâu sắc đâm vào trái tim. Không biết Tiêu Mỗ có thể hay không hướng Dạ huynh lĩnh giao mấy chiêu. Tiêu Vân Thư trầm ngâm một phen rồi nói ra, hắn nhất định phải rút ra cây gai này. Ân. Dạ Khuynh Hàn có chút ngoài ý muốn. Nào có gặp mặt liền tìm người đánh nhau, hai ta lại không quen. Không được, không thể cùng hắn đánh. Dạ Khuynh Hàn vẫn chưa trả lời, phía dưới thanh âm phản đối liên tục không ngừng. Dạ Khuynh Hàn cười một tiếng. Nhìn đi, quần chúng đều so với thánh tử hiểu chuyện. Hắn không xứng. Hắn có tư cách gì cùng thánh tử giao thủ? Dạ Khuynh Hàn, mẹ nó, ta thu hồi lời nói vừa rồi. Bất quá, hắn xác thực không nghĩ cùng Tiêu Vân Thư động thủ. Dĩ nhiên không phải bởi vì sợ, mà là lấy hắn tu vi hiện tại, nói thật, đã không nhìn chúng đối thủ như vậy. Hắn muốn làm chính là Thích Thiên Huyền. Nghe một chút, không phải ta không muốn đáp ứng, mà là đại gia cảm thấy ta không có tư cách. Dạ Khuynh Hàn hai tay mở ra, vừa vặn mượn lý do này tự tuyệt. Hừ, coi như có tự mình hiểu lấy. Huyền giới tu sĩ rất hài lòng, nhưng La giới tu sĩ trên mặt liền khó coi. Bọn họ cảm thấy Dạ Khuynh Hàn có chút sợ. Nhớ tới 4 năm trước, hắn không dạng này a. Làm sao tấn cấp Tiên Vương về sau, ngược lại thay đổi đến nhu nhược. Dạ Khuynh Hàn là La giới thế hệ trẻ tuổi cơ sĩ. Bây giờ, hắn liền cùng Tiêu Vân Thư giao thủ dũng khí đều không có, La giới còn có thể dựa vào người nào đến giữ thể diện? Dạ huynh không cần chấp nhặt với bọn họ, có hay không tư cách, người ta trong lòng rõ ràng nhất. Tiêu Vân Thư không muốn từ bỏ. Để ta trước thử một chút hắn hàm kim lượng a. Lúc này, bên cạnh đống nhiên truyền đến một đạo âm thanh vang dội. Là Nam Cung Vũ. Mọi người nhất thời mê hoặc. Chẳng lẽ Dạ Khuynh Hàn thật rất mạnh? Tiềm Vương lục xếp hạng hai vị trí đầu người, đều muốn cùng hắn giao thủ. Cũng tốt. Tiêu Vân Thư suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý. Dạ Khuynh Hàn liếc mắt Nam Cung Vũ một cái. Các hạ là? Mọi người không còn gì để nói. Xem ra, Dạ Khuynh Hàn chưa từng có quan tâm qua đối thủ cạnh tranh, xếp tại trước mặt hắn chỉ có hai người, hắn vậy mà đều không quen biết. Theo lý thuyết, chỉ cần hơi hỏi thăm một chút, cho dù chưa từng gặp mặt, cũng có thể nhận ra. Kỳ thật Dạ Khuynh Hàn mơ hồ đoán được hắn là Nam Cung Vũ, mở miệng hỏi thăm chỉ là xác nhận một chút mà thôi. Tại hạ Nam Cung Vũ. Nam Cung Vũ cắn răng nói. A. Dạ Khuynh Hàn lộ ra một bộ hiểu rõ biểu lộ. Hắn có thể cảm ứng được, Nam Cung Vũ so Tiêu Vân Thư còn yếu. Tiêu Vân Thư đều để không nổi hắn xuất thủ hứng thú, Nam Cung Vũ liền càng không được. Đáp ứng hắn. Thay chúng ta là giới tranh một hơi. Dạ Khuynh Hàn vốn muốn cự tuyệt, nhưng hắn nhìn thấy có không ít La giới tu sĩ viền mắt hồng nhuận, ánh mắt bên trong mang theo khẩn cầu, lập tức có chút không đành lòng. Tốt ta. Chơi đùa với ngươi. Hoa. Đám người xôi trào, Dạ Khuynh Hàn vậy mà thật đáp ứng. Đây là lưỡng giới thiên tài đứng đầu lần va chạm đầu tiên, sẽ là kết quả gì? Chương 553, chỉ một cái đối một kiếm, chương 553, chỉ một cái đối một kiếm. Đại bộ phận cảm thấy, Dạ Khuynh Hàn không phải Nam Cung Vũ đối thủ. Bao gồm La giới một chút người cũng cho là như vậy. Dù sao tại Tiềm Vương lục bên trên, Nam Cung Vũ ép Dạ Khuynh Hàn một đầu. Ai mạnh ai yếu, thiên đạo có lẽ sẽ không lầm chứ. Cứ việc Nam Cung Vũ không địch lại Tiêu Vân Thư, nhưng hắn thực lực, đại gia rõ như ban ngày, chỉ là bởi vì Tiêu Thánh Tử quá mạnh mà thôi, cùng Dạ Khuynh Hàn so ra, vậy liền không đồng dạng. Hừ. Nam Cung Vũ đối Dạ Khuynh Hàn thái độ rất bất mãn. Chơi đùa với ngươi. Cái này cái gì ngữ khí? Hiển nhiên không có đem hắn để vào mắt. Nam Cung Vũ tìm tới Dạ Khuynh Hàn, vốn là vì cứu vãn vừa rồi thua ở Tiêu Vân Thư xu hướng suy tàn. Kết quả, phản bị đối phương khinh thị, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Anh. Nam Cung Vũ đem lực lượng pháp tắc vận chuyển tới cực hạn. màu xanh đậm bao khỏa toàn thân, giống như áo giáp, uy phong lẫm liệt.
Không sai. Dạ Khuynh Hàn nhìn qua đối phương, mỉm cười phê bình. Thế hệ trẻ tuổi có thể đem lực lượng pháp tắc lĩnh ngộ được loại này trình độ, xác thực rất hiếm thấy. Ít nhất, La Giới liền tìm không đi ra. Dạ Khuynh Hàn không có tính toán chính mình. Tại thời không dũng đạo ở 4-500 năm, hắn tự giác đã không phải là người tuổi trẻ. Đáng ghét. Nam Cung Vũ thực tế không thể chịu đựng được Dạ Khuynh Hàn bộ kia trang bức bộ dáng. Hắn đột nhiên bắn về phía hư không, một quyền đánh phía đối phương ngực, hắn không thể đem cả người đều đánh nổ. Dạ Khuynh Hàn thờ ơ, đã không tránh, cũng không hoàn thủ. Bành! Năm đấm răn răn chắc chắc rơi vào trái tim. Nam Cung Vũ sững sờ, hắn không nghĩ tới, có thể như thế dễ dàng trúng đích mục tiêu. Có thể là, không đúng. Dạ Khuynh Hàn không nên thổ huyết nhanh lùi lại, thậm chí chia năm xẻ bảy sao. Nhưng mà, hắn lại lông tóc không tổn hao gì, liền trên mặt mang cái kia vẻ mỉm cười, đều không có thay đổi. Đáng tiếc. Dạ Khuynh Hàn lắc đầu, nếu như phối hợp pháp tắc chiến kỹ lời nói, một quyền này coi như có chút uy lực. Phúc. Nam Cung Vũ nghe xong, tức giận đến nôn như điên một miệng lớn máu tươi. Đám người trợn tròn mắt. Tình huống như thế nào? Nam Cung Vũ đánh đối phương một quyền, đem chính mình cho chấn thổ huyết. Hình ảnh quá mộng ảo, mọi người trong lúc nhất thời khó mà tiêu hóa. Vốn cho rằng Nam Cung Vũ sẽ chiếm theo thượng phong, không nghĩ tới, Dạ Khuynh Hàn đứng bất động, hắn cũng không làm gì được đối phương. Cái này quá trâm trọng. Ta không tin. Nam Cung Vũ giống nổi điên đồng dạng, cùng hống một tiếng, nắm đấm từ dưới lên trên, đánh phía Dạ Khuynh Hàn khuôn mặt. Dạ Khuynh Hàn lúc này dừng nụ cười. Đánh người không đánh mặt. Hắn ống tay áo phất một cái, Nam Cung Vũ lập tức giống trong cuồng phong lá rụng đồng dạng, trôi hướng phương xa. Siêu. Nam Cung ra người, bắn lên, đem Nam Cung Vũ tiếp lấy. Thả ra ta muốn giết hắn. Nam Cung Vũ ra sức dây rủa, hai mắt đỏ tươi, hắn không thể chịu đựng được loại này vô cùng nhục nhã. Thiếu chủ, tỉnh táo một điểm. Nam Cung gia người khuyên nói. Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc cú mê, bọn họ nhìn đến rất rõ ràng, nhà mình thiếu chủ cùng Dạ Khuynh Hàn ở giữa chênh lệch, giống như khoảng cách đồng dạng, tái chiến lời nói cũng là tự rước lấy đủ. Gào một hồi, Nam Cung Vũ cuối cùng bình ổn lại, chỉ là nhìn hướng Dạ Khuynh Hàn con mắt vẫn cứ mang theo hán động. Thảm bại cho Tiêu Vân Thư, Nam Cung Vũ không cần người khác khuyên bảo, chính mình liền có thể chỉ hoa tới. Nhưng thảm bại cho Dạ Khuynh Hàn, liền không đồng dạng. Bởi vì tại Nam Cung Vũ vốn có trong ấn tượng, đối phương có lẽ so với mình yếu, có thể hiện thực như là đối phương chẳng những mạnh hơn chính mình, mà còn cường không phải một chút điểm. Loại này tương phản, để người điên cuồng. Tiêu huynh, tại hạ vô dụng, tiếp xuống phải xem ngươi rồi. Nam Cung Vũ mặt tâm trầm, hướng về phía Tiêu Vân Thư nói. Hắn gặp Tiêu Vân Thư tựa hồ có chút thoái ý, liền ủi một mùi lửa. Hai người các ngươi làm sao có thể không đánh đâu? Không quản người nào bại, cũng có thể làm cho ta nội tâm thoải mái. Đương nhiên, Nam Cung Vũ càng hy vọng Tiêu Vân Thư cũng thảm bại cho Dạ Khuynh Hàn. Dạng này, rơi xuống đùi bặm liền không chỉ hắn một cái. Tiêu Vân Thư nhìn xong Nam Cung Vũ gặp phải, quả thật có chút do dự. Hắn đoán không ra Dạ Khuynh Hàn. Hôm nay là hắn Phong Vương đại hội, hắn xác thực cần một chút bối cảnh tấm, nhưng mình cũng không muốn trở thành bối cảnh tấm. Nam Cung Vũ nhìn ra hắn tâm tư, cho nên buộc hắn xuất thủ. Tiêu Vân Thư nhìn hướng phía dưới đám người, những cái kia sùng bái hắn người, giờ phút này toàn bộ đều lộ ra nóng bỏng ánh mắt, hy vọng hắn có thể đem Dạ Khuynh Hàn dẫm vào đáy cốc. Ai? Tiêu Vân Thư nội tâm thở dài, nếu như hắn không xuất thủ lời nói, thanh danh nhất định tổn thất lớn. Hắn tại Tiên Minh địa vị, còn có Đế Vương pháp tắc, đều đem nhận đến trầm trọng đả kích. Mà ra tay, chính mình có thể thắng hắn sao? Mặc kệ, đụng một cái. Tiêu Vân Thư làm tốt tâm lý kiến thiết phía sau, cả người lại khôi phục ý chí chiến đấu sục sôi bộ dạng. Mời Dạ huynh chỉ giáo. Quá tốt rồi. Tiêu Vân Thư những người hâm mộ kia lập tức lệ nóng doanh trọng. Thần tượng của chúng ta không có lùi bước. Hắn đem dùng thực lực vỡ nát chất vấn, đánh nổ họ Dạ, cho hắn biết nơi này là ai địa bàn. Tiếng kêu to chấn thiên động địa. Dạ thành chủ đứng vững, chúng ta ủng hộ ngươi. La Giới tu sĩ cũng không cam chịu yếu thế, nhưng bọn hắn không dám công kích Tiêu Vân Thư, nơi này dù sao cũng là Tiên Minh, sợ đối phương không nói võ đức. Dạ Khuynh Hàn vốn là muốn tự tuyệt, bởi vì hắn cảm thấy Tiêu Vân Thư so Nam Cung Vũ chẳng mạnh đến đâu, không có cái gì ý nghĩa. Nhưng bầu không khí tô đậm đến nơi này, hắn cũng không tiện nói không. Huống hồ, trong lòng hắn khẽ động, sinh ra một cái ý nghĩ. Vậy liền lấy Tiêu Vân Thư vì dẫn, nghiệm chứng một chút ta. Tốt, ta liền chỉ điểm ngươi hai chiêu. Dạ Khuynh Hàn tùy tiện nói, không muốn mặt. Mặt dày vô sỉ. Và ngươi cũng xứng. Tiêu Vân Thư tử trung phấn nghe được câu này, lập tức mắng lên. Tiêu Vân Thư bản nhân, khóe miệng cũng run rẩy một cái. Hắn kiêm tốn, lại bị người khác trở thành đương nhiên. Giờ khắc này, hắn bị kích phát nạo khí. Siêu. Tiêu Vân Thư bay lên không trung, toàn thân lượn lờ màu vàng phát tắc, giống như trong mây kim cương. Khí tức của hắn không ngừng kéo lên, cuốn lên từng trận của phòng, quay đến đám mây điên cuồng chạy tứ tán. Chỉ xem cái này khí thế, liền miểu sát vừa rồi Nam Cung Vũ. Huyền giới mọi người hưng phấn vô cùng. Như thế cường, Dạ Khuynh Hàn lấy cái gì ngăn cản? La Giới mọi người thì lộ ra một tia lo lắng, bởi vì Dạ Khuynh Hàn bên kia một điểm động tĩnh đều không có. Hai tướng so sánh, trên lệch cực lớn. Tạm được, so Nam Cung Vũ cường một chút. Dạ Khuynh Hàn phảng phất không nhìn thấy đối phương chế tạo ra khủng bố cảnh tượng, từ tốn nói. Câu nói này, kém chút đem Tiêu Vân Thư cho chỉnh phá công. Bản thánh tử sức bú sữa mẹ đều xuất ra, cũng chỉ đổi lấy hai chữ. Tạm được. Tiêu Vân Thư thật nổi giận, thẳng tiến không lùi. Hắn gầm thét một tiếng, ngưng tụ Đế Vương pháp tắc hóa thành một thanh trường kiếm, bổ về phía Dạ Khuynh Hàn. Cùng Nam Cung Vũ khác biệt, Tiêu Vân Thư đã sáng tạo ra thuộc về mình pháp tắc chiến kỹ, có thể đem hắn Đế Vương pháp tắc phát huy đến cực hạn. Đây là hắn đánh bại Dạ Khuynh Hàn ỷ vào. Tiêu Vân Thư thầm hừ một tiếng, ta nhìn ngươi còn có thể hay không bảo trì mây trôi nước chảy. Có thể là, để hắn thất vọng. Dạ Khuynh Hàn vẫn là bộ kia như cũ, chỉ là trong mắt nhiều một tia dị sắc.
Trường kiếm đánh xuống thế rất nhanh, chớp mắt đã giáng Lâm Dạ Khuynh Hàn đỉnh đầu. Huyền giới mọi người trợn to hai mắt, muốn xem đến Dạ Khuynh Hàn bị đánh thành hai nửa bộ dạng. Mà La giới mọi người thì níu lấy một trái tim, thậm chí có chút nghiêng đầu sang chỗ khác, có chút không dám nhìn. Lúc này, Dạ Khuynh Hàn đưa ra một ngón tay, hơi hợt điểm hướng trường kiếm, chương 554, đến mà không trả lễ thì không hay, chương 554, đến mà không trả lễ thì không hay. Đầu ngón tay cuốn quanh lấy một tia màu xám sương mù. Đó là không gian pháp tắc lực lượng. Thông thiên triệt địa một kiếm, đối đầu không chút nào thu hút chỉ một cái, kết quả còn có lo lắng sao? Phốc. Cái kia chỉ một cái tinh chuẩn điểm tại màu vàng trên lưỡi kiếm. Trường kiếm lập tức bị ngăn cản ở. Sau đó, bắt đầu tốc tốc phát run. Chuyện gì xảy ra? Huyền giới tu sĩ nguyên bản hưng phấn khuôn mặt, lộ ra một tia mê hoặc. Mà La giới tu sĩ thì thở dài một hơi. Chặn lại. Bành. Đúng lúc này, kim kiếm bỗng nhiên phát ra một tiếng gào thét, âm vang bạo liệt, tản đi khắp nơi bày tán loạn. A. Tiêu Vân Thư cũng đi theo phát ra một tiếng rú thảm. Hắn khuôn mặt vặn mèo, khóe miệng mang máu, đã hoàn toàn mất đi bình thường ôn tồn lễ độ hình tượng. "Ta, bại." Tiêu Vân Thư thất hồn lạc phách, tự lẩm bẩm. Mặc dù kết quả này, hắn mơ hồ có dự cảm, nhưng làm nó chân chính tiến đến thời điểm, vẫn là bị đả kích. Trong lòng hắn cái kia một tia may mắn, không có thực hiện. Nguyên bản ồn ào huyền giới tu sĩ, lặng ngắt như tờ. La giới tu sĩ mặc dù cực kỳ hưng phấn, nhưng cũng chỉ dám ở trong lòng cao hứng, không dám đi trêu chọc đối phương thần kinh. Đến mà không trả lễ thì không hay. Vẫn luôn là các ngươi tại công kích ta, ta cũng trả lại cho các ngươi một chiêu, làm sao? Lúc này, Dạ Khuynh Hàn mở miệng nói ra. "Ân." Tiêu Vân Thư cùng huyền giới tu sĩ tập thể hơi nhíu mày. "Đúng vậy a. Tất nhiên là giao thủ, đó chính là song phương đều có thể xuất thủ. Nào có chỉ có thể một phương công kích, một phương bị đánh đạo lý." Lời tuy như vậy, nhưng ngươi không nhìn thấy Tiêu Thánh Tử đã làm trọng thương sao? Còn muốn xuất thủ, là nghĩ đuổi tận giết tuyệt sao? Một mấy mắt, huyền giới tu sĩ phẫn nộ đến cực điểm. "Dạ Khuynh Hàn, ngươi khinh người quá đáng. Ta khuyên ngươi thiệt lương, không nên quá đáng." Huyền giới tu sĩ lập tức nhảy ra là Tiêu Vân Thư bên vực kẻ yếu. Dạ Khuynh Hàn không để ý, mà là hướng về phía Tiêu Vân Thư nói, chẳng lẽ đường đường tiên minh thánh tử, kết nối ta một chiêu dũng khí đều không có. Tiêu Vân Thư sắc mặt xanh xám. Hắn cũng cảm thấy Dạ Khuynh Hàn hùng hổ dọa người. Thắng bại đã phân, há tất đúng lý không tha người đâu. Bất quá, tất nhiên đối phương đem lời nói đến cái này phân thượng, hắn tiếp cũng phải tiếp, không tiếp cũng phải tiếp. Tới đi. Tiêu Vân Thư cắn răng một cái, miễn cưỡng vận chuyển đế vương pháp tắc, ngưng tụ thành một cái chuông lớn, bao lại bản thân, làm ra phòng ngự tư thái. Dạ Khuynh Hàn khẽ mỉm cười. Sau đó, ngón trỏ nhẹ nhàng đánh cái chuyển, ôn nhu tựa như trêu chọc tình nhân tóc. Tiếp lấy, mọi người liền nhìn thấy, đầu ngón tay của hắn xuất hiện một cái nho nhỏ vòng xoáy. Đây là ta pháp tắc chiến kỹ, sinh tử luân. Nhìn xem so ngươi làm sao. Đi. Dạ Khuynh Hàn con ngón búng ra, vòng xoáy liền bay về phía Tiêu Vân Thư. Cùng vừa rồi Tiêu Vân Thư đại bảo kiếm so sánh, cái này nhỏ vòng xoáy hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, đã không khủng bố khí tức, cũng không có quần quần thanh thế, đại gia thậm chí hoài nghi, đây là pháp tắc chiến kỹ sao? Nhưng đứng mũi chịu sào Tiêu Vân Thư, lại không có mọi người nhẹ nhàng như vậy. Hắn từ nhỏ vòng xoáy bên trong, cảm nhận được một cỗ bị đè nén đến cực hạn lực lượng. Cỗ lực lượng này như toàn bộ nổ tung lời nói, có lẽ có thể đem hắn nổ thành một phấn. A. Tiêu Vân Thư gào thét một tiếng, điên cuồng nghiền ép tiềm lực, đem toàn thân mỗi một cái tế bào lực lượng, toàn bộ triệu tập đến ngay phía trước, bố trí tầng tầng phòng hộ. Đông. Sinh tử luân đâm vào chuông lớn bên trên. Không có bất kỳ cái gì kịch liệt tràng diện phát sinh, tựa như một viên hòn đá nhỏ nện ở cây khô bên trên đồng dạng, trừ một đạo nhẹ nhàng tiếng vang bên ngoài, không còn gì khác. Liền cái này, huyền giới tu sĩ khịt mũi coi thường. Tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ, còn tưởng rằng ngươi bao nhiêu như bắt đầu. Ta đã biết. Lúc này, một tên tự cho là đúng đại thông minh tu sĩ giải thích nói, Dạ Khuynh Hàn khẳng định là dùng loại này phương thức hướng Tiêu Thánh Tử, hướng tiên minh bồi tội lấy lòng. Ngươi ra một chiêu, ta cũng ra một chiêu, đã bảo toàn chính mình mặt mũi, cũng sẽ không làm sâu sắc cân đoán. Cao, thực sự là cao, có đúng không? Mọi người bán tín bán nghi. Hiu. Lúc này, nhỏ vòng xoáy bắt đầu điên cuồng xoay tròn, phát ra bén nhọn tiêu to, một cái liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Có biến cố. A a a. Tiêu Vân Thư bỗng nhiên ôm đầu, giống như là tại bị cái gì cực hạn thống khổ. Ken két. Phúc. Chúng lớn vỡ vụn, đồng thời một chút xíu bị nhỏ vòng xoáy thôn vệ. Toàn bộ quá trình thoạt nhìn rất chậm chạp, nhưng mọi người vừa vặn kịp phản ứng lúc, chúng lớn liền đã không tồn tại nữa. Tiêu Vân Thư nghiền ép tiềm lực bố trí tầng tầng phòng hộ, cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Trước người hắn, chỉ còn lại một cái nhỏ vòng xoáy. Không. Vòng xoáy tại thôn phệ xong năng lượng về sau, đã không thể tính toán nhỏ, có chừng bánh xe lớn như vậy. Bạo. Dạ Khuynh Hàn nhẹ nhàng phun ra một cái chữ. Vòng xoáy đột nhiên bành trướng, đánh vào Tiêu Vân Thư ngực, đem hắn giống đạn pháo đồng dạng đánh bay. Đồng thời, tản đi khắp nơi năng lượng, nhấc lên phong bạo, đem Phong Vương đại hội xây dựng đài cao, ép thành đất bằng. Sau đó, lại chui ra một cái hố sâu. Lạch cạch. Cũng không biết sống hay chết Tiêu Vân Thư, vừa vặn rơi vào trong hố sâu. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Rất lâu, mọi người nhộn nhịp nhìn hướng phía trước vị kia đại thông minh, đây chính là con mẹ nó ngươi nói Dạ Khuynh Hàn tại hướng Tiêu Thánh Tử, hướng tiên minh bồi tội lấy lòng. Nghĩ ngược lại nghĩ, Dạ Khuynh Hàn lá gan cũng quá lớn a. Nơi này chính là tiên minh, hắn vậy mà đem Tiêu Thánh Tử bị thương thành dạng này, không sợ chọc giận tiên minh đại lão, xuất thủ đem hắn chân sát sao? Mọi người kính nể Dạ Khuynh Hàn can đảm đồng thời, đối hắn thực lực cũng là chấn động vô cùng. Hiển nhiên, hắn đã thoát ly thế hệ trẻ tuổi, đuổi sát uy tín lâu năm cường giả. Tính toán đâu ra đấy, hắn tấn cấp tiên vương cũng mới hơn 4 năm thời gian mà thôi, không ngờ trưởng thành đến loại này tình trạng. Hắn đến cùng là thế nào tu luyện? Người so với người, tức chết người. Khu khu cụ. Hố sâu truyền đến mấy tiếng ho khan. Tiêu Vân Thư khó khăn lật qua lật lại thân thể một cái, đem mặt đối với bầu trời. Lúc này, hắn đã không có bất luận cái gì cùng Dạ Khuynh Hàn tranh phong tâm tư. Song phương chênh lệch quá lớn, làm người tuyệt vọng. Hôm nay sau đó, hắn đem biến thành một cái trò cười. Nghĩ đến đây, Tiêu Vân Thư nội tâm sinh sôi một cô oán hận. Vì cái gì? Ngươi rõ ràng có thể không tại xuất thủ, nhưng hết lần này tới lần khác một điểm tấm màn che cũng không cho ta lưu. Ngươi triệt để phá hủy ta, ta cũng sẽ không để ngươi sống dễ chịu. Xiu xiu xiu. Lúc này, bầu trời một trận lập lòe, số lớn kim giáp vệ sĩ xuất hiện, đem Dạ Khuynh Hàn bao bọc vây quanh. Một người trong đó dáng người khôi ngô, khí tức cường đại, xem xét chính là đám người này thống lĩnh. Hắn tiếp cận Dạ Khuynh Hàn dò xét rất lâu, vừa rồi mở miệng nói ra: "Không nghĩ tới, ngươi tốc độ phát triển nhanh như vậy. Sớm biết, tứ thập cựu thành trở về sau, liền đem ngươi xử lý." Chương 555, bại kim giáp, chương 555, bại kim giáp. Kim giáp. Dạ Khuynh Hàn nghe đến loại này ngữ khí, lập tức nhận ra đối phương. Hắn hẳn là đăng thiên thế lúc, cùng La Giới trật tự giả bọn họ rằng co người kia. Cũng là thiên đạo chi tứ có thể dùng được sóng âm ngăn cản bát đại cường giả người. Thích Thiên Huyền chó săn. "Làm sao? Ngươi sợ?" Dạ Khuynh Hàn đối chọi gay gắt, dùng tràn đầy giọng rêu cợt đáp lễ. "Sợ?" Kim Giáp nhếch miệng lên một tia khinh thường. "Thế thì không đến mức, chỉ là hơi có chút phiền phức mà thôi." Kim Giáp vệ sĩ vừa qua đến, liền cùng Dạ Khuynh Hàn đón khiêng bên trên, nghe khẩu khí, song phương tựa hồ còn có thù cũ, cái này vượt quá không ít người dự liệu. Huyền giới tu sĩ mừng thầm không thôi. "Họ Dạ, ngươi lập tức liền muốn xui xẻo, nhìn ngươi còn có thể phách lối không? Đem Tiêu Bất Ly, ban tổ linh bọn họ kêu đi ra a." Kim Giáp tuần sát một cái xung quanh hư không, từ tốn nói: "Ngươi không cần lo lắng, bọn họ không có tới, chỉ có một mình ta." Dạ Khuynh Hàn ăn ngay nói thật. Hắn có thể nhìn ra, Kim Giáp ngữ khí mặc dù nhẹ nhõm, nhưng nội tâm lại mang theo một vẻ khẩn trương. Nếu như không có Thích Thiên Huyền, Tiên Minh cũng không phải là trật tự giả đối thủ. "Ha ha." Kim Giáp như chút được gánh nặng. Hắn lắc đầu, dùng không biết là bội phục, vẫn là khinh miệt ngữ khí, nói: "Ngươi một người cũng dám đến làm cản, thật sự là không biết trời cao đất rộng." "Hừ, ta cùng Tiêu Vân Thư là bình thường giao thủ, gọi thế nào làm cản? Ngươi chớ cho ta. Nếu không, liền ngươi cũng đánh." Dạ Khuynh Hàn bóp bóp nắm tay. "Ha ha ha." Kim Giáp bị chọc cười. "Ta mẹ nó liền chọc, ngươi có thể đem ta như thế nào?" Kim Giáp đang lo tìm không được lý do đối Dạ Khuynh Hàn xuất thủ đâu. Thành như hắn nói tới, hắn cùng Tiêu Vân Thư là bình thường giao thủ, tiểu bối ở giữa luật bàn, lao bối như nhúng tay, liền sẽ lộ ra tiên minh thua không nổi. Hiện tại tốt, hắn chủ động khiêu khích, thì nên trách không được người khác. "Này!" Kim Giáp hét lớn một tiếng. Mắt Trần có thể thấy sóng âm, lập tức từ hắn miệng rộng bên trong phun ra ngoài, chậm rãi rốt thành một con sói dáng dấp. "Không, hẳn là chó." Dạ Khuynh Hàn biểu lộ cái gì, cười nói: "Đừng nói cho ta, ngươi pháp tắc là Trung Quyền." "Hừ, đây là Thần Quyền." Kim Giáp mặt lạnh lùng sửa chữa. "Thật đúng là chó a." Khó trách cả ngày vây quanh tại Thích Thiên Huyền bên cạnh lắc đầu vây đôi. Đại cầu ngao ô liền hướng Dạ Khuynh Hàn tắt tới. Dạ Khuynh Hàn chỉ hận trong tay không có một cây gậy, nếu không liền có thể thi triển đả cầu đồng pháp. "Siêu." Dạ Khuynh Hàn thân hình biến mất, không có lựa chọn cứng đối cứng. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại Kim Giáp sau lưng, đưa ngươi một cái nhỏ vòng xoáy. Dạ Khuynh Hàn lật tay lại, một cái vòng tròn tháng lớn nhỏ sinh tử luân xuất hiện, tấn về phía hậu tâm hắn. Kim Giáp đã sớm phát giác, nhưng hắn cười khẩy, không định tránh né. Trên người hắn xuyên áo giáp, là đế quân đại nhân ban tặng, bình thường tiên vương căn bản không phá nổi. Bành! Sinh tử luân hung hăng đập vào Kim Giáp hậu tâm. Hiu! Kim Giáp lập tức bị đánh bay, mũ bảo hiểm đều sai lệch, chật vật đến cực điểm. "Ngươi!" Hắn chỉ vào Dạ Khuynh Hàn, sắc mặt rất khó nhìn. "Không gì hơn cái này." Dạ Khuynh Hàn một mặt khinh miệt. "Chết tiệt!" Kim Giáp nổi giận. Hắn chấn động trong tay trường kích, gầm thét bay về phía Dạ Khuynh Hàn. "Ba ba ba!" Mười mấy cái cầu tử xuất hiện, phối hợp chủ nhân cùng một chỗ tiến công. "Điên ném, tiếp lấy." Dạ Khuynh Hàn run tay vung ra mười mấy cái sinh tử bản, đều là trước đây luyện chế, tổn lấy còn không có dùng xong. "A ô, a ô." Cầu tử nhìn thấy điên ném, nhảy lên một cái, dùng miệng tát tới. "Ha ha." Dạ Khuynh Hàn vui vẻ. "Không quản chó thật, vẫn là giả cầu tử, cái này thích cắn điên ném nước tiểu tính, đều là giống nhau." Bành bành bành. Sinh tử bản bị cắn về sau, ầm vang nổ tung. Mười mấy cái cầu tử có miệng bị nổ nát, có đầu chó không bảo vệ, mà có càng xui xẻo, cắn chúng cỡ lớn sinh tử bản, toàn bộ thân thể đều hóa thành cho bụi. "Thế nào? Có phải là ăn ngon đến bạo tạc?" Dạ Khuynh Hàn cười trêu chọc. Cậu tử bị nổ lật về sau, Kim Giáp cũng đi theo gặp nạn, hắn thân thể một trận run rẩy, kém chút đại đội trưởng kích đều nắm cầm không được. "Cái này..." Phía dưới vây xem tu sĩ, hóa đá. Cao cao tại thượng Kim Giáp đại nhân, cũng không phải Dạ Khuynh Hàn đối thủ sao? "Oen." Kim Giáp cầm trong tay trường kích ném một cái. Tạch tạch tạch, thân thể bắt đầu bành trướng, trong mấy mắt, liền đỉnh thiên lập địa, hóa thân vạn trượng cự nhân. "Hôm nay không đem ngươi tru sát, khó giải mối hận trong lòng ta." Âm thanh vang vọng đất trời, chấn người màng nhĩ đau nhức. Dạ Khuynh Hàn thu hồi đủ cười, ngước nhìn đối thủ. Đây mới là hắn thực lực chân chính sao? Vừa rồi, Kim Giáp quả thật có chút yếu, làm sao, hắn cũng có thể là cùng La Giới trật tự giả không sai biệt lắm tồn tại. "A." Kim Giáp há miệng hống một tiếng. Kinh khủng sóng âm, càn quét tất cả, phóng tới Dạ Khuynh Hàn. Dạ Khuynh Hàn nghĩ xé ra một khe hở không gian, tạm thời tránh mũi nhọn. Đáng tiếc, cả vùng không gian đều tại đối phương công kích phía dưới, hắn căn bản tìm không được khe hở. "Đông đông đông." Dạ Khuynh Hàn không biết lộn bao nhiêu vòng, mới dừng thân hình. Nhưng mà, không đợi hắn thở một cái, Kim Giáp che khuất bầu trời bàn tay lớn, lại bắt tới. "Sinh tử luân." Dạ Khuynh Hàn tay trái tay phải một cái nhanh động tác, liên tục quấn tròn, cấp tốc ngưng kết ra một cái cự hình sinh tử luân. Nói là cự hình, kỳ thật cũng liền cùng đối phương bàn tay không chênh lệch nhiều, miễn cưỡng xem như là có khả năng đối đầu. Bành, cả hai chạm vào nhau. Đây cũng là song phương lần thứ nhất thực lực chân chính giao phong. Giang giác giang giác, bầu trời xuất hiện từng đạo khe hở, kinh khủng dư âm vẩy hướng đại địa, ngàn vạn tu sĩ tiếng kêu rên liên hồi, thậm chí bị chèn ép đến nằm rạp trên mặt đất. Ba ba, kim giáp hai ngón tay bể nát, bị vòng xoáy thôn phệ. Dạ Khuynh Hàn cũng không chịu nổi, hắn sắc mặt một trận đường hồng, cổ họng dâng lên, kém chút phun ra một ngụm máu tươi. Chết cho ta. Kim giáp gãy ngón tay phía sau, càng thêm phẫn nộ cùng nóng nảy. Hắn để bàn tay nắm thành quả đấm, một quyền lại một quyền đập về phía Dạ Khuynh Hàn. Dạ Khuynh Hàn tay trái vận chuyển đại tự tại pháp tắc, tay phải vận chuyển không gian pháp tắc, từ xa nhìn lại, tựa như vác lên hai khối cự hình tấm thuẫn đồng dạng, bành bành bành. Ngăn cản quả đấm đối phương. Đi mau. Bọn họ điên. Phía dưới tu sĩ kêu cha gọi mẹ, đỉnh đầu hai người chiến đến hưng phấn chỗ, căn bản không quản người khác chết sống. Rất lâu, tiếng va đập đình chỉ. Mọi người ổn định thất kinh tâm tình, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy, Kim Giáp ôm một viên to lớn quang cầu, trên mặt dâng lên một tia ngân lệ. Một thức này, đưa ngươi vào luân hồi. Dạ Khuynh Hàn khỏe miệng uốn cong. Đúng dịp, ta cũng có quyết định này. Nói xong, hắn ngưng tụ ra một cái sinh tử luân, thoạt nhìn cùng phía trước, không có gì khác nhau. Hết biện pháp sao? Mọi người như vậy muốn nói. Đại quyết chiến thời khắc tiến đến, một kích sau đó, sợ rằng có một người muốn nằm xuống. Nhìn ra hẳn là Dạ Khuynh Hàn. Hoa nha nha. Kim Giáp ôm quang cầu, cộc 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 tại hư không bên trong liên tục giáp bước, chạy về phía đối thủ. Dạ Khuynh Hàn trận địa sẵn sàng. Rất nhanh, hai người đạt tới phạm vi công kích. Kim Giáp đem trên tay quang cầu đập về phía Dạ Khuynh Hàn đầu, mà Dạ Khuynh Hàn thì đem sinh tử luân đón lấy quang cầu. Bành! Sinh tử luân khảm vào quang cầu nội bộ. Quang cầu bởi vì quán tính, tiếp tục hướng phía trước xung kích. Mắt thấy là phải đập trúng Dạ Khuynh Hàn đầu, im bặt mà dừng. Sau đó, vang một tiếng phá thành mảnh nhỏ. Nhưng sinh tử luân vậy mà còn tại. Nó dọc theo lộ tuyến định trước, chạy về phía Kim Giáp ngực. Kim Giáp như chuông đồng con mắt đột nhiên trừng lớn, tựa hồ không thể tin được một màn này. Làm sao có thể? Ta quan cầu, có lẽ nghiền ép, thôn vệ hắn pháp tắc mới đối. Làm sao, kết quả lại trái ngược đâu? Ngu ngơ lúc, sinh tử luân chính giữa bộ ngực hắn. Phúc. Xuyên ngực mà qua, đánh lạnh tấu tim. Ngươi, ngươi. Kim Giáp thân thể bắt đầu thu nhỏ, ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ, liền khôi phục bình thường hình thể. Kết. Hắn che ngực, quỳ một chân trên đất, phản phất tại cùng bái Dạ Khuynh Hàn. Không, không có khả năng, ngươi pháp tắc bên trong, tại sao lại có một cố đế quân hương vị? Chương 556, ngươi đến, chương 556, ngươi đến. Đế quân hương vị. Dạ Khuynh Hàn cười lạnh một tiếng. Hẳn là hỗn độn chi khí hương vị a. Thích Thiên Huyền thôn phệ huyền giới hỗn độn chi khí, Dạ Khuynh Hàn thì từ Hiên Viên La nơi đó kế thừa La giới hỗn độn chi khí, chỉ cần dùng bọn họ phát động công kích, liền sẽ tỏa ra chuyên môn khí tức. Dạ Khuynh Hàn nghĩ đến, đem hỗn độn chi khí xen lẫn tại pháp tắc bên trong, sẽ tăng lên trên diện rộng uy lực của nó. Nhưng hắn không nghĩ tới, cái này tăng lên biên độ cũng quá kinh người. Hắn chỉ dùng một tia, liền tồi khô lạc hủ đem kim giáp xuyên thủng. Nếu dùng bên trên toàn bộ, kim giáp không được liền cặn bã cũng không tìm tới. Ngươi ăn cắp đế quân pháp bảo. Kim giáp nhẫn nhịn nửa ngày, chỉ có thể nghĩ đến như thế một lời giải thích. Dạ Khuynh Hàn thay sự thông minh của hắn cảm thấy gấp gáp. Trộm ta tiên minh đồ vật, còn đả thương ta tiên minh thánh tử, tội không thể tha. Người tới a, đem Dạ Khuynh Hàn cầm xuống. Theo kim giáp giống to một tiếng, tiên minh chỗ sâu bay ra hơn 10 đạo thân ảnh, mấy cái lập loè liền đi đến diễn võ trường. Dạ Khuynh Hàn đảo mắt một vòng. Trong đó có 4-5 người, khí tức cùng kim giáp không sai biệt lắm, còn lại nhỏ yếu một chút. Đây cũng là tiên minh trừ Thích Thiên Huyền bên ngoài tất cả sức chiến đấu. Bởi vậy có thể thấy được, kim giáp đem hắn cầm xuống tâm, có nhiều kiên quyết. Trận chiến ngày hôm nay, Dạ Khuynh Hàn biểu hiện quá mức yêu nghiệt. Loại này địch nhân không thể lại mặc cho trưởng thành đi xuống, nếu không thiên minh chắc chắn hủy ở trong tay hắn. Đồng loạt ra tay để hắn hình thần câu diệt. Kim giáp kéo lấy thân thể trọng thương, cũng đứng đến mười mấy người bên cạnh. Ong ong ong, mười mấy người phân tán ra đến, nhất là cái kia 4-5 tên chuẩn đế, các giữ vững một cái phương hướng, cẩn thận Dạ Khuynh Hàn chạy trốn. Đi mau. Đại chiến hết sức căng thẳng, xem náo nhiệt quần chúng không bình tĩnh. Vừa rồi chỉ có kim giáp cùng Dạ Khuynh Hàn hai người đạo thủ, dư âm đều kém chút đem bọn họ hủy diệt. Bây giờ nhiều mười mấy người, trang diện lại sẽ khủng bố tới trình độ nào? Lúc này không đi, chờ chút muốn đi đều đi không được. Ba ba bá. Số lớn tu sĩ bỏ mạng hướng bên ngoài chạy vội, chỉ hận cha nương ít sinh hai cái đuổi. Đương nhiên, cũng có không sợ chết, tiếp tục lưu lại tại chỗ. Loại này cấp bậc đại chiến, trăm năm khó gặp, không nhìn quá đáng tiếc. Kết trận. Kim Giáp phát ra hiệu lệnh, không dám có bất kỳ khinh thị. Mười mấy người phát tắc, lập tức nối liền thành một thể. Dạ Khuynh Hàn sắc mặt biến hóa. Cố khí tức này cường đại, để hắn đều cảm giác có một tia áp lực. Vừa vặn, thử xem hỗn độn chi khí cực hạn. Oeng. Dạ Khuynh Hàn một tay kinh thiên, nâng lên một cái to bằng cái thất sinh tử luân. Bàn quay mặt ngoài lóe ra màu xanh sợi tơ. Đế quân khí tức. Kim Giáp hơi nhíu mày. Hắn lại cảm nhận được cỗ kia mùi vị quen thuộc. Có thể là, Dạ Khuynh Hàn cũng không có sử dụng pháp bảo a. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đi. Dạ Khuynh Hàn dẫn đầu phát động công kích, hắn giơ tay hất lên, đem sinh tử luân xoay tròn lấy ném về Kim Giáp đám người. Vững như thành đồng. Kim Giáp vội vàng hét lớn một tiếng. Mười mấy người hỗn hợp mà thành lực lượng phát tắc, hóa thành một vòng hàng rào, ngăn tại mọi người trước người. Xoẹt xoẹt. Sinh tử luân giống cơ điện đồng dạng, cắt hàng rào, đột nhiên ở giữa, liền vờn quanh một vòng. Vành Kim Giáp đám người kết xuống đại trận, một chút tác dụng đều không có, lập tức sụp đổ. Không tốt. Kim Giáp hai mắt trừng trừng. Đại trận tan rã phía sau, sinh tử luân cũng không có biến mất, tiếp tục gào thét lên cắt về phía bọn họ yết hầu. Tranh a. Kim Giáp lớn tiếng nhắc nhở. Ha ha. nếu như có thể tránh khỏi lời nói, ai sẽ ngây ngốc đứng tại chỗ chờ chết đâu. Phốc 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 phốc. Lập tức có 5 viên đầu người bay lên không trung. Sinh tử luân tại cắt đứt bọn họ yết hầu đồng thời, cũng chu diệt bọn họ thần hồn. Dừng tay, chúng ta nói chuyện. Kim Giáp lòng đang dỉ máu. Chỉ một mấy mắt, Thiên Minh liền tổn thất 5 tên tiên vương. Như lại không chịu thua lời nói, sợ đem toàn quân bị diệt. Trước nhận sợ a. Chờ đế quân xuất quan, lại tìm hắn tính sổ sách. Ngươi nói dừng là dừng a. Dạ Khuynh Hàn không rảnh để ý, tiếp tục điều khiển sinh tử luân xoáy hướng những người khác. Trốn. Có một tên chuẩn đế không kiềm chế được, dẫn đầu độn hướng phương xa. Kim Giáp thở dài một tiếng, cũng che ngực rút lui. Người nào đều có thể đi, liền ngươi không được. Dạ Khuynh Hàn mang lấy sinh tử luân, giống như tử thần đồng dạng, hướng Kim Giáp đuổi theo. Xoẹt. Dạ Khuynh Hàn một bên truy, một bên tay không xé ra một khe hở không gian, đem sinh tử luân đưa đi vào. Hưu. Khi nó xuất hiện lần nữa lúc, vừa vặn rơi vào Kim Giáp đỉnh đầu. A. Kim Giáp phát ra kêu thê lương thảm thiết. Sinh tử luân từ trên xuống dưới, đem cả người hắn thôn vệ sạch sẽ. Giết chết Kim Giáp về sau, Dạ Khuynh Hàn nhìn về phía những người khác. Bọn họ thừa cơ hội này, toàn bộ đều trốn hướng về phía Tiên Minh chỗ sâu. Dạ Khuynh Hàn nội tâm khẽ động. Những người này là muốn mời Thích Thiên Huyền xuất quan sao? Bọn họ sợ rằng không biết, cao cao tại thượng Thiên Huyền Đế quân, bởi vì tẩy hồn chi kiếp nguyên nhân, căn bản không để ý tới mặt khác. Thích Thiên Huyền đến cùng có hay không tại kinh lịch tẩy hồn chi kiếp? Kỳ thật, Dạ Khuynh Hàn một mực đang thử thăm dò. Từ trọng thương Tiêu Vân Thư, đến đánh tan Kim Giáp, lại đến chu sát các đại tiên vương, bao gồm Kim Giáp, hắn mục đích chỉ cần một cái, hồn ảo. Hồn ảo cái long trời lở đất. Nếu như Thích Thiên Huyền đã vượt qua tẩy hồn chi kiếp lời nói, hắn đã sớm đi ra đem chính mình đưa vào chỗ chết. Nhưng mà, cho tới bây giờ, Thích Thiên Huyền liền cái bóng hình đều không có. Nói rõ, hắn tẩy hồn chi kiếp còn không có vượt qua. Cái kia cơ hội giết hắn liền rất lớn. Dạ Khuynh Hàn suy nghĩ xong xuôi, nhấc chân hướng Tiên Minh chỗ sâu bay đi. Bên ngoài những cái kia không hề rời đi tu sĩ, thấy cảnh này, không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Đuổi tận giết tuyệt. Dạ Khuynh Hàn có thể đánh bại mười mấy tên tiên vương cùng chuẩn đế liên thủ, liền đã để bọn họ hoài nghi nhân sinh. Không nghĩ tới, đối phương nhận sợ chạy trốn, hắn còn không theo không buông tha. Trước đó, ai có thể nghĩ tới, có người có thể đem Tiên Minh bức đến tình trạng này. Đi, đi theo nhìn một cái. Không muốn sống nữa. Đừng quên, đế quân đại nhân còn không có hiện thân đâu, Dạ Khuynh Hàn đây là tự tìm đường chết. Đế quân một mực không hiện thân, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Xác thực. Đi, ngươi không đi, ta đi. Người kia không cùng cấp kèm, một người đuổi theo Dạ Khuynh Hàn mà đi. Xung quanh không ít người nguyên bản liền ngo ngoe muốn động, bây giờ thấy có người dẫn đầu, lá gan lập tức cũng lớn, nhộn nhịp đuổi theo. Dạ Khuynh Hàn không nhanh không chậm, xuyết tại đám người này phía sau. Giờ phút này, bọn họ đã vượt qua khu kiến trúc, chạy về phía nơi xa dãy núi. Nơi đó là Tiên Minh cấm địa. Dãy núi bên trong có một mảnh mạc trúc lâm, mọi người thân hình rơi xuống, phù phù một tiếng quỳ xuống. Đế quân, cứu lấy chúng ta. Siêu. Dạ Khuynh Hàn xuất hiện ở hậu phương, tò mò đánh giá bốn phía. Khóc lóc kể lể bên trong mọi người, lập tức quay đầu lại đến, hung dữ nói, chờ xem. Đế quân chắc chắn sẽ để ngươi chết không có chỗ chôn. Dạ Khuynh Hàn không để ý tới, nhìn hướng Mạc Trúc Lâm. Thích Thiên Huyền ngay ở chỗ này. Lúc này, bên trong truyền đến một đạo thanh âm bình thản, ngươi đến. Chương 557, không có chết, chương 557, không có chết. Ngươi đến. Phản phất một câu lão bằng hữu ở giữa chào hỏi. Nhưng để Dạ Khuynh Hàn đột nhiên giật mình. Phản ứng đầu tiên là, Thích Thiên Huyền đúng là bên trong. Thứ hai phản ứng là, hắn đã sớm biết chính mình đến tìm hắn. Giờ khắc này, Dạ Khuynh Hàn bản năng muốn quay người rời đi, nhưng bị hắn cưỡng ép ngăn chặn. Có lẽ đối với phương đang cố lộng huyền hư, phô trương thanh thế đâu. Ha ha, đế quân lập tức xuất quan, ngươi nhất định phải chết. Tiên Minh đám người kia nghe đến Thích Thiên Huyền âm thanh, như nghe âm thanh thiên nhiên. Dạ Khuynh Hàn ổn định tâm tính phía sau, hướng về phía Mạc Trúc Lâm nói, Thích Thiên Huyền, có khách đường xa mà đến, ngươi lại liền mặt đều không lộ, đây là đạo đãi khách sao? Hừ. Thích Thiên Huyền ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo. Ngươi đã thương đồ ta, diệt ta thuộc hạ, đây là khách nhân giác ngộ sao? Dạ Khuynh Hàn hơi nhíu mày. Dĩ nhiên không phải bởi vì Thích Thiên Huyền trách mắng, mà là bởi vì xem như tiên đế cường giả, đối mặt hắn cái này hậu bối, vậy mà đùa nghịch lên một mép, mà không phải động thủ, cái này bình thường sao? Có thể hay không chứng minh, hắn thâm thụ tẩy hồn nỗi khổ, không thể không như vậy. Khả năng rất cao, nhưng cũng không thể bài trừ, hắn là cố ý vì đó. Ai? Yếu ớt thì thực, kỳ thực yếu ớt. Tốt đau đầu. Bất quá nghĩ lại, nếu như Thích Thiên Huyền ngay tại kinh lịch tẩy hồn chi kiếp, vậy mình hiển nhiên không thể bỏ qua loại này cơ hội tốt. Nếu như hắn không có, vậy hắn hiển nhiên sẽ không bỏ qua chính mình. Cho nên, tả hữu đều muốn động thủ, còn muốn như vậy nhiều làm gì? Tất nhiên chủ nhân không lộ diện, vậy ta chỉ có thể chính mình tiến vào. Dứt lời, Dạ Khuynh Hàn liền nhấc chân hướng Mạc Trúc Lâm bên trong sông. Mảnh này dừng trúc, tựa hồ có thai dưỡng thần hồn hiệu quả, khó trách Thích Thiên Huyền sẽ trốn ở bên trong. Lớn mật, mau dừng lại. Tiên Minh đám người kia gặp Dạ Khuynh Hàn lại dám xông vào đế quân nơi bế quan, nhộn nhịp sắc mặt đại biến. Nhưng bọn hắn chỉ dám trên miệng giống hai câu, không dám động thủ. Lúc này, xiu xiu xiu, đám người xem náo nhiệt cũng đến, giấu ở dãy núi ở giữa, quan sát đến tình huống bên này. Dạ Khuynh Hàn lá gan thật sự là lớn đến không biên giới. Đúng vậy a, đế quân lần này nghĩ không ra quan cũng không được. Hắn vì sao muốn làm như vậy? Mọi người có chút không nghĩ ra Dạ Khuynh Hàn hành động. Làm cản. Mạc Trúc Lâm chỗ sâu truyền đến Thích Thiên Huyền lạnh lùng bên trong xen lẫn một chút tức giận âm thanh. Sau đó một đạo uy áp nhộn nhạo lên, ép về phía Dạ Khuynh Hàn. Đang đang đang. Dạ Khuynh Hàn liền lùi lại 5-6 bước, nhưng hắn trên mặt lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Thích Thiên Huyền so hắn trong dự đoán nhỏ yếu nhiều. Dạ Khuynh Hàn tiếp tục hướng trong rừng trúc phóng đi. Rừng trúc cũng không lớn, rất nhanh liền đi tới chỗ sâu. Trong mơ hồ, nhìn thấy một bóng người đang ngồi ở một khối bằng phẳng trên tảng đá lớn, xung quanh lượn lờ sương mù. Thích Thiên Huyền. Dạ Khuynh Hàn cũng không nhận ra đối phương, nhưng từ tán phát khí tức bên trên, hắn xác nhận người này chính là Thích Thiên Huyền. Cho dù hắn cảnh giới rơi xuống, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, cũng xa xa so chuẩn đế càng mạnh. Thích Thiên Huyền mở to mắt, lộ ra cười thần bí. Sau đó, hắn đưa tay nâng lên một chút, xung quanh lập tức tạo nên một vòng vầng sáng, đem Dạ Khuynh Hàn cùng chính hắn gắn vào bên trong. Ta có lẽ cảm ơn ngươi.
Cảm ơn ta cái gì?
Dạ Khuynh Hàn hơi nghi hoặc một chút.
Cảm ơn ngươi đem La Giới Hỗn Độn chi khí mang cho ta a.
Nguyên bản, ta là muốn chờ vượt qua lần này tẩy hồn chi kiếp phía sau, lại đi hư không tìm kiếm Hiên Villa. Hiện tại, bất việc. Cho nên, ngươi còn không có vượt qua tẩy hồn chi kiếp, có đúng không?
Dạ Khuynh Hàn bắt lấy hắn lời nói bên trong trọng điểm.
Hắn thừa nhận tẩy hồn chi kiếp, liền tương đương với thừa nhận chính mình ám ảnh tộc thân phận.
Không sai.
Thích Thiên Huyền gật gật đầu.
Dạ Khuynh Hàn buông lỏng một hơi.
Bất kể như thế nào, dù sao cũng so đối mặt trạng thái toàn thịnh đối phương tốt hơn nhiều lắm.
Ngươi chính bị tẩy hồn nỗi khổ, không biết ở đâu ra sức mạnh, có thể lấy đi trên người ta hỗn độn chi khí.
Ha ha, tẩy hồn nỗi khổ xác thực không tránh được, nhưng lại không phải là không thể áp chế.
Có ý tứ gì?
Bên dưới Hoàng Tuyền đi hỏi Hiên Viên La A.
Nói xong, Thích Thiên Huyền đột nhiên xuất thủ, cách không nhiếp hướng Dạ Khuynh Hàn.
Dạ Khuynh Hàn biến sắc, lúc này vận chuyển hỗn độn chi khí ngăn cản.
Hắn biết, bình thường thủ đoạn đối Thích Thiên Huyền đến nói, căn bản vô dụng, chỉ có dựa vào hỗn độn chi khí.
Ân.
Làm Dạ Khuynh Hàn muốn vận chuyển hỗn độn chi khí lúc, hắn phát hiện chính mình vậy mà không vận dụng được.
Ha ha ha.
Thích Thiên Huyền phát ra một chuỗi cười dài.
Tại ta hỗn độn chi khí trước mặt, ngươi tựa như tiểu hài tử đồng dạng, có thể có phản kháng chỗ chống sao?
Lấy ra a.
Từng tia lục khí từ Dạ Khuynh Hàn đỉnh đầu thoát ra, hắn cảm giác hỗn độn chi khí ngay tại một chút xíu rời đi thân thể của hắn.
Giờ phút này,
Dạ Khuynh Hàn thật luống cuống.
Không có hỗn độn chi khí, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ.
Dễ chịu.
Dạ Khuynh Hàn người này cuối cùng nhận lấy trừng phạt.
Thiên Minh mọi người thấy một màn này, nội tâm thoải mái đến cực điểm.
Mà càng xa xôi quần chúng vây xem, thì lắc đầu thở dài.
Không tìm đường chết, sẽ không phải chết.
Theo hỗn độn chi khí rút ra, Dạ Khuynh Hàn cảm giác thân thể càng ngày càng suy yếu, cuối cùng, liền mí mắt đều có chút chống đỡ không mở.
Thích Thiên Huyền lại được tốt ngược lại.
Khổ đợi 3 và 5, hắn tha thiết ước mơ thời khắc, rốt cuộc đã tới.
Cho dù thâm trầm như hắn, cũng không nhịn được kích động không thôi.
Phúc.
Nhưng mà, đúng lúc này, Thích Thiên Huyền lại không có dấu hiệu nào, đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi.
Hấp thu hỗn độn chi khí động tác cũng bị đánh gãy.
Dạ Khuynh Hàn thừa cơ thoát ly khống chế, theo sát vầng sáng biên giới, kịch liệt thở dốc.
Oanh.
Thích Thiên Huyền ngồi ngay ngắn thân thể lại là run lên, lại lần nữa thổ huyết không chỉ.
Dạ Khuynh Hàn ngu ngơ nhìn qua tất cả những thứ này, không biết phát sinh cái gì.
Vù vù.
Thích Thiên Huyền cố nén đau đớn, hai tay liền huy, đánh ra một đạo lại một đạo huyền ảo ấn quyết. Sau đó, cắn răng nhìn hướng hư không một chỗ, hoán hận nói, ngươi không có chết.
Nửa ngày,
một thanh âm hồi phục, ngươi còn sống, ta làm sao yên tâm vào luân hồi.
Oanh.
Nghe đến thanh âm này, Dạ Khuynh Hàn giống như ngũ lôi oanh đỉnh.
Cái này, đây không phải là sư phụ âm thanh sao?
Cho dù qua 4-500 năm, Dạ Khuynh Hàn vẫn cứ ký ức vẫn còn mới mẻ, cho nên, nghe xong liền đã hiểu.
Sư phụ không có chết.
Có thể là, hắn hải cốt liền tại trước mặt mình hóa thành hư không a.
Dạ Khuynh Hàn thần niệm thay đổi thật nhanh, nháy mắt nghĩ đến rất nhiều.
Càng nghĩ, càng lạnh cả sống lưng.
Sư phụ vì sao muốn làm như vậy?
Không có chết, hắn có lẽ nói cho ta một tiếng a.
Hiển nhiên, hắn là cố ý như vậy.
Vì chính là chờ đợi hiện tại giờ khắc này.
Cho nên, hắn lừa gạt ta.
Hoặc là nói, hắn tại lợi dụng ta.
Giờ khắc này, Dạ Khuynh Hàn nội tâm sinh sôi vô tận phẫn nộ.
3 vạn năm trước, ta bị ngươi hố một cái.
Lần này, ta muốn thắng ngươi con rể.
Hiên Viên La lạnh lùng nói.
Hừ, ngươi liền chắc chắn có thể nắm ta.
Thích Thiên Huyền ngữ khí có chút suy yếu.
Đương nhiên.
Hiên Viên La ngạo nghễ nói, trải qua 3 vạn năm nghiên cứu cùng suy nghĩ, ta đã mò thấy các ngươi ám ảnh tộc được điểm.
Tẩy hồn chi kiếp là một cái trong số đó, ngươi cái gọi là áp chế, trong mắt của ta, bất quá là chính mình lừa gạt mình mà thôi.
Mặt khác, như nghĩ triệt để tiêu diệt các ngươi, liền nhất định phải bỏ qua nhục thân, lấy thần hồn đối thần hồn, ta nói không sai à?
Hiên Viên La môi nói một câu, Thích Thiên Huyền sắc mặt liền khó coi một điểm.
Hiển nhiên, Hiên Viên La nói đều là đúng.
Rất lâu,
Thích Thiên Huyền gạt ra một tia cười lạnh, ngươi đã mất đi hỗn độn chi khí, liền tính thấy rõ nhược điểm của ta, lại như thế nào?
Dựa vào đánh lén cho ta tạo thành nhất định thương tích, liền cho rằng có thể giết ta, thật sự là ngây thơ.
Hiên Viên La không cam lòng yếu thế, có thể hay không giết chết ngươi, đợi lát nữa liền biết.
Ầm ầm oanh.
Hai người tiếp tục mở rộng nhìn không thấy đại chiến, chương 558, bầu trời phá một cái động, chương 558, bầu trời phá một cái động.
Dạ Khuynh Hàn biểu lộ biến ảo.
Giờ phút này, hắn đã chấn định lại, đang suy tư chính mình nên đi nơi nào.
Cái này vòng vầng sáng là kết giới sao?
Dạ Khuynh Hàn xoay người, chọc lấy một cái.
Không thể xuyên thấu.
Hắn lại dùng ra không gian chi lực, vẫn là không có hiệu quả.
Thích Thiên Huyền vì khóa lại hắn, nhọc lòng.
Đoán chừng, liền hỗn độn chi khí đều chạy không ra được.
Dạ Khuynh Hàn chỉ có thể tiếp tục quan chiến.
Như cùng 3 vạn năm trước đồng dạng, Thích Thiên Huyền thắng, cái kia Huyền La giới cơ bản xong đời.
Mà nếu như Hiên Viên La thắng,
Dạ Khuynh Hàn suy nghĩ một chút, đối với chính mình cũng chưa hẳn là một chuyện tốt.
Hắn sẽ hay không thu hồi hỗn độn chi khí,
lại sẽ xử lý như thế nào hắn?
Hiên Viên La bỏ qua nhục thân, có phải là muốn một lần nữa tìm một cái?
Vừa vặn, trước mắt liền có.
Hơn 400 năm trước, hắn sở dĩ không có đoạt xá, là vì còn có kế hoạch khác.
Mà giết chết Thích Thiên Huyền về sau, liền không cần cân nhắc khác.
Cho nên,
hai người không quản ai thua ai thắng, Dạ Khuynh Hàn cảm thấy chính mình hạ chẳng cũng sẽ không tốt. Nhưng hắn đi đến hôm nay một bước này, lại là chuyện không có cách nào. Hiên Viên La đem hắn trở thành quân cờ, mỗi một vòng đều là thiết kế tỉ mỉ tốt, hắn chỉ có thể dựa theo đối phương ý nghĩ, từng bước một đi đến hiện tại. Phúc. Thích Thiên Huyền gặp phải vô hình công kích, lại phun một ngụm máu. Cam chịu số phận đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Hiên Viên La lạnh giọng nói, tẩy hồn chi kiếp trên diện rộng suy yếu tu vi của ngươi. Dưới loại tình huống này, nhục thân chẳng những không cách nào trở thành trợ lực, ngược lại sẽ là cả tay. Thế nhưng, ngươi có thể từ bỏ nhục thể của ngươi sao? Ngươi không thể. Như vậy, liền tính ngươi chiến thắng ta, cũng vô pháp lại đặt chân Huyền La giới. Bởi vì toàn bộ Huyền La giới, trừ bộ này nhục thân, không có bản thứ hai có khả năng tiếp nhận ngươi ký sinh. Vì sao không có? Thích Thiên Huyền nhìn hướng Dạ Khuynh Hàn, cái này không phải liền là sao? Hắn còn kém một điểm. Không. Đầy đủ. Thích Thiên Huyền phản bác, nếu như ta từ bỏ nhục thân, sau đó diệt đi ngươi, lại sau đó, giải ra áp chế, kinh lịch tẩy hồn chi kiếp, tại tu vi xuống đến thấp nhất thời điểm, đoạt xa hắn chẳng phải có thể tiếp nhận nha. Hiên Viên La rơi vào trầm mặc. Đối phương nói, thật đúng là có khả năng thực hiện. Vậy ta liền hủy đi nó. Hiên Viên La trầm ngâm một lát, đột nhiên hướng về phía Dạ Khuynh Hàn phương hướng xuất thủ. Dạ Khuynh Hàn lông tơ dựng ngược. Thật là độc ác. Ta có thể là ngươi đồ đệ. Hắn không muốn ngồi chờ chết, nhưng vừa muốn có động tác, liền nghe đỉnh đầu một tiếng ầm vang, vầng sáng kết giới phá một cái độc lớn. Đi mau, bên hai truyền đến Hiên Viên La thúc giục. Dạ Khuynh Hàn sững sờ. Không phải muốn giết ta. Hắn không dám do dự, lập tức theo lỗ lớn chui đi ra. Tiếp lấy, rầm rầm rầm. Toàn bộ kết giới triệt để sụp đổ. Dạ Khuynh Hàn thu hoạch được tự do phía sau, ý nghĩ đầu tiên là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Nhưng hắn nhớ tới vừa rồi Hiên Viên La hành động, lại cảm thấy không giống tại lợi dụng chính mình. Vì vậy, nội tâm xuất hiện một tia giãy giụa, bước chân làm sao cũng bước không ra. Lúc này, bên ngoài tụ tập càng nhiều người. Các đại tông môn nhận được tin tức, nhộn nhịp chạy đến. Minh chủ, có gì cần hỗ trợ sao? Một chút chó săn, mắt thấy có cơ hội lập công, tranh thủ thời gian nhảy ra tỏ thái độ. Dạ Khuynh Hàn im lặng đến cực điểm, bọn họ lại muốn hiệp trợ ám ảnh tộc đối phó người một nhà. Hưu. Thích Thiên Huyền hướng về phía hư không đánh ra một đạo ấn quyết. Sau đó, Hiên Viên La liền lộ ra một cái nhàn nhạt hình dáng. Người này là ám ảnh tộc gian tế, nhanh chóng đem cầm xuống. Còn có, Dạ Khuynh Hàn cấu kết ám ảnh tộc, đồng dạng tội không thể tha, cùng một chỗ trấn sát. Thích Thiên Huyền phân phó nói, giết bọn hắn, những cái kia bị che người, lập tức đối hai người kêu đánh tiêu giết. Vô sỉ. Dạ Khuynh Hàn mắng to một tiếng. Trộm tiêu bắt trộm. Rõ ràng chính mình là ám ảnh tộc, lại vu cáo ngược người khác. Bất quá, Hiên Viên La trạng thái này, xác thực rất giống ám ảnh tộc, nghĩ tẩy đều tẩy không sạch. Ha ha, Thích Thiên Huyền, ngươi là cùng đường mặt lộ sao? Vậy mà đùa nghịch loại này bất nhập lưu thủ đoạn. Hiên Viên La đưa lên xem thường. Ầm ầm oanh. Đến không hết công kích, đập về phía Hiên Viên La cùng Dạ Khuynh Hàn. Hiên Viên La không nhìn thẳng. Hắn là hồn thể, có thể miễn dịch vật lý công kích. Thỉnh thoảng có một ít thần hồn công kích, cũng không lên đẳng cấp, cùng gãi ngứa không có khác nhau. Mà Dạ Khuynh Hàn, tràn trọc xê dịch, không ngừng né tránh. Hắn không có phản kích, mà là lựa chọn giữ gìn thực lực. Bởi vì Thích Thiên Huyền cùng Hiên Viên La chiến đấu, cuối cùng không biết là kết quả gì, hắn muốn giữ lại dư lực tương đối. Không cần vùng vẫy, không ai có thể cứu ngươi. Hiên Viên La điều khiển nhàn nhạt hồn thân, bay về phía Thích Thiên Huyền, tiếp tục đối hắn mở rộng công kích. Ông ông, hồn lực khuấy động. Vây công Hiên Viên La những cái kia lâu la, lập tức ôm đầu kêu thảm không chỉ. Bọn họ bị dư âm chấn thương, có thậm chí trực tiếp bị đánh chết. Mặt ngoài nhìn không ra vết thương, thực tế đã mất đi ý thức. Còn lại một chút may mắn không có chết, lộn nào chạy ra khu vực nguy hiểm, cũng không dám lại tới gần. Thích Thiên Huyền trạng thái càng ngày càng kém, bị Hiên Viên La ép đến không hề có lực hoàn thủ. Một đoạn thời khắc, hắn hét lớn một tiếng, ngươi cho rằng ta không dám vứt bỏ nhục thân sao? Nói xong, bình một tiếng, toàn bộ thân thể nổ tung, săn bằng mấy ngọn núi. Đế quân, Tiên Minh mọi người cùng lũ chó săn giật nảy cả mình, bọn họ cho rằng Thích Thiên Huyền là bị Hiên Viên La đánh nổ. Hiên Viên La rơi vào ngắn ngủi ngây người. Hắn không nghĩ tới, Thích Thiên Huyền thật cam lòng từ bỏ nhục thân. Xem ra, hắn đã bị đẩy vào tuyệt cảnh, chỉ có thể chú ý trước mắt, mà không cách nào cân nhắc sau đó. Hưu. Hiên Viên La cũng đánh ra một đạo ấn quyết, đem Thích Thiên Huyền thân ảnh chiếu đi ra, xem một chút đi. Thích Thiên Huyền mới thật sự là ám ảnh tộc. Mọi người nhất thời một mặt mê hoặc. Cái này tình huống như thế nào? Ngươi ngậm máu phun người. Tiên Minh mọi người trước hết nhất kịp phản ứng, chỉ vào Hiên Viên La giận mắng. Những người khác do dự một sát na, cũng đi theo ồn ào. Dạ Khuynh Hàn gặp cái này, lắc đầu cười khổ. Đám người này chịu Thích Thiên Huyền ảnh hưởng quá sâu, thậm chí đã đến sùng bái mù quáng tình trạng, rất khó đem tỉnh lại. Suy nghĩ một chút cũng rất bình thường. Sơ không ở giữa thân nha. Bọn họ khẳng định càng tin tưởng Thích Thiên Huyền lời nói. Hừ. Hiên Viên La cười lạnh một tiếng, bỏ qua nhục thân lại như thế nào? Ta đau khổ nghiên cứu 3 năm, há có thể không có đối phó ngươi biện pháp? Thực hồn tiêu phách. Hiên Viên La hai cái cánh tay một trận đông đưa, hư không lập tức hóa thành một vũng thần hồn hồ, nhấc lên ngập trời sóng, trùng trùng điệp điệp cuốn hướng Thích Thiên Huyền. Điều trùng tiểu kỹ. Thích Thiên Huyền hai tay đè ép, muốn đem thần hồn hồ đập nát. Nhưng mà hắn vừa định phát lực, hồn thể bên trong liền hiện lên một đạo phích lịch, đem hắn đánh một cái lảo đảo. A, đáng ghét tẩy hồn chi kiếp. Thích Thiên Huyền tức giận đến hoa hoa kêu. Lúc này Hiên Viên La nhấc lên thần hồn sóng, vừa vặn đánh tới Thích Thiên Huyền trước người, nháy mắt đem hắn nuốt hết. Sóng lớn cuộn cuộn, thật lâu khó bình. Chết sao? Tất cả nhìn qua một màn này người, nội tâm toàn bộ đều dâng lên dạng này một cái nghi vấn. Bành! Sóng lớn nổ tung, lộ ra Thích Thiên Huyền tàn tạ thân ảnh. Bờ vai của hắn, ngực bụng, hai chân, tất cả đều là lỗ rách cùng vết thương, hồn thể cực kỳ suy yếu, phản phất một trận gió là có thể đem hắn thổi tan. Là ngươi bức ta. Thích Thiên Huyền nghiến răng nghiến lợi nói. Sau đó, hắn đơn trưởng đột nhiên hướng lên trên vỗ một cái, tựa hồ có một cái đồ vật bị bỏ rơi hướng hư không. Tiếp lấy, hư không phát ra ầm ầm tiếng vang. Giang rắc. Một đạo kinh khủng khe hở đem tiên khung xé vì làm hai nửa. Sau đó là đầu thứ hai, đầu thứ ba, thứ vô số đầu. Khe hở lẫn nhau giao nhau, chậm rãi hội tụ thành một cái không giới hạn. Động, chương 559, không cần, trực tiếp nện, chương 559, không cần, trực tiếp nện. Đây là lối đi. Mặc dù nó còn không có hoàn toàn thành hình, nhưng Dạ Khuynh Hàn tu bổ như vậy nhiều lối đi, liếc mắt một cái liền nhìn ra. Thích Tiên Huyền đánh ra một cái siêu cấp cỡ lớn lối đi muốn làm gì? Dùng cái mông suy nghĩ một chút đều biết rõ. Hắn muốn dẫn dị tộc xâm lấn. Xét thấy chính hắn là ám ảnh tộc, như vậy dẫn vào tỷ lệ lớn cũng là ám ảnh tộc. Ám ảnh tộc tại tứ đại dị tộc bên trong là khó dây dưa nhất, có thể được Thích Tiên Huyền triệu hoán tới, khẳng định đều là đứng đầu nhất cường giả. Phiền phức. Lúc này, lối đi dần dần thành hình, bên trong truyền đến từng trận mãnh liệt thần hồn ba động. A, lối đi. Quân chúng vây xem cũng đều nhận ra. Đế quân vì sao muốn làm như vậy? Mặc dù bọn họ nội tâm mơ hồ đã có đáp án, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, không muốn tin tưởng. Còn có thể vì sao? Bởi vì hắn là dị tộc. Cuối cùng có người xuyên phá đại gia trong lòng giấy cửa sổ, đem sự thật này đẩy tới bên ngoài bên trên. Không, không thể a. Ta tiếp thụ không được. A, đây chính là sự thật, ngươi có hay không nhận, không hề ảnh hưởng cái gì. Làm sao bây giờ? Như thế lớn lối đi, có thể mang đến bao nhiêu dị tộc? Thảm rồi. Huyền giới phải gặp tai ương. Mọi người mây đen đú ám, một bộ đối mặt tận thế dáng dấp. Dạ thành chủ không phải có thể tu bổ lối đi sao? Lúc này, có La giới tu sĩ lớn tiếng nhắc nhở. Đúng a, trước mắt mọi người sáng lên. Có thể là những cái kia huyền giới tu sĩ lại do dự. Vừa rồi, bọn họ đối đãi Dạ Khuynh Hàn thái độ cũng không coi là tốt, hắn có thể không tính hiểm khích lúc trước trợ giúp huyền giới sao? Siêu. Dạ Khuynh Hàn dùng hành động thực tế trả lời bọn họ. Hắn bay thẳng bên trên hư không, đứng ở lối đi phía dưới, ngửa đầu nhìn xem phía trên. To lớn vòng xoáy phía dưới, một cái tiểu hấp điểm, song phương chênh lệch quá lớn. Mọi người lo lắng. Dạ Khuynh Hàn tại La giới chữa trị lối đi, so với cái này, tiểu vu gặp đại vu, hắn có thể bổ sung những cái kia, chưa hẳn bổ phải lên cái này. Xác thực. Mọi người lo lắng không phải không có lý. Trên thực tế, Dạ Khuynh Hàn quả thật có chút đau đầu. Nâng cái đơn giản nhất ví dụ, hồng thủy lỗ hồng, nếu như chỉ có một chút, nhẹ nhõm liền có thể bổ sung, nếu là một cái lỗ hồng lớn, cái kia hao phí công phu, đem vô số lần gia tăng, thậm chí cuối cùng sẽ còn thất bại. Dạ Khuynh Hàn bây giờ gặp phải vấn đề, không chỉ là tu bổ, còn muốn đối kháng lối đi phía sau ám ảnh tộc cường giả. Ngày trước, tu bổ thời điểm, có ban tổ linh cùng Kim Vô Thứ theo bên cạnh hiệp trợ. Nhưng bây giờ, nhìn chung toàn trường, gần như không có khả năng dùng người. Tiên minh ngược lại là có mấy cái chuẩn đế, còn có một chút tiên vương, nhưng Dạ Khuynh Hàn không hề tín nhiệm bọn họ, ai biết trong bọn họ có hay không bị ám ảnh tộc ký sinh người, thời khắc mấu chốt lại quay giáo một kích, vậy thì phiền toái. Huống hồ, bọn họ cũng chưa chắc đồng ý giúp đỡ. Chúng ta đến giúp ngươi. Lúc này, đâm nghiêng bên trong truyền đến mấy đạo thanh âm quen thuộc. Dạ Khuynh Hàn quay đầu nhìn lại, lập tức mừng tít mắt. Tiêu Bất Ly, Ban Tổ Linh, Kim Vô Thứ, Cổ Lai Hy, Âu Dương Huyền chờ năm vị trật tự giả tới. Tốc độ bọn họ thật nhanh, Tiểu Bát rời đi không bao lâu, bọn họ liền chạy tới. Hiên Viên đại nhân. Tiêu Bất Ly đám người hiện thân phía sau, ngay lập tức nhìn hướng Hiên Viên La, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Vốn cho rằng Hiên Viên đại nhân đã vẫn lạc, không nghĩ tới ba vạn năm phía sau còn có thể nhìn thấy hắn phong thái. Các ngươi hiệp trợ Dạ Khuynh Hàn. Hiên Viên La không rảnh cùng bọn họ ôn chuyện, phân phó một tiếng. Là La giới trật tự giả không người nghe lệnh. Ngao 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 ngao. Lúc này ám ảnh tộc hồn vương bắt đầu thò đầu ra. Mặc dù nhìn không thấy thân thể bọn hắn hình, nhưng Dạ Khuynh Hàn cùng trật tự giả đều là tuyệt đỉnh cao thủ, một chút cảm giác liền có thể bắt được bọn họ tồn tại. Chống lên thần niệm. Tiêu Bất Ly hét lớn một tiếng. Năm tên trật tự giả không giữ lại chút nào, dùng thần niệm chống lên một đạo kết giới, gắt gao phong bế lối đi. Cứ việc năm người thần niệm cường đại, nhưng lối đi quá lớn, kéo dài mấy ngàn dặm, chia đều xuống, kết giới không hề thật dày, đoán chừng không chống được bao lâu. Dạ Khuynh Hàn, xem ngươi rồi. Chỉ có thể kỳ vọng Dạ Khuynh Hàn mau chóng đem lối đi bổ sung. Muốn ngăn cản tộc ta giáng lâm, không có cửa đâu. Thích Thiên Huyền xem xét, mấy người lại muốn từ trong cản trở, giận dữ, gào thét lên hướng lên trên trống không bay đi. Nhưng Hiên Viên La sao lại để hắn như nguyện? Một tấc vuông lồng giam. Hiên Viên La hét lớn một tiếng, dùng thân hồn bệnh thành một đạo lớn chừng bàn tay lồng giam, quăng về phía Thích Thiên Huyền. Hai người mở rộng một vòng mới đấu sức. Trên không, Dạ Khuynh Hàn đem không gian pháp tắc vận chuyển tới cực hạn. Hắn bước đầu tiên, muốn đem lối đi thu nhỏ. Bước thứ hai, suy nghĩ thêm bổ sung. Ầm ầm oanh. Trong kết giới, ám ảnh tộc hồn vương không ngừng xung kích. Rất nhanh, trật tự giả cái chán liền thấy mồ hôi. Dạ tiểu tử, nhanh một chút a. Ban tổ linh tính tình tương đối bạo, trực tiếp mở miệng thúc giục Dạ Khuynh Hàn. Ta đang suy nghĩ, Dạ Khuynh Hàn xoa cằm nói. Suy nghĩ cọp lông. Ban tổ linh không bình tĩnh. Chúng ta tại cái này liều chết chống đỡ, ngươi còn có nhàn tâm suy nghĩ? Có cái gì tốt suy nghĩ, ngươi tu bổ qua như vậy nhiều lối đi, làm từng bước, làm liền xong rồi. Ta đang suy nghĩ, có thể hay không đem nó luyện thành một cái siêu cấp lớn sinh tử bàn. Dạ Khuynh Hàn nội tâm nói. Sau đó, thủ pháp của hắn bắt đầu biến ảo, thử nghiệm dùng sinh tử luân đưa nó một chút xíu mài chậm, sau đó lại thu phục. Làm lối đi chậm lại về sau, xuyên qua thông đạo liền đóng lại, ít nhất sẽ lại không có mới ám ảnh tộc đi vào. Trật tự giả bọn họ áp lực hơi giảm nhỏ một điểm. Hai chỗ chiến trường, toàn bộ đều rơi vào giằng co. Bên kia, Thích Thiên Huyền bị nhốt ở Hiên Viên La một tấc vương lao tù. Bên này, ám ảnh tộc hồn vương nghĩ đột phá kết giới, lại chậm chạp không thể. Nhưng trật tự giả bọn họ cũng không dễ dàng, mấu chốt còn phải nhìn Dạ Khuynh Hàn, hắn như thời gian dài không cách nào luyện hóa lối đi, cuối cùng, mọi người khẳng định sẽ chịu không được.
thời gian thần tốc di chuyển. Chớp mắt, hai canh giờ đi qua. Liên tại đại gia nhanh sụp đổ thời điểm, lối đi tốc độ đột nhiên hạ xuống, hình thể cũng đột nhiên thu nhỏ. Muốn thành. Hiên Viên La cùng Trật Tự Giả bọn họ ánh mắt sáng lên. A a a a. Lúc này, lối đi trong kết giới truyền đến từng đợt kêu thảm. Nguyên lai là lối đi thu nhỏ, áp lực cự phúc tăng lớn, bên trong ám ảnh tộc hồn vương không chịu nổi, nhộn nhịp bị chen bể. Làm những này hồn vương bị chen bể phía sau, Trật Tự Giả bọn họ liền không cần lại duy trì kết giới. Thu. Bọn họ vừa vặn thu hồi, Dạ Khuynh Hàn liền vung tay lên, đem lối đi triệt để giảm thành một khối to bằng cái thất sinh tử bàn. Bên trong lộ ra năng lượng, để Tiêu Bất Ly đám người đều cảm thấy khiếp sợ, nhịn không được cách xa một điểm. Nhanh, đưa nó nện đến Thích Thiên Huyền trên thân, diệt hắn. Hiên Viên La ở phía xa quát, hắn cũng đã đến cực hạn. Thật vất vả đem Thích Thiên Huyền vây khốn, như bị hắn thoát khốn, lần sau lại nghĩ bắt được liền rất khó khăn. Tốt. Dạ Khuynh Hàn đáp ứng một tiếng, nhắc nhở, sư phụ mời tránh ra. Hiên Viên La suy nghĩ một chút. Không cần, trực tiếp nện. Ân. Dạ Khuynh Hàn cùng Trật Tự Giả toàn bộ đều sững sờ. Trực tiếp nện, ngài cũng sẽ bị nổ chết ta, chương 560, đại kết cục, chương 560, đại kết cục. Còn thất thần làm gì? Nện a. Hiên Viên La thúc giục. Có thể là Dạ Khuynh Hàn có chút không hạ thủ được. Nếu như Hiên Viên La mẫn diệt nhân tính, không từ thủ đoạn lợi dụng hắn, như vậy, cho dù hắn là chính mình sư phụ, Dạ Khuynh Hàn cũng sẽ không mềm tay. Nhưng sự tình phát triển đến bây giờ, Hiên Viên La hiển nhiên không phải người như vậy. Hắn vì bảo vệ Huyền La giới, vì xử lý Thích Thiên Huyền, liền chính mình mệnh đều có thể không muốn, vĩ đại như vậy người, làm sao nhận tâm để hắn trốn cùng? Sư phụ, ngươi dám không nghe sao? Hiên Viên La gặp Dạ Khuynh Hàn thờ ơ, liền lấy ra sư phụ uy nghiêm. Ha ha ha. Thích Thiên Huyền phát ra cười dài một tiếng, chậc chậc nói tốt một bộ thí sư tên tràn diện a. Hắn là cố ý kích thích Dạ Khuynh Hàn, trên thực tế nội tâm rất sốt ruột, nếu như Dạ Khuynh Hàn thật nhẫn tâm đập tới, hắn thật đúng là không có cách nào ứng đối. Nhanh lên, ta không chịu nổi. Hiên Viên La tiếp tục thúc giục. Không muốn không đành lòng, ta sống không được nữa, liền tính ngươi không hạ thủ, đại chiến sau đó, ta cũng sẽ tan thành mây khói. Cho nên, không cần có cái gì cố kỵ. Diện sát Thích Thiên Huyền, là ta 3 vạn năm đến chấp niệm, nếu như ngươi không thành bằng ta, ta sắp chết không nhắm mắt. Chết không nhắm mắt ta. Hiên Viên La quát tầm lên. A a a a a. Dạ Khuynh Hàn nội tâm điên cuồng kêu to, sau đó hắn cắn răng một cái đem siêu siêu sinh tử bàn đập về phía một tấc vuông lồng giam. Đông. Khoe mắt của hắn cũng theo đó chảy xuống một giọt nước mắt. Nhưng Hiên Viên La trên mặt lại tách ra một vệt nụ cười. Cùng chết a. Nhưng lúc này, Thích Thiên Huyền lại quát to một tiếng. Không tốt. Các ngươi đi mau. Hiên Viên La sắc mặt đại biến, đưa tay vung lên, liền đem Dạ Khuynh Hàn cùng Trật Tự Giả đều đẩy hướng phương xa. Hắn muốn tự bạo kéo chúng ta chôn cùng. Ban tổ linh tại trên không hô. Oeng. Kinh khủng tiếng vang, làm cho cả huyền giới đều đi theo rung động. Tiếp lấy, sóng xung kích hướng bên ngoài khuếch tán. Mặc Trúc Lâm, phu cận dãy núi, sau đó là Tiên Minh kiến trúc, chỉ cần tác động đến bên trên, nháy mắt liền biến thành bột mịn. Má ơi, những cái kia người xem náo nhiệt, doa đến kêu cha gọi mẹ, mất mạng chạy trốn ra ngoài, giống như cá giết sang sông. Có thể là, rất nhiều người chạy trốn tới một nửa, liền bị cuốn vào bụi mù, không có âm thanh. Tiên đế cường giả tự bạo, tăng thêm siêu siêu sinh tử bản nổ tung, lực phá hoại khó có thể tưởng tượng. Dạ Khuynh Hàn đám người, nếu không phải Hiên Viên La đẩy bọn họ một cái, có thể hay không trốn qua cũng không tốt nói, dù sao cách gần nhất. Âm âm bụi mù kéo dài mấy ngàn dặm mới dừng lại. Còn tốt, Tiên Minh xem như huyền giới bá chủ, trong vòng vạn dặm trừ bọn họ, liền không có tông môn khác hoặc thành trì. Nếu không, thử thương đem vô số kể. Dạ Khuynh Hàn, Tiêu Bất Ly đám người đứng tại bụi mù bên dưới, tâm tình nặng nề. Mặc dù cuối cùng tiêu diệt Thích Thiên Huyền, nhưng Hiên Viên La cũng đi theo vẫn lạc. Lần này sẽ lại không có kỳ tích, hắn là thật thật. Chết. Tiên Minh toàn bộ hủy đi, những cái kia người xem náo nhiệt, cuối cùng có khả năng may mắn miễn đi khó khăn, đoán chừng cũng không có mấy người. Bụi mù thật lâu không tiêu tan. 10 năm, 100 năm. Phía khu vực này sợ rằng đều rất khó có sinh linh sống sót, bởi vì bên trong trải rộng thần hồn lực lượng, người bình thường căn bản không chịu nổi. Bất quá, ngược lại là có thể coi như một chỗ tu luyện thần hồn bảo địa. Ta nghĩ vào xem." Dạ Khuynh Hàn bỗng nhiên nói, "Chúng ta bồi ngươi." "Tốt." Dạ Khuynh Hàn cùng Tiêu Bất Ly đám người xâm nhập bụi mù, rất nhanh liền đi tới bạo tạc chi địa. Không ngoài dự liệu, cái gì cũng không có. Ban tổ linh nói, "Không cần tìm, Hiên Viên đại nhân vốn là hồn thể, sẽ không lưu lại gì đó." Hắn cho rằng Dạ Khuynh Hàn đang tìm kiếm Hiên Viên La di thể, nhưng trên thực tế cũng không phải là. Dạ Khuynh Hàn há có thể không biết Hiên Viên La cái gì cũng sẽ không lưu lại, hắn chân chính muốn tìm là huyền giới hỗn độn chi khí. Thích Thiên Huyền sau khi chết, hỗn độn chi khí cũng không biến mất, nó sẽ trở lại giữa thiên địa. Lúc này là bắt giữ nó thời cơ tốt nhất. Một khi bỏ lỡ, lại nghĩ tìm kiếm liền khó khăn. Dạ Khuynh Hàn vận chuyển La giới hỗn độn chi khí, chỉ có đồng loại ở giữa mới sẽ sinh ra nhất định cảm ứng. Hắn khắp nơi du tẩu. Người đang tìm cái gì? Tiêu Bất Ly đám người nghi hoặc hỏi. Áo, sư phụ lưu cho ta một kiện đồ vật, cũng coi như một cái tưởng niệm a, ta xem một chút có hay không bị hủy diệt. Dạ Khuynh Hàn không có nói thật, bởi vì hắn không xác định Trật Tự Giả bọn họ sẽ hay không lên tham nghiệm. Trên đời có hai loại đồ vật không thể nhìn thẳng, ngày cùng nhân tâm. A, vậy ngươi chậm rãi tìm đi. Chúng ta muốn trở về làm một chút khắc phục hậu quả thủ tục. Tốt. Chờ Tiêu Bất Ly đám người rời đi phía sau, Dạ Khuynh Hàn càng thêm không có cố kỵ, hắn đem La giới hỗn độn chi khí toàn bộ triệu tập đi ra, trải hướng toàn bộ bụi mù khu, mở rộng thám thức lục soát. Sau một ngày, không có thu hoạch. 2 ngày sau, đông. Dạ Khuynh Hàn bỗng nhiên cảm ứng được La giới hỗn độn chi khí nhảy một cái, hắn lập tức lộ ra mừng như điên biểu lộ. Sau đó quyết định một cái phương hướng, thiểm điện đuổi theo. Huyền giới hỗn độn chi khí cuối cùng bị hắn tìm tới. Siêu.
Có thể là nó không hề trung thực, như cái con thỏ nhỏ giống như không ngừng tán loạn. Cái này không làm khó được Dạ Khuynh Hàn, hắn vận chuyển không gian pháp tắc, rất mau đem phụ cận một phiến khu vực khóa chặt, sau đó chậm rãi thu nhỏ đến cái bắt rùa trong hũ. Làm phong tỏa vòng thu nhỏ đến nhất định phạm vi phía sau, Dạ Khuynh Hàn thân hình lóe lên, lấy tay hướng một vị trí nào đó bắt đi.
Tt.
Dạ Khuynh Hàn cánh tay không chết động, phản phất nắm lấy một kiện rất không bền chắc đồ vật.
Ha ha, ta cho ngươi tìm cái tiểu đồng bọn, ngươi cũng không cần vùng vẫy.
Nói xong, Dạ Khuynh Hàn đống nhiên hướng đỉnh đầu của mình vỗ một cái, đem huyền giới hỗn độn chi khí đánh vào trong cơ thể. Sau đó, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa.
Vội vàng.
Lại là 7 ngày trôi qua. Dạ Khuynh Hàn thét dài một tiếng, lăng không bay lên, đơn trưởng hướng phía dưới nhấn một cái, trong vòng phương viên trăm dặm thần hồn tạp chất lập tức bị trống rỗng. Đây chính là chuẩn đế thực lực sao? Hắn tự lẩm bẩm. Hấp thu xong huyền giới hỗn độn chi khí phía sau, Dạ Khuynh Hàn thực lực đã tăng lên tới chuẩn đế, cùng Tiêu Bất Ly đám người hoàn toàn tương tự, nhưng chân chính sức chiến đấu, đoán chừng muốn vượt qua bọn họ không ít. Đáng tiếc, hắn vốn định xung kích đế cảnh, nhưng hiển nhiên, tích lũy còn chưa đủ, cần dựa vào thời gian đi mài giũa. Bất quá, đế cảnh cửa lớn đã đối Dạ Khuynh Hàn mở rộng một tia khe hở, đợi một thời gian, hắn chắc chắn có thể lợi ra. Mang theo nhẹ nhõm tâm tình, Dạ Khuynh Hàn trở về La Giới. Tiêu Bất Ly đám người đã đem Dạ Khuynh Hàn tình huống nói cho người nhà của hắn bằng hữu. Dạ Khuynh Hàn nhìn qua quen thuộc tình cảnh, thổn thức không thôi. Đối với người khác mà nói, hắn chỉ cần mất 4-5 năm, nhưng hắn chỉ một người tại thời không dũng đạo bên trong vượt qua 4-500 năm, lại về nhân gian có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Hắn ôm Mẫu Phi, ôm Gia Gia, ôm mọi người. Làm cho đại gia là lạ, lần trước mất tích hơn 3 năm cũng không có dạng này a. Cùng người nhà đoàn tụ về sau, Dạ Khuynh Hàn đi tới giới tiểu, tìm tới Tiêu Bất Ly đám người. Tiêu Bất Ly nhìn xem hắn, chiến ý trung thiên. Ban Tổ Linh, Kim Vô Thứ đám người thì lắc đầu chật chật không thôi. Ngươi đến cùng tu luyện thế nào?
Bây giờ chúng ta năm cái chung vào một chỗ, có lẽ đều không phải đối thủ của ngươi đi.
Tiểu Bác, Tiểu Kim nhảy nhảy nhót nhót, bỏ lên hắn bả vai. Dạ Khuynh Hàn khẽ mỉm cười, không có nói tiếp.
Chiến một chẳng a,
ngươi một cái đánh chúng ta năm cái. Tiêu Bất Ly biệt danh chiến thần, hiếu chiến là thiên tính của hắn, trước đây chỉ là tìm không được thích hợp đối thủ mà thôi.
Không, chán ghét đánh nhau.
Dạ Khuynh Hàn xua tay cự tuyệt.
Mấy người ngồi.
Thích Thiên Huyền hẳn là bị ám ảnh tộc ký sinh đi.
Ban Tổ Linh hỏi.
Bọn họ mặc dù không hiểu rõ tình huống cụ thể, nhưng Thích Thiên Huyền triệu hoán ám ảnh tộc xâm lấn, có thể là rõ như ban ngày sự tình, đoán cũng có thể đoán được.
Dạ Khuynh Hàn gật gật đầu.
Sau đó, hắn đem chính mình bị Hiên Viên La triệu hoán, về sau phát sinh tất cả sự tình, đều nói một lần. Năm người nghe xong rơi vào trầm mặc.
Rất lâu,
Ban Tổ Linh mở miệng, khó trách 3 vạn năm trước, Hiên Viên đại nhân lại đột nhiên hướng Thích Thiên Huyền hạ thủ.
Hiên Viên đại nhân hắn?
Ai? Mấy người có cảm giác tại Hiên Viên La ẩn nhẫn, còn có hắn liều mình lấy nghĩa, là La giới trả giá các loại, đây mới là chúa tể một giới có lẽ có đảm đương.
Không khí có chút nặng nề.
Nửa ngày, Dạ Khuynh Hàn hỏi, Tiên Minh đã ngã xuống, huyền giới xử lý như thế nào?
Bởi vì Thích Thiên Huyền bá đạo thống trị, huyền giới cũng không có trật tự giả loại này tồn tại, bây giờ ở vào rắn mất đầu, năm bẻ bảy mảng trạng thái. Chúng ta đang chuẩn bị đi tìm huyền giới một chút thế lực lớn, đàm phán thành lập trật tự giả liên minh sự tình đâu.
A.
Dạ Khuynh Hàn gật gật đầu.
Bắt trước La giới, vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Nhưng tại cái này phía trước, chúng ta có lẽ chiêu cáo lưỡng giới, đem Thích Thiên Huyền chân chính khuôn mặt, còn có lượng giới 3 vạn năm đến các loại ân oán đều nói rõ, như vậy mới có thể xúc tiến lượng giới hải hòa hợp.
Cổ Lai Hy nói.
Mọi người rất tán thành.
Rất nhanh,
lượng giới mọi người liền đều biết rõ chân tướng. Trận chiến cuối cùng bên trong, may mắn không có chết người, đứng ra làm chứng, Thích Thiên Huyền sắc thực triệu hoán ám ảnh tộc, nhưng bị Dạ Khuynh Hàn cùng La giới trật tự giả trấn áp.
Dạ Khuynh Hàn sự tích tùy theo truyền bá.
Hắn chỉ một cái bại Tiêu Vân Thư, diện sát Kim Giáp cùng Tiên Minh một đám tiên vương, lại tự tay mai táng Thích Thiên Huyền. Có thể nói, hắn là cứu vớt Huyền La giới đại công thần một trong.
Mấu chốt là, hắn còn như thế tuổi trẻ.
Tiểu bối bên trong, người nào có thể cùng hắn tranh phong?
Đừng nói tiểu bối, chính là đem lão cổ đồng đều tính đến, cũng không có mấy người có thể cùng hắn chống lại.
Trên thực tế, ngoại giới không biết là, tại hấp thu xong huyền giới hỗn độn chi khí phía sau, Dạ Khuynh Hàn đã đăng lâm lượng giới đỉnh, mọi người đối hắn cảm nhận, lại còn lưu lại tại trận kia trung cực đại chiến bên trên.
Không lâu, huyền giới 9 tên trật tự giả liền đã chọn được.
Đáng nhắc tới chính là, Phong Lâm Tông thủ tịch trưởng Lao Khúc Thanh La đúng là một trong số đó.
Mà La giới bên này, Tiêu Bất Ly đám người cũng muốn bổ đủ 9 cái danh lạch.
Bọn họ ngay lập tức liền tìm đến Dạ Khuynh Hàn, hy vọng hắn có thể đảm nhiệm.
Nhưng Dạ Khuynh Hàn cự tuyệt,
đồng thời trở tay hướng bọn họ để cử Khương Xuất Tú.
Nàng cũng là Tiềm Vương lục xếp hạng trước 10 yêu nghiệt, La giới thế hệ trẻ tuổi, trừ Dạ Khuynh Hàn chính là nàng, tuyệt đối có khả năng đảm nhiệm.
Chỉ là bởi vì tuổi trẻ, tu vi cùng tư lịch hơi kém một chút, nhưng cái này đều không phải vấn đề, chậm rãi sẽ nâng lên.
Mặt khác 3 cái danh lạch, Tiêu Bất Ly chính bọn họ quyết định.
Lưỡng giới 18 tên trật tự giả chính thức sinh ra.
Mặc dù mặt ngoài, cái này 18 người đại biểu Huyền La giới ngày, nhưng bọn hắn nội tâm đều rõ ràng, Dạ Khuynh Hàn mới thật sự là chủ thể.
Huyền La giới một lần nữa đi đến quỹ đạo phía sau, Dạ Khuynh Hàn vùi ở Bình Nam Vương phủ qua lên cuộc sống của người bình thường.
Bây giờ, hắn tu hành đã không cần các loại lịch luyện, chỉ cần thời gian lắng đọng, liền có thể bước vào đế cảnh.
Ngay hôm đó, lão Vương gia Dạ Túng Hoành đem Uy Quốc công Tần Hám Sơn, thủ phụ Dương Hồng Ngọc đều mời đến trong nhà, thương lượng tần chỉ, Dương Thúy Thư cùng Dạ Khuynh Hàn hôn sự, nên cho bọn họ xử lý một cái.
3 người căn bản không quản Dạ Khuynh Hàn ý kiến, thỏa thuận tốt phía sau, mới thông báo hắn một tiếng.
Dạ Khuynh Hàn cười khổ một tiếng, không dám phản bác.
Chớ nhìn hắn hiện tại là Huyền La giới chúa tể, nhưng tại 3 người trước mặt, cũng phải quy củ nghe lời.
Kỳ thật, không quản Dạ Khuynh Hàn, vẫn là Dương Thúy Thư, Tần Chỉ, bọn họ đều là người tu hành,
làm bọn họ nhảy ra phàm giới thế tục, gặp qua rộng lớn hơn phong cảnh phía sau, liền đã không quá để ý những vật này, chỉ cần có thể cùng thích người, tướng mạo gần nhau là đủ rồi. Nhưng Dạ Túng Hành, Tần Hám Sơn, Dương Hồng Ngọc đám người vẫn là phàm tục tư tưởng, nhất là đã có tuổi về sau, càng thêm thích chơi đùa những này. Dạ Khuynh Hàn rất lý giải, cho nên hắn buông xuôi bỏ mặc, đàng hoàng phối hợp. Giống Khương Xuất Tú, Hoa Ánh Nguyệt, Hoa Vãn Vãn chờ nữ đã cảm thấy không quan trọng. Nguyên bản Dạ Khuynh Hàn còn muốn đem các nàng cùng một chỗ mang tới cửa, nhưng bị cự tuyệt. Các nàng không muốn trở thành lưỡng giới vây xem đối tượng. Kỳ thật Dương Thúy Thư cùng Tần Chỉ nghe về sau cũng là phản đối, gọi thẳng tùy tiện làm cái nghi thức là được rồi, làm như thế long trọng làm gì. Dạ Khuynh Hàn một câu liền để các nàng ngậm miệng. Phản đối có thể, các ngươi một cái đi tìm Gia Gia, một cái tìm lão cha, đem bọn họ giải quyết. Hai nữ thành thân này nho nhỏ Ngọc Kinh Thành trực tiếp bị chết bể. Đại Ly Vương triều thế lực nhộn nhịp đến chút, vậy cũng không cần nói. Đêm Tần Dương Tam nhà, không quản cái kia một nhà, đều là cấp cao nhất quý, lực ảnh hưởng cực lớn. Sau đó phạm vi mở rộng đến Võ Khuyết Thành, lại đến La Giới, lại đến Huyền Giới. Mặc dù Dạ Khuynh Hàn cũng không có mời bọn họ, nhưng nhận được tin tức đều nghĩ đến biểu đạt một cái tâm ý, ngươi cũng không thể đuổi nhân ra đi đúng không? Vì vậy từ Bình Nam Vương phủ đến Ngọc Kinh Thành bên ngoài xếp đầy người. Dạ Khuynh Hàn chỉ có một cái yêu cầu, ngoại lai thế lực không quản ngươi có nhiều như bức, không thể quấy nhiễu Ngọc Kinh Thành bản thổ người, ăn mừng muốn lấy lao vương ra, quốc công ra, thủ phụ đại nhân mời tân khách làm chủ. Ngoài thành, đây không phải là Quân An thành thành chủ sao? Hắn cũng không có tư cách vào thành. Cắt. Hắn tính toán cái gì? Không nhìn thấy Bát Thần Cung cung chủ cũng chờ lấy nha. Còn có Tử Diễm Đường, Thủ Vọng Sơn, Thúy Yên Minh, Hôn Nguyên Kiếm Tông các loại một hệ liệt đại phái, toàn bộ đều đàng hoàng ở tại ngoài thành. T. Mọi người hít một hơi lãnh khí. Vậy cũng là cái nào thế lực vào thành? Nói ngươi không tin, rất nhiều nghe đều chưa từng nghe qua thế lực nhỏ, lại đứng hàng cao ghế ngồi. Đây là vì sao? Còn không phải bởi vì cùng Dạ Thánh chủ quan hệ gần. Người A không hiểu rõ, Dạ Thánh chủ là cái nhớ tình bạn cũ người, vô cùng coi trọng bé nhỏ thời điểm bằng hữu. Ai? Thật không thể sớm chút nhận biết Dạ Thánh chủ a. Muốn nói ta, lấy tính tình của ngươi, sớm chút nhận biết Dạ Thánh chủ, khả năng sẽ cùng hắn buộc phát xung đột, bị hắn giết rơi. Nói cũng đúng. Tân khách tan hết phía sau. Dạ Khuynh Hàn nhìn qua Dương Túy Thư, Tần Chỉ, còn có đứng bên cạnh Tân Ngữ Nhu, trêu ghẹo nói, tối nay, phu quân muốn lật người nào nhãn hiệu a? Đương nhiên là Dương tỷ tỷ. Tần Chỉ cùng Tân Ngữ Nhu che miệng cười. Các nàng đều đã cùng Dạ Khuynh Hàn điên loan đạo phượng không biết bao nhiêu lần, chỉ có Dương Túy Thư còn không có bị thoải mái qua. Dạ Khuynh Hàn cười một tiếng, ôm lấy thẹn thùng Dương Túy Thư biến mất không thấy gì nữa. Ngày hôm đó, Tần Chỉ bỗng nhiên cùng Dạ Khuynh Hàn nói, "Phu quân, ngươi đoán hôm nay ta trên đường gặp người nào?" "Người nào?" "Lữ Băng." Dạ Khuynh Hàn trong đầu lập tức hiện ra Lữ Băng thẹn thùng dáng dấp, tựa hồ thật lâu không gặp cô nàng này. "Ta mời nàng về đến trong nhà ở." Tần Chỉ cười hì hì nói. "A." Dạ Khuynh Hàn lông mày nhíu lại, "Là ở một thời gian ngắn?" "Vẫn là." "Đương nhiên là." "Nghĩ ở bao lâu rồi?" "Tốt a." Dạ Khuynh Hàn hiểu nàng ý tứ, nhưng nàng không có đồng ý. "Ân, ta nghĩ Tần Chỉ nhìn chằm chằm Dạ Khuynh Hàn nói, nàng có thể đang chờ ngươi mời nàng a. Cái nào đó góc đường." Lữ Băng cùng Tuyết Lam phu nhân sóng vai mà đi. "Vì sao đi bên kia?" Tuyết Lam phu nhân đem Lữ Băng kéo trở về, cô nàng này đi đi liền mặt vào một con đường khác. Tuyết Lam phu nhân ngẩng đầu nhìn một cái phía trước. "Áo, nguyên lai là đến Bình Nam Vương phủ." Dạ Khuynh Hàn thật không phải thứ gì, cho tới bây giờ cũng không có nghĩ đến cho ngươi một cái danh phận. "Người nào đang mắng ta?" Lúc này, phía sau hai người truyền đến một đạo rất khó chịu âm thanh. "Dạ Khuynh Hàn." Tuyết Lam phu nhân xoay người phía sau, sửng sốt. "Chính là ta mắng ngươi, thế nào?" Tuyết Lam phu nhân rất bưu hãn. Đừng nhìn Dạ Khuynh Hàn hiện tại thành thiên thần nhân vật, nàng như thường không cho sắc mặt tốt. Dạ Khuynh Hàn thở phì phò nói, "Nếu không phải xem tại ngươi cùng nhà ta Băng Nhi quan hệ tốt, sớm đem ngươi đánh đến đại đường già cũng không nhận ra." "Cái gì? Nhà ngươi Băng Nhi?" Tuyết Lam phu nhân trong lúc nhất thời không biết là địch là bằng hữu, mà Lữ Băng há hốc mồm, cuối cùng xấu hổ cúi đầu xuống. Dạ Khuynh Hàn nhìn hướng nàng. Lúc này Lữ Băng đã ba mươi mấy tuổi, đã từng nồng đậm thiếu nữ khí tức, đều đã hóa thành quen phong vận. Mà thành thục nữ nhân, lộ ra tinh khiết thẹn thùng, đối nam nhân mà nói càng có sức hấp dẫn. "Lữ Băng tỷ tỷ, ngươi nguyện ý theo ta về đến trong nhà ở sao?" Dạ Khuynh Hàn đưa ra một cái tay, mỉm cười hỏi. Ta Lữ Băng nháy mắt nước mắt ẩm ướt viền mắt. "Nàng nguyện ý." Tuyết Lam phu nhân chờ không nổi, thay nàng trả lời, nàng sợ nha đầu này náo có lại bỏ lỡ cơ hội. Dạ Khuynh Hàn đi lên trước, giắt tay của nàng, hai người cùng đi hướng vương phủ. Tuyết Lam phu nhân ở phía sau kêu, "Tiểu Lục, đừng quên ta dạy cho ngươi chiêu thức, để hắn ba ngày không xuống giường được." Lữ Băng lập tức đem đầu chôn ở Dạ Khuynh Hàn cánh tay, không dám gặp người. Từ đây, Dạ Khuynh Hàn vượt qua thần tiên thời gian. Trong nhà có người hầu hạ. Bên ngoài cũng không ít chi âm. Khương Xuất Tú tọa trấn thái thượng cung, Hoa Vãn Vãn lưu tại Hoa Minh, Hoa Ánh Nguyệt còn tại Thiên Chiếu Cốc. Dạ Khuynh Hàn mỗi lần đi, thuận tiện còn có thể trêu chọc Triệu Vị Ương. Rảnh rỗi, cũng phải đi tìm Võ Hồng Diên liên lạc một chút tình cảm, dù sao Võ Khuyết Thành cùng Bình Nguyên Thành là liên minh, lâu dài không đi động, khó tránh khỏi xa lạ. Còn có Thủy Ngưng Thường, Dạ Khuynh Hàn thành thân không lâu sau, nàng liền bị Thủy Mụ đưa vào vương phủ. Thủy Minh chết dứt khoát trực tiếp đem Thủy Thị Thương Hành chuyển tới Ngọc Kinh Thành. Nơi này là Dạ Khuynh Hàn quê hương, tương lai sẽ chỉ càng ngày càng phồn hoa. Mà Khúc Linh Lung, từ huyền giới trở lại về sau, đã gặp Dạ Khuynh Hàn. Nàng là công tử tiểu thị nữ, tự nhiên cũng ở tại vương phủ. Mỗi khi nhìn thấy Khúc Linh Lung, Dạ Khuynh Hàn một cách tự nhiên liền sẽ nghĩ đến Khúc Thanh La, bây giờ, nàng đã trở thành huyền giới trật tự giả một trong, cao cao tại thượng. Nhưng thế nhân không biết, nàng tại Dạ Khuynh Hàn chế tạo trong một cảnh, lại là một phen khác dáng dấp. Đúng, còn có Phạm Di. Nàng gia nhập băng ngọc cùng, Tiểu Thích Chi nói nàng băng tuyết thể chất, rất thích hợp tu luyện băng ngọc quyết. Chờ nàng tấn cấp tiên tướng phía sau, Tiểu Thích Chi liền sẽ đem đã từng hứa hẹn cho Dạ Khuynh Hàn đại đạo thoái phiến, đưa cho nàng sử dụng. Dạ Khuynh Hàn thỉnh thoảng sẽ đi xem một chút nàng. Thỉnh thoảng cũng sẽ tạo mộng cùng nàng gặp nhau. Đang hưởng thụ sinh hoạt đồng thời, Dạ Khuynh Hàn cũng không quên cùng lượng giới trật tự giả bàn bạc thảo phạt dị tộc sự tình. Bị bọn họ ức hiếp nhiều năm như vậy, cũng nên phản kích. Bất quá, việc này không thể nóng đổi, phải từ từ mưu toan. Tứ đại dị tộc chỉ là Huyền La giới phụ cận địch nhân, tại tinh không xa xôi, còn có càng thêm thần bí cùng đặc sắc đồ vật, chờ lấy Dạ Khuynh Hàn đi thăm dò, nói không chừng còn có thể gặp phải một viên màu xanh tiểu thủy cầu. Nhưng, cái kia lại là càng xa xôi sự tình. Tương lai, Dạ Khuynh Hàn thành tiểu tiên đế phía sau, đem có được dài dàng giặc sinh mệnh. Cái này không thể nói rõ là tốt là xấu. Ngươi phải từ từ học được. Tạm biệt. Bởi vì, tương đối ngươi vĩnh hằng, bên cạnh ngươi người cùng vật, có thể ngắn ngủi như nhìn thoáng qua. Cho dù một chút tiên vương, chuẩn đế bạn bè thân thích, cuối cùng cũng có một ngày cũng sẽ rời bỏ ngươi. Ngươi có thể cùng bọn họ cả đời, bọn họ lại chỉ có thể bồi ngươi một đoạn. Đối với cái này, Dạ Khuynh Hàn rất sớm phía trước liền nghĩ mở. Phóng túng hưởng thụ hôm nay, không hỏi rõ ngày. Hết trọn bộ. Cảm ơn ngài đọc, quyển sách đến đây là kết thúc. Trước đây, nhìn một chút tác giả kết thúc cảm nghĩ, nói bọn họ không nỡ trong sách thế giới cùng dưới ngòi bút nhân vật, lúc ấy ta cũng không thể lý giải. Nhưng bây giờ, ta hiểu. Chính mình sáng tạo đồ vật, xác thực tương đối có tình cảm, ấn tượng cũng sẽ khắc sâu hơn. Làm trên họa rừng phù thời điểm, bọn họ các nàng phảng phất không tại tươi sống đồng dạng, loại này cảm giác rất phức tạp. Nói xuống sách mới, kỳ thật đã phát một đoạn thời gian. Khi đó, ta nghĩ xong khai. Về sau phát hiện, đánh giá cao chính mình. Bản này kết thúc về sau, liền có thể chuyên chú viết sách mới. Chờ mong tại sách mới bên trong cùng ngài đoàn tụ. Ôn quyền.